Chương 617, Hỗn Nguyên nhị giai nhập trong mâm một. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên mở choàng mắt, đột nhiên đập vào mi mắt là một cái rừng cây nhỏ. Trong rừng cây nhỏ có một tòa chùa miếu, một trận nam nữ đoàn tụ thanh âm loáng thoáng từ trong chùa miếu truyền ra. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, tranh thủ thời gian xem xét bắt nguồn từ thân, chỉ thấy mình một thân áo vải một châm, cầm trong tay một cái hình chữ nhật bá khỏa, hô. May mắn lúc này không phải tên ăn mày, hắn lại vận chuyển một chút đại chu thiên, phát hiện trong thân thể có một cô yếu ớt linh lực tồn tại, cảm ơn trời đất, không phải từ đầu bắt đầu tu luyện, có nhất định cơ sở tại. Ngay sau đó, hắn mở ra trong tay hình chữ nhật bao khỏa, phát hiện bên trong đúng là một thanh thái đao cùng một thanh kem sườn. Diệu pháp thôn chính cùng cúc một thì tông. Vì cái gì cái này hai thanh vũ khí sẽ cùng theo ta tiến vào trong mâm thế giới? Chẳng lẽ nơi này là cuộc sống tạm bỡ? Chờ chút, lao tử tại trong mâm thế giới thân phận sẽ không phải là cuộc sống tạm bỡ đi. Một mặt kinh hoàng, Đạo Ngạn Nhiên lập tức tìm tòi toàn thân, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đông nhiên hắn sờ đến trong lồng ngực của mình có một cái vật cứng, không khỏi hiếu kỳ móc ra xem xét, lại là một cái thông quan văn điệp. Mở ra thông quan văn điệp nhìn kỹ một lát, Đạo Ngạn Nhiên thật to thở dài một hơi, nguyên lai ta là từ Đại Hán Đế quốc đến Đông Doanh Uy quốc lữ du lịch kiếm khách. Ta liền nói ta 1m9 cao to làm sao có thể là cuộc sống tạm bợ, dọa ta một hồi. Đem tâm thả lại bụng, Đạo Ngạn Nhiên bắt đầu ngắm nhìn một phía, nhất thời không biết nên đi con đường nào. Cho ăn, trả tiền. Ngươi còn chưa trả tiền đâu. Một đạo lo lắng thanh âm nữ nhân bỗng nhiên tại trong chùa miếu vang lên, một giây sau, một cái Đông Doanh lãng nhân ngậm một cây cỏ đuôi chó, kéo quần lên từ trong chùa miếu mặt mũi tràn đầy cười bị ổi đi ra. Ngươi dừng lại, đưa tiền. Thoại âm rơi xuống, một cái Đông Doanh nữ nhân quần áo không chỉnh tề từ trong chùa miếu chạy ra, kéo lại Đông Doanh lãng nhân không để cho đi, ngủ nữ nhân không trả tiền, ngươi còn tính là một người nam nhân sao? Đông Doanh lãng nhân sờ lên cái mũi, ngủ ngươi, ta là cầm xoa bóp đổi, giao tiền gì? Đông Doanh nữ nhân một trận nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi đem xoa bóp tiền thanh toán, cũng là 200 văn. Đông Doanh lãng nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không có cho ta xoa bóp, giao tiền gì? Đông Doanh nữ nhân nghe vậy sững sờ, sau đó cả giận nói, ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải đưa cho hai ta 200 văn, ngươi đừng nghĩ đi ăn chùa. Bát giác. Đông Doanh lãng nhân mắng một câu, đông nhiên một cước đá vào Đông Doanh nữ nhân trên bụng, đưa nàng đạp lăn trên mặt đất, bản đại gia liền thích ăn ăn không. Để cho ngươi phục thị bản đại gia, đó là ngươi vinh hạnh. Nói chuyện, Đông Doanh lãng nhân một thanh nhào vào Đông Doanh nữ nhân trên người, nếu không chúng ta một lần nữa. Hỗn đản, ngươi không trả tiền, mơ tưởng đụng ta. Đông Doanh nữ nhân kịch liệt giằng co, dùng hai tay đập Đông Doanh lãng nhân. Kiệt, ngươi càng dãy rủa, ta càng là hưng phấn. Trong mắt toát ra biến thái thần sắc, Đông Doanh lãng nhân một bàn tay khống chế Đông Doanh nữ nhân hai tay, một tay khác lục lọi bắt được Đông Doanh nữ nhân của lót, dùng sức kéo một cái. Dừng tay. Nhân với hai. Đang lúc Đông Doanh lãng nhân tinh trùng lên não, Thảo Nguyên tìm cửa thời khắc, một nam một nữ hai âm thanh đồng thời vang lên, đã thấy Đạo Ngạn Nhiên cùng một cái cô gái mù từ hai cái phương hướng đi đến chùa miếu cửa ra vào. Không cho phép khi dễ nữ nhân, không phải vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Cô gái mù cầm trắng bệnh tròng mắt nhìn lấy Đông Doanh lãng nhân, nắm chặt gậy gỗ tay, nổi gân xanh. Ta cũng phi thường không quen nhìn câu Lan nghe hát không trả tiền lãng nhân, tuyệt đối gặp một lần đánh một lần. Đạo Ngạn Nhiên một mặt khinh bỉ nhìn xem Đông Doanh lãng nhân, đột nhiên một miếng nước bọt xỉ trên mặt hắn. Bắt giác nha lộ. Đông Doanh lãng nhân giận dữ, đột nhiên từ Đông Doanh nữ nhân trên người bỏ lên, dám xen vào việc của người khác, hai người các ngươi chết chắc. Mau tới người, chém chết hai người bọn họ. Một câu nói xong, Đông Doanh lãng nhân dẫn đầu rút ra bên hông rèn đao, một đao bổ về phía Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên một cái nghiêng người tránh đi, lập tức một cái đá ngang đá vào Đông Doanh lãng nhân lồng ngực, đem hắn đá bay mười mấy mét. Đại ca, bát giác, dám đụng đến ta đại ca, cùng tiến lên, chém chết bọn hắn. Giết. Một trận ồn ào vang lên, chùa miếu phía sau đông nhiên xông ra 10 cái lãng nhân, giơ trường đao vây giết tới. Cô gái mù nghiêng thai lắng nghe một chút, trong chốc lát trở tay rút ra côn đao, một đao đâm vào một cái lãng nhân bụng dưới, lập tức xoay người một cái, một đao mở ra một cái khác lãng nhân cổ họng. Ách, hai cái lãng nhân lập tức mở to hai mắt nhìn, một thanh quỷ trên mặt đất, máu chảy ồ ạt. Ta nói qua, các ngươi sẽ hối hận. Lạnh nhạt một câu, cô gái mù một cái bước xa xông vào lãng nhân bầy, vung đao chính là một trận chém vào đâm bọn. Nhìn xem mấy cái lãng nhân hướng phía bên mình nâng đao vào tới, Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, lúc này triển khai rút đao tư thế, đem tay phải khoác lên Diệu Pháp Thôn chính trên chuôi đao. Trảm thiên, rút kiếm vật, chém. Thoại âm rơi xuống, tranh một tiếng trường đao ra khỏi vỏ, một vòng hàn quang chợt lóe lên, trong chốc lát, mấy cái lãng nhân bị chém thành hai đoạn, ruột gắn một chỗ. Khu khu, Đạo Ngạn Nhiên vừa muốn thẳng hướng còn thừa lãng nhân, đột nhiên cảm giác phổi giống như bị xé nứt ra bình thường, không khỏi một trận kịch liệt ho khan, sau đó mắt tối sầm lại, đã hôn mê, có lầm hay không? Cái này cái gì thân thể? Ho la quỷ. Ở hợp chém. Đao mang chợt lóe lên, cô gái mù đem cái cuối cùng lãng nhân chia đôi bộ ra, vứt bỏ trên đao vết máu chậm rãi đem côn đao trở vào bao, sau đó nàng một bộ thi thể sờ qua đi, sờ đến 62 cái đồng tiền. Thật sự là một đám quỷ nghèo, mười mấy người ngay cả 100 đồng tiền đều đụng không ra. Bất mãn nhỏ giọng thầm thì một câu, cô gái mù đem đồng tiền bỏ vào chính mình túi áo. A, giết người rồi. Ngồi dưới đất Đông Doanh nữ nhân nhìn xem đầy đất tàn chi, dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng nâng lên quần lót của mình, đứng dậy liền chạy, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi thị phi này, lại là ngay cả 200 đồng tiền cũng không cần. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi chém đứt một cây đại thụ, mưa to trong nháy mắt lốp bốp nện xuống đến. Ra một đao, kết quả té xỉu, thật sự là nhục kê, bất quá xem ở ngươi có một viên chính nghĩa chi tâm phân thượng, không để cho ngươi gặp mưa cô gái mù đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, buồn cười lắc đầu, lập tức đem hắn đỡ dậy, kéo đi chùa miếu. Bên ngoài rơi xuống mưa to, trong chùa miếu đống lửa hừng hực, cô gái mù ngồi tại bên cạnh đống lửa, an tĩnh gặm nướng khoai lang. Đạo Ngạn Nhiên hít sâu một hơi, từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn quay đầu nhìn một chút đống lửa cùng cô gái mù, sau đó chậm rãi ngồi dậy, ho nhẹ vài tiếng. Cô gái mù nghiêng tai lắng nghe một chút, buông xuống nướng khoai lang, đao của ngươi là yêu đao thôn chính, nó thích nhất phệ chủ. Nó mỗi một đời chủ nhân đều là vận mệnh nhiều thăng trầm, chết không yên lành, ta khuyên ngươi đưa nó ném đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút bên cạnh Diệu Pháp thôn chính, đưa nó cắm vào hồng, chủ phân mạnh yếu, trôi đao giữ tại trong tay của ta, ta tự tin có thể khống chế nó. Cắt. Mù quáng tự tin. Cô gái mù gặp không khuyên nổi Đạo Ngạn Nhiên, nhếch miệng, tiếp tục gặm nướng khoai lang. Cảm ơn, không nghĩ tới thân thể của ta sẽ như vậy kém, đánh nhau thế mà có thể đã hôn mê, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đạo Ngạn Nhiên chuyển qua bên cạnh đống lửa, ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển đại chu thiên, vận dụng yếu ớt linh lực tầm bổ tim phổi. Người tên gì? Cô gái mù đống nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Đạo Ngạn Nhiên, ngươi đây. Đạo Ngạn Nhiên nhắm mắt lại, hỏi ngược một câu. Nguyên lai là Ngạn Nhiên Vân, ta gọi Huệ Tử, muốn ăn nướng khoai lang sao? Manh nữ Huệ Tử cầm lấy bên cạnh nướng khoai lang đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Chương 618, Hỗn Nguyên Nhị Giai nhập trong mâm hai, mưa to dần dần ngừng, bóng đêm đã mông lung. Đạo Ngạn Nhiên đứng tại chùa miếu cửa ra vào hướng ra ngoài nhìn lại, nơi này trừ chuột, chính là con rắn, cũng không thích hợp qua đêm, kề bên này hẳn là có tiểu trấn. Cô gái mù Huệ Tử hướng góc tường đống cỏ khâu ngồi xuống, nơi này xác thực có rất nhiều chuột con rắn, nhưng là chỗ tốt là nơi này miễn phí. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, trong túi có tiền, há có không tốn đạo lý. Cô gái mù Huệ Tử khoe miệng nổi lên mỉm cười, trên người ngươi có vẻ như một đồng tiền đều không có. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, nháy nháy con mắt, ngươi thừa dịp ta lúc hôn mê đối với ta làm cái gì? Trong sạch của ta vẫn còn chứ? Ta đầu tiên tuyên bố, trí giả không vào bể tỉnh, mang thai tổng thể không phụ trách. Suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thói quen sờ thi mà thôi. Ta cần thật nhiều tiền. Cô gái mù Huệ Tử bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Ta muốn đi tiểu trấn tìm một công việc, dưỡng tốt thân thể, nếu có duyên gặp lại lời nói, ta đem hôm nay nhân tình trả lại cho ngươi. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên ra chùa miếu, nên ngang rời đi. Thùng khi tiểu trấn, đèn hoa mới lên. Mại Ương Tử đem trong tay thông báo tuyển dụng thông báo cẩn thận áp vào cột công cáo bên trên, sau đó chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, lại thông báo tuyển dụng không đến kiếm thuật huấn luyện viên, ta Bạch Hạc kiếm xã thật muốn đóng cửa. Van cầu cho ta một cái kiếm thuật huấn luyện viên đi, cho dù là một cái tam lưu cũng được à. Thông báo tuyển dụng kiếm thuật huấn luyện viên, tiền lương 800 văn, bao ăn bao ở. Đãi ngộ này có chút quá thấp đi, một thanh âm tại Mại Ương Tử phía sau vang lên, lại là nói trang nghiêm trực câu câu nhìn xem thông báo tuyển dụng thông báo. Mại Ương Tử nghe vậy lập tức quay người nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, sau đó trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối, cái này cũng quá đẹp trai đi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Mại Ương Tử, tiền lương này có thể hay không thêm chút đi, thân thể ta không tốt, cần phải mua thuốc điều dưỡng. Mại Ương Tử nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này thử việc chỉ có 800 văn, chuyển chính thức đằng sau cho 1600 văn. Hung hăng cắn một chút răng hàm, Mại Ương Tử bỏ hết cả tiền vốn. Dù là chính mình Bạch Hạc kiếm xã chỉ còn một cái sắc không. Tốt ta, phần công tác này ta nhận lời mời. Đạo Ngạn Nhiên vui vẻ đồng ý, không có cách nào, thân thể yếu đuối, thực sự không thể ngủ đường cái hòng gió. Xin mời đi theo ta, chúng ta tỉ thí một chút, nhìn xem kiếm thuật của ngươi như thế nào. Mại Ương Tử bái, lập tức bắt đầu dẫn đường. Bạch Hạc kiếm xã, hoàn cảnh thanh lưu, không nhốn bụi trần. Đạo Ngạn Nhiên vừa bước vào trong đó liền thích nơi này. Nhìn ra được, Mại Ương Tử ngươi là một cái cần cù nữ nhân. Tạ ơn khích lệ, bất quá chờ bên dưới ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nợ nụ cười xinh đẹp, Mại Ương Tử cởi giày đi vào sân luyện tập. Thủ hạ ta lưu tình là được rồi. Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, cởi giày cùng đi theo tiến sân luyện tập. Ngạn Nhiên quân thật là tự tin a. Nói chuyện, Mại Ương Tử lấy ra hai thanh trúc đao, ném cho Đạo Ngạn Nhiên một thanh, sau đó hai tay cầm đao. Đạo Ngạn Nhiên một thanh tiếp được trúc đao, lập tức cũng là hai tay cầm đao. Ngạn Nhiên quân, coi chừng. Mại Ương Tử một tiếng khét đều, một cái cất bước nâng đao liền bổ. Đạo Ngạn Nhiên không lùi mà tiến tới, một cái lắc mình tới gần Mại Ương Tử. Trong tay trúc đao chặn lại xoắn một phát lại kéo một cái, lập tức đem Mại Ương Tử trong tay trúc đao đánh bay. Khu khu Đạo Ngạn Nhiên ho nhẹ vài tiếng, lui lại thu đao, thế nào? Nhập Mại Ương Tử mắt của ngươi sao? Quá, quá nhanh. Mại Ương Tử nhìn xem giống tuyết hai tay, một mặt rung động. Ánh mắt hoa lên, kiếm liền bay, tối thiểu là nhất lưu kiếm khách tiêu chuẩn, nhặt được bảo. Nhặt được bảo. Mừng rỡ trong lòng, Mại Ương Tử chỉnh trọng nhẹ gật đầu, Ngạn Nhiên quân hoàn toàn phù hợp điều kiện, về sau liền phiền phức Ngạn Nhiên quân. Sắp trời đã tối, ta là Ngạn Nhiên quân chuẩn bị gian phòng. Cúc bên trên có người, Mại Ương Tử tranh thủ thời gian chạy tới quét dọn gian phòng, trải lên sạch sẽ chăn mền. Bạch Hạc kiếm xa đã từng cũng huy hoàng qua, bất quá theo Mại Ương Tử phụ thân tại một lần trong tỉ thí chiến bại qua đời, cái này Bạch Hạc kiếm xã liền từ từ tan đàn xẻ nghé, cuối cùng chỉ còn lại có Mại Ương Tử độc thủ một cái to như vậy kiếm xã. Đợi Mại Ương Tử rời đi, Đạo Ngạn Nhiên đem Diệu Pháp thôn đang cùng Cúc một thì tông hai thanh thần binh lợi khí thu vào ngăn tủ, sau đó thoát ý hướng trong chăn một nằm, ngủ thật say. Gà trống gáy minh, chân trời từng bước. Đạo Ngạn Nhiên đúng giờ tỉnh lại, Mại Ương Tử cầm một chồng truyền đơn chạy đến cửa ra vào. Ngạn Nhiên quân, ngươi lên sao? Chúng ta hôm nay muốn đi phát truyền đơn, chiêu thu đệ tử. Tốt, ta lập tức đứng lên. Đạo Ngạn Nhiên từ trong chăn đứng lên, cầm lấy Bạch Hạc kiếm xã phục bắt đầu mặc. Sau một lát cửa phòng bị mở ra, toàn thân áo trắng theo phi hạc Đạo Ngạn Nhiên thấy Mại Ương Tử kém chút đem truyền đơn vung trên mặt đất. Đi lên. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên kéo lại Ương Tử cánh tay liền ra Bạch Hạc kiếm xã. Bạch Hạc kiếm xã chiêu thu đệ tử, hiện tại báo danh bất 20 a. Trên đường cái, lại Ương Tử lớn tiếng hét lớn, gặp người liền đưa lên một tấm truyền đơn. Đạo Ngạn Nhiên đứng ở một bên nhìn xem, lấy xuống bên hông hồ lô uống một ngụm, kết quả khổ cho hắn lông mày cau chặt. Trong hồ lô cũng không phải là rượu ngon, mà là thuốc hay, hắn cùng Trình Tố Tố làm một thế vợ chồng, tự nhiên đem nó trị bệnh cứu người thủ đoạn hết thảy học được tay. Đương nhiên, thi độc thủ đoạn giết người cũng hết thảy học được tay. Ai? Một cái báo danh đều không có. Sau nửa ngày, nhiệt tình hao hết mại Ương Tử ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Ai Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu thở dài một phen, xem ra cần phải ta xuất mã mới được. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên cầm truyền đơn ngăn lại một cái qua đường nữ tử, mỉm cười, "Ngươi tốt, Bạch Hạc kiếm xá tìm hiểu một chút. Chỉ cần báo danh, tại hạ tay cầm tay dạy ngươi kiếm thuật a, chờ ngươi kiếm thuật đại thành, cô nương chính là Quát Tháo Phong Vân nữ võ thần. Đến lúc đó tài phú, quyền lợi, địa vị, mỹ nam, hết thảy đều là ngươi. Hiện tại báo danh, chỉ cần giảm 20. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ." Đi ngang qua nữ tử nhìn vẻ mặt chân thành Đạo Ngạn Nhiên, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, đại não ông lập tức trống không, ngay cả mình họ cái gì đều quên. Sau đó nàng mơ mơ hồ hồ ghi danh, mơ mơ hồ hồ trả tiền, mơ mơ hồ hồ nhận Bạch Hạc kiếm xá phục, mơ mơ hồ hồ trở về nhà. Thành công một mại Ương Tử dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn một chút hòm gỗ bên trong một nắm lớn đồng bạc, một mặt không dám tin, cái này thành công. Bắt lấy mục tiêu đám người, tự nhiên làm ít công to, dựa vào mặt ăn cơm bản sự, ta mặc dù không từng dùng, nhưng cũng tinh thông. Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, lập tức lại ngăn lại một cái đi ngang qua nữ tử, cô nương, ngươi có một đạo linh quang từ ngươi đỉnh đầu tán phát ra, ngươi có biết hay không? Ngươi chính là trong truyền thuyết vô cấu thánh thể a. Nếu làm ai một đám người, thực sự đáng tiếc. Thành công hai cô nương dừng lại. Không sai. Nói chính là ngươi. Muốn thon thả dáng người sao? Muốn trắng non da thịt sao? Bạch Hạc kiếm xã hoan nên ngươi thành công ba cô nương, ngươi có phải hay không dạ dày không tốt, nhiều mộng đổ mồ hôi, nước tiểu nhiều lần mắc tiểu. Bạch Hạc kiếm xã cung cấp tắm thuốc điều trị. Hiện tại báo danh, giảm 20 đô đấy. Bạch Hạc kiếm xã, mấy chục năm danh tiếng lâu năm, ngươi không mua được mắc lửa, không mua được ăn thiệt thòi thành công 4. Cô nương thành công 69. Cô thành công 99. Chương 619. Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm ba mặt trời lặn tây bên dưới, tiến tước về tổ. Ngại Ương Tử dẫn theo nặng nghề hòm gỗ trên đường đi về nhà. Hòm gỗ rất nặng, nàng xách đến đầu đầy mồ hôi, có thể trong nội tâm nàng lại là trong bụng nở hoa. Bởi vì hòm gỗ bên trong tất cả đều là tiền, đồng thời càng là hy vọng, đem Bạch Hạc kiếm xã duy trì hy vọng. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, đi theo Ngại Ương Tử sau lưng, đêm nay ăn cái gì? Ta phải lớn cá thịt heo. Ta hôm nay thế nhưng là nước bọt đều nói làm, còn kém lộ ra 8 khối cơ bụng cho các nàng sợ. Ngại Ương Tử sán lạn cười một tiếng, đêm nay đi anh phát cửa hàng thịt nướng. Hảo hảo khao khao ngươi vị đại công thần này. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, cái này còn tạm được, thịt cá mới có thể dưỡng tốt thân thể thế nhưng là phấn đấu tiền vốn. Anh phát cửa hàng thịt nướng cửa bị đẩy ra, treo ở cạnh cửa chuông đồng đinh đinh đang đang vang lên một chút. Hoan nên quang lâm. Một cái lọ lý bước nhanh chạy đến cửa ra vào, sau đó sững sờ, Ngại Ương Tử tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? Ta chỗ này không thiếu đầu bếp. Ngại Ương Tử khuôn mặt đỏ lên, ta lần này không phải đến nhận lời mời đầu bếp, mà là mời ta kiếm thuật huấn luyện viên đến ăn thịt nướng. Hai phần cơm lương, một phần thạch thú nổi, một phần chiêng đồng đốt, một phần mực viên, còn muốn một phần hoa quả và các món nguội. T. Hít một hơi lãnh khí, lọ lì mở to hai mắt nhìn, Ngại Ương Tử tỉ tỉ, ngươi sẽ không phải là đem Bạch Hạc kiếm xá bán đi, sau đó bắt đầu cam chịu. Ngươi bình thường đều là màn đầu làm gặm, ngay cả dưa muối đều không nỡ mua nói nhăng gì đấy. Ta hôm nay chiêu thu trên 100 học viên, Bạch Hạc kiếm xá đem lại sáng tạo huy hoàng. Ngại Ương Tử đem nặng nghề hòm gỗ bỏ lên trên bàn, nhanh đi, lại đến hai bình thanh cửu. Tốt. Ta đi thông chi phòng bếp, cho Ngại Ương Tử tỉ tỉ thêm số lượng. Lọ lì vui cười một tiếng, quay người chạy vào phòng bếp. Đạo Ngạn Nhiên đi vào cửa hàng thịt nướng, ngắm nhìn bốn phía, ân, hoàn cảnh không sai, mùi thịt bốn phía. Tranh thủ thời gian đến, ngồi ở đây. Ngại Ương Tử đối với Đạo Ngạn Nhiên đó là càng xem càng ưa thích, thái độ tốt ghê gớm. Sau nửa ngày hai phần cơm lương, một phần thạch thú nổi, một phần chiêng đồng đốt, một phần mực viên, một phần hoa quả và các món nguội hết thảy dâng đủ. Đạo Ngạn Nhiên cùng Ngại Ương Tử ngồi đối diện nhau, bắt đầu dùng cơm. Trong cửa hàng thịt nướng rất náo nhiệt, rất nhiều khách nhân ở ăn uống no đủ sau khi, tránh không được cẩn trời nói một phen, cho nên chỗ ăn cơm thường thường là tin tức 10 phần linh thông địa phương. Nghe nói không, gần nhất có rất nhiều thiếu nữ ly kỳ mất tích, đều đang đồn là bị đại yêu quái cho bắt đi ăn hết. Ta cũng nghe nói, thật sự là thật là đáng sợ, ta còn nghe nói tiểu bản chết đại danh buông lời, chỉ cần có người có thể diệt trừ đại yêu kia trách, chẳng những ban thưởng hoàng kim và lượng, còn cho võ sĩ xưng hào đâu. Sĩ, nông, công, thương, 4 đẳng cấp. Gọi trung tứ dân nếu là có thể trở thành võ sĩ đó chính là giai cấp thống trị, nằm mơ đều có thể gợi tỉnh. Ta muốn rất nhiều lãng nhân đều sẽ tìm đại yêu kia trách liều mạng. Đạo Ngạn Nhiên ăn cơm lương, cẩn thận lắng nghe người khác nói chuyện với nhau, nghe được yêu quái hai chữ không khỏi khẽ to mày, thầm nghĩ trong lòng, yêu quái. Cái này trong mâm trong thế giới có yêu quái ẩn hiện. Xem ra trước hết cậu thả đứng lên hèn mọn phát dục, tạm thời không có khả năng sóng, cái kia bảy kiện đồ vật trước tiên có thể từ từ nghe ngóng. Đêm tối dưới rừng cây âm trầm cùng bố, tiếng quái khiếu không ngừng, người nhát gan tuyệt đối không dám xung loạn. Bất quá đối với manh nữ huệ tử tới nói, cái này đều không phải là sự tình, dù sao nàng là một kẻ mù lòa, mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, nàng mãi mãi cũng là hai mắt đen thui. Đều nói mù lòa trừ mắt mù, mà khác giác quan đều mười phần nhạy cảm, manh nữ huệ tử cũng giống như thế. Giờ này khắc này, nàng liền dựa vào lấy nghe âm thanh phân biệt vị, sửng sốt tại đen kịt trong rừng cây cắn chặt phía trước con mồi. Phía trước, Su Tèn Đủ Dị dẫn theo một bộ thiếu nữ thi thể ngay tại nhảy lên, hắn quay đầu nhìn một chút theo đuổi không bỏ manh nữ huệ tử, đột nhiên dừng thân hình, xoay người sang chỗ khác. Manh nữ huệ tử nghe âm thanh lập tức cũng dừng thân hình, tay phải cầm ngược chính mình gậy gỗ. Su Tèn Đủ Dị trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn, trầm giọng nói, ngươi rất phiền, lại dám đánh quấy ta Đại Giang Sơn Quỷ Vương nhậu nhẹt. Manh nữ huệ tử cho mày, an thịt, an chính là ngươi trong tay thiếu nữ kia sao? Hừ. Su Tèn Đủ Dị hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, không phải vậy ta làm gì bẻ gãy cổ của nàng. Đại yêu quái ăn người, qua quýt bình bình. Ngươi, đêm nay ta muốn ngoại trừ ngươi con ác quỷ này. Một trận nghiến răng nghiến lợi, manh nữ huệ tử một cái lắc mình tới gần Su Tèn Đủ Dị, trong chốc lát côn đao ra khỏi vỏ. Không biết tự lượng sức mình. Su Tèn Đủ Dị trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, đem trong tay thiếu nữ thi thể bỗng nhiên đánh tới hướng manh nữ huệ tử. Đáng giận. Manh nữ huệ tử đầu tiên là một đao đem thiếu nữ thi thể chặn ngang chém ra, sau đó một đao chém về phía Su Tèn Đủ Dị lồng ngực. Su Tèn Đủ Dị cánh tay trái vừa nhấc trực tiếp ngăn lại côn đao, lập tức tay phải nắm tay một quyền đối tại manh nữ huệ tử trên bụng, đem nó đánh bay xa mười mấy mét, té ngã trên đất. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, manh nữ huệ tử cảm thấy mình ruột đều nhanh gãy mất. Đao của ngươi rất sắc bén, thế mà có thể thương tổn được ta. Su Tèn Đủ Dị nhìn một chút trên cánh tay trái một đạo vết máu, trong mắt lóe lên một tia chăm chú. Nó gọi hổ triệt cương cắt, là danh đao. Manh nữ huệ tử hít sâu mấy lần, làm dịu bụng dưới quặn đau, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi bị ta đêm nay đồ ăn, vậy ngươi liền trở thành ta đêm nay đồ ăn đi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, Su Tèn Đủ Dị lấy xuống bên hông hổ lô một thanh đánh tới hướng manh nữ huệ tử. Hổ lô kia dài ra theo gió, lập tức liền dài đến như con ngẽ lớn nhỏ, phần đáy hổ lô bỗng nhiên mở ra một tấm tràn đầy răng nanh miệng to như chậu máu, cắn một cái hướng manh nữ huệ tử. Ngoài ý liệu mạnh manh nữ huệ tử trong lòng trầm xuống, bất quá nàng không muốn nhiệm vụ bỏ dở nửa chừng, đành phải cắn răng thẳng hướng Su Tèn Đủ Dị. Ăn uống no đủ, Mại Ương Tử cùng Đạo Ngạn Nhiên ngay tại dưới ánh trăng dạo bước, hướng Bạch Hạc kiếm xã đi đến. Một tia mập mờ tại giữa hai người quanh quẩn một chỗ. Đông nhiên một đạo hắc ảnh từ ven đường thoát ra, đùng một chút ngã trên mặt đất, không lúc đích. Ta đi. Người già bị đụng. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, chuẩn bị đi vòng qua, đầu năm nay ai dám lên đi nữa? Không có tiền thưởng không nói, nói không chừng sẽ còn bị cắn ngược một cái, trêu đến một thân tao. Thỏa thỏa tổn hại sức khỏe thương tâm càng thương tiền. Mại Ương Tử lại là không có bị xã hội đánh đập qua, gặp có người ngã trên mặt đất, không cần suy nghĩ liền lên đi đỡ lên người kia. Trang Nghiêm Quân, ngươi mau tới đây hỗ trợ, ta dẫn theo hỏng gỗ không tốt đỡ, tự tìm phiền phức. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lưỡi mắt, đành phải theo tới hỗ trợ. Huệ Tử, đợi thấy rõ người bị té xuống đất hình dạng, Đạo Ngạn Nhiên lập tức quá sợ hãi. Giờ này khắc này manh nữ Huệ Tử thật sự là có chút thảm, máu me khắp người không nói, một cánh tay còn gãy xương. Mại Ương Tử một mặt hiếu kỳ, ngươi biết nàng? Hôm qua mới nhận biết, thiếu một món nợ ân tình của nàng, khá lắm, tâm rất cấp bách, hôm nay liền chạy tới tìm ta đòi lại nhân tình. Trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đạo Ngạn Nhiên đem Huệ Tử ôm lấy liền hướng Bạch Hạc kiếm xã chạy tới. Chờ ta một chút. Mại Ương Tử thấy thế cũng đi theo chạy. Hai người dưới ánh trăng dạo bước, ngâm nước nóng. Chương 620, Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm bốn Bạch Hạc kiếm xã. Đạo Ngạn Nhiên bước nhanh chạy vào gian phòng của mình, đem Huệ Tử phóng tới trên chăn, lập tức tay trái đẩy nàng chán, khiến nàng đầu tận lực ngửa ra sau. Đồng thời tay phải đưa nàng cầm hướng lên phía trên nâng lên. Mại Ương Tử, dùng gương mặt của ngươi gần sát Huệ Tử miệng mũi, cảm giác một chút nàng có hay không thở ra khí lưu. A, Mại Ương Tử lên tiếng. Lập tức chạy tới quỳ gối Huệ Tử bên cạnh, đem gương mặt của mình dán xuống dưới. Thế nào? Đạo Ngạn Nhiên vội vàng hỏi đạo. Không còn khí, cảm giác không thấy bất luận cái gì khí lưu. Mại Ương Tử tranh thủ thời gian chi tiết miêu tả, nhất định phải lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên bảo trì ép chán nhất hài thủ pháp, dùng ép chán tay trái lấy ngón cái cùng ngón trỏ nắm Huệ Tử lỗ mũi, dùng nhất quai hàm tay phải đẩy ra Huệ Tử môi, sau đó lấy miệng của mình môi che đậy gấp Huệ Tử môi, bắt đầu đi đến thổi hơi. Đồng thời hắn dùng khỏe mắt nhìn chăm chú Huệ Tử ngực quyết, thẳng đến thổi tới Huệ Tử ngực quyết bành lên mới đình chỉ thổi hơi. Ngạn Nhiên Quân, ngươi, nàng đã không còn thở, là một bộ thi thể, ngươi làm sao? Ta là sống. Mại Ương Tử mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này. Đừng hiểu lầm, đây là y gia bí thuật, có thể để giả chết lòng người bẩn khôi phục, ta đây là tại cứu nàng, giải thích một chút. Đạo Ngạn Nhiên đôi thủ trưởng dễ trung điệp, ngón tay lẫn nhau chụp nhất lên, lấy bàn tay nén Huệ Tử xương ngực nửa bộ sau, bộ ngực chính giữa, hai sữa liên tuyến trung điểm. Cái này y gia bí thuật không dung phạm sai lầm. Không phải vậy để gãy xương lực, thương càng thêm thương. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Ngạn Nhiên Quân là cái đại biến thái đâu. Mại Ương Tử thở dài một hơi, vớt ve tim. Đây là cùng ai đánh nhau? Bị đánh thảm như vậy, trái tim đột nhiên ngừng, hô hấp suy kiệt, cách tử vong chỉ cách nhau một đường. Ấn 30 lần, Đạo Ngạn Nhiên lại nắm Huệ Tử lỗ mũi, đẩy ra miệng của nàng môi, đi đến thổi bên trên một đại khẩu khí. Mại Ương Tử kịp phản ứng, vội vàng hỏi nói còn cần ta hỗ trợ cái gì sao? Thổi xong khí, Đạo Ngạn Nhiên lần nữa nén Huệ Tử, mở miệng nói, ngươi đi lấy ngân châm, kim móc, cái kẹp, khâu lại tuyến. Kim xăng, dược, băng gạc, những vật này kiếm xã hẳn là đều có chuẩn bị. Có, ta đi lấy. Mại Ương Tử lên tiếng, vội vàng đứng dậy chạy tới phòng điều trị. Tại kiếm xã vũ đao lộc thường, thụ thương là chuyện thường, cho nên mỗi nhà kiếm xã đều sắp đặt phòng điều trị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại Đạo Ngạn Nhiên tinh chuẩn thi cứu bên dưới, Huệ Tử đông nhiên hô một chút thở ra một hơi, sau đó khôi phục tự chủ hô hấp, đồng thời mở to mắt. ngươi đã tỉnh. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế vui mừng, ta sau đó phải bỏ đi ngươi quần áo, giúp ngươi thi châm cầm máu, khâu lại vết thương. Ngươi cũng không nên có cái gì hiểu lầm, ta không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ, chỉ là tại trả lại ngươi nhân tình. Ngạn Nhiên quân, ngươi mới vừa rồi là không phải của ta. Huệ Tử ý thức có chút mơ hồ, vừa rồi loáng thoáng cảm giác được có người đối với mình lại thân lại sợ. Chờ chút lại giải thích, trước bảo vệ ngươi đầu tính mệnh này. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên thuần thục đem Huệ Tử trên người quần áo chân chu bỏ đi, sau đó xuất ra mấy chục cây ngân châm từng cái đâm vào nó thể nội phong bế vết mạch. Huệ Tử đem mặt đường qua một bên, có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại, không nghĩ tới Sụ Tẻn Đủ Dị lợi hại như vậy, ta thế mà không phải là đối thủ của hắn. Sụ Tẻn Đủ Dị, ngươi cùng Sụ Tẻn Đủ Dị đánh một trận. Ngại Ương Tử kinh ngạc nhìn Huệ Tử, không khỏi đối với nàng thực lực lòng sinh bội phục. Sụ Tẻn Đủ Dị thế nhưng là đại giang sơn thế lực thủ lĩnh, chiến lực thập phần cường đại, thích nhất khắp nơi câu dẫn xử nữ, gác thủ đằng sau liền sẽ đem nữ tử kia coi như đồ ăn ăn hết. Ta hiện tại muốn bắt đầu vì ngươi khâu lại vết thương, sau đó lại vì ngươi cánh tay nối xương, những này đều có chút ít đau nhức, nhịn một chút thấy máu đã ngừng. Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, cầm lấy kim móc cùng cái kẹp bắt đầu khâu lại vết thương. Huệ Tử cắn chặt răng, không nói tiếng nào chịu đựng. Sau nửa ngày, Đạo Ngạn Nhiên buông xuống kim móc cùng cái kẹp, xoa xoa trên trán mình mồ hôi, cầm lấy một cái khăn lông nhét vào Huệ Tử trong miệng, vết thương khâu lại hoàn thành, kế tiếp là nối xương, cái này càng đau một chút, cắn tốt khăn mặt. Huệ Tử gắt gao cắn khăn mặt, nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Bắt đầu. Đạo Ngạn Nhiên không nói nhảm, nắm lên Huệ Tử cánh tay răng rắc chính là một trận tinh chuẩn thao tác. Ân Huệ Tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, đau đến toàn thân đều đang run rẩy, bất quá sửng sốt không có phát ra tiếng kêu thảm. Khu khu, khu 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 đem Huệ Tử cánh tay tiếp hảo, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên một trận kịch liệt ho khan, sau đó chính là một trận trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm. Ngại Ương Tử thấy thế tranh thủ thời gian một thanh đỡ lấy Đạo Ngạn Nhiên, lo lắng nói, Ngạn Nhiên quân, ngươi thế nào? Đạo Ngạn Nhiên trầm một hồi, hít sâu một hơi, không có việc gì, vừa rồi tinh lực tiêu hao quá lớn, tâm ta phổi nhất thời khó có thể chịu đựng, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Vậy ta dịu ngươi đi gian phòng của ta nghỉ ngơi đi, nơi này liền để cho Huệ Tử ở. Ngại Ương Tử một mặt đau lòng, đỡ dậy Đạo Ngạn Nhiên liền hướng gian phòng của mình mà đi. Gia hỏa này, thật sự là ngoài dự liệu đáng tin. Trong miệng thì thào một câu, Huệ Tử nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng tiếp đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đi qua mười mấy ngày. Ngay hôm đó, mặt trời chói chang, vẻ tiêu nhiều người. Bạch Hạc kiếm xã bên trong, Ngại Ương Tử dẫn trên trăm nữ học viên sắp xếp chỉnh tề, ha 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 luyện tập đạo pháp. Đạo Ngạn Nhiên xếp bằng ở dưới mái hiên nhìn xem, thỉnh thoảng cầm lấy hồ lô dội lên một ngụm thuốc hay. Chim nướng ăn sao? Vừa mới nướng xong. Thoại âm rơi xuống, trên thân còn quấn băng vải Huệ Tử cầm một bản hương hành gà nướng xuyên đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, chậm rãi ngồi quỳ chân. Thơm quá. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cầm lấy một chuỗi ăn như gió cuốn, ngươi là thế nào cùng Sụ Tẻn Đủ Dị đụng tới? Huệ Tử thở dài một hơi, yêu bản chết đại danh buông lời, chỉ cần có người có thể diệt trừ Sụ Tẻn Đủ Dị, liền sẽ ban thưởng hoàng kim ba lượng, thế là ta liền một mực tại tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ là không nghĩ tới hắn ngẫu nhiên đạt được trúc long ngọc beo, thực lực tăng nhiều, ta mới có thể thua thảm như vậy. Trúc long ngọc beo tại Sụ Tẻn Đủ Dị trên thân. Nhãn tình sáng lên, Đạo Ngạn Nhiên lập tức trong lòng cuồng hỉ, cuối cùng đạt được một cái có giá trị manh mối. Bang đương một thanh âm vang lên, Bạch Hạc kiếm xã cửa viện bỗng nhiên bị người đá văng, một giây sau, một đám dáng vẻ lưu manh đông doanh lãng nhân nện bước lục thân không nhận bộ pháp bước vào Bạch Hạc kiếm xã, ai ơi. Bạch Hạc kiếm xã xã trưởng đi ra cho lão tử. Bọn hắn là ai? Thật hung a, thật là đáng sợ. Bạch Hạc kiếm xã các nữ đệ tử thấy một lần đám này đông doanh lãng nhân, nhao nhao một mặt hoảng sợ lui sang một bên, run lẩy bẩy. Có thể có lợi, linh cầu tới cửa, người ta một bệnh một tàn, không dễ chơi a. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem đám này đông doanh lãng nhân, hơi nhướng mày, khẽ thở dài một hơi. Không sao, tay phải của ta lại không có đoạn, có thể rút đao giết người. Huệ Tử nghiêng thai lắng nghe một chút, đối phương 23 người mà thôi. Miệng vết thương của ngươi còn tại khép lại, nếu là băng liệt, hậu quả khó mà lường được, ngươi đừng xuất thủ. Thật có sự tình ta bên trên, ta hiện tại thân thể tốt hơn nhiều, hẳn là có thể tại té xịu trước đó, giết sạch bọn hắn. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, Đạo Ngạn Nhiên lặng lẽ nắm lên bên cạnh Diệu Pháp Thôn chính cùng Cúc Một Thì Tông. Chương 621, Hỗn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm năm các ngươi là ai? Dám can đảm tự tiện xông vào ta Bạch Hạc kiếm xã. Xinh đẹp lông mày nhíu một cái, Ngại Ương Tử đi đến đám này đông doanh lãng nhân trước mặt, ngăn cản bọn hắn tới gần nữ học viên. Người chính là xã trưởng. Lãng nhân đầu lĩnh trên dưới quan sát một chút Ngại Ương Tử, rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm khóe miệng, dáng dấp không tệ thôi. Từ hôm nay trở đi, Bạch Hạc kiếm xã đổi tên Cuồng Lang kiếm xã, ta là xã trưởng, ngươi coi nữ nhân của ta, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đối với nơi này sau này sẽ là chúng ta Cuồng Lang kiếm xã đạo tràng. Những này tiểu nữ thật hăng hái. Hôm nay có thể hảo hảo vui vui lên, ha 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 ha, ha 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 ha. Các minh đệ, chúng ta cùng nữ học viên hảo hảo giao lưu trao đổi, a a a a, ha 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 ha. Lãng nhân đầu lĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, mặt khác lãng nhân liền bắt đầu làm càn cười to, dục dịch. Ngại Ương Tử sầm mặt lại, triển khai tư thế, đưa tay khoác lên bên hông thái đao trên chuôi đao, phụ thân ta khi còn sống là võ sĩ cùng tùng khi đinh thừa hành chỗ cùng lực đại nhân, các cương nhất nam là bạn tốt. Các ngươi những này lang thang linh cậu tốt nhất cút ngay ra Bạch Hạc kiếm xã, bằng không hậu quả tự phụ. Lãng nhân đầu lĩnh nhếch miệng, cười lạnh một tiếng, ha ha, đinh thừa hành chỗ thì thế nào? Kiếm xã ở giữa, thực lực vi tôn. Ngươi dám cùng ta tỉ thí một chút sao? Ta thắng, cái này Bạch Hạc kiếm xã cùng ngươi cũng thuộc về ta. Ta thua, liền đem mệnh lưu tại nơi này. Thoại âm rơi xuống, Lãng nhân đầu lĩnh chậm rãi triển khai tư thế, đưa tay khoác lên bên hông rèn đao trên chuôi đao. Rèn đao chiều dài hơi ngắn, đường cong nhỏ bé, đeo thời điểm lưỡi đao chỉ lên trời, đa số lãng nhân cầm. Thái đao chiều dài dài, đường cong khá lớn, đeo thời điểm lưỡi đao hướng, đa số võ sĩ cầm. Phụ thân Bạch Hạc kiếm xa tuyệt đối không có khả năng rơi vào lãng nhân chi thủ, bọn hắn sẽ chỉ đem kiếm xa khiến cho trướng khí mù mịt. Cùng suối thủ kiên định, giúp ta giết lùi địch nhân. Vừa nghĩ đến đây, Ngải Ưng Tử trong mắt lóe lên một tia kiên định, gắt gao nhìn chằm chằm lãng nhân đầu lĩnh, trầm giọng một câu, "Tốt, người ta phân cao thấp, phân ra sinh tử. Thật sự là một cái quật cường tiểu mỹ nhân, bất quá ta ưa thích." Sói đột chém. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn quang, lãng nhân đầu lĩnh nhanh chóng vọt tới trước mấy bước, trong nháy mắt đem rèn đao ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém về phía Ngải Ưng Tử. Trảm tiên rút kiếm thuật, khẽ cắn răng hàm, Ngải Ưng Tử cũng nhanh chóng vọt tới trước mấy bước, trong tay thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chém về phía lãng nhân đầu lĩnh. Sau một khắc, hai đạo đao mang chợt lóe lên, Ngải Ưng Tử cùng lãng nhân đầu lĩnh thác thân mà qua, đứng thẳng bất động. "Ai? Người nào thắng?" "Hẳn là lão đại thắng, hắn sói đột chém không biết chém giết qua bao nhiêu cao thủ, tối thiểu có 8 cái. Thật là khiến người chờ mong." Mặt khác lãng nhân thấy tình cảnh này, không khỏi nghị luận ầm ĩ, mong mọi cùng trông mong. Xã trưởng sẽ không phải thua đi, xã trưởng thật đáng sợ, trong nháy mắt liền muốn phân ra sinh tử. Bạch Hạc kiếm xa nữ học viên không khỏi là Ngải Ưng Tử lau một vệt mồ hôi, tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Thật nhanh rút đao thuật. Lãng nhân đầu lĩnh thầm thì trong miệng một câu, cúi đầu nhìn một chút bắt đầu chảy ra ngoài máu phần bụng, sau đó bịch một chút ngã sấp trên mặt đất, một mệnh ô hô. Ngải Ưng Tử đem thái đao trở vào bao, mắt sáng như đuốc nhìn về phía mặt khác lãng nhân, nếu không muốn chết, cũng ngay ra Bạch Hạc kiếm xã. Lão đại chết, đáng giận, thế mà bị một nữ nhân giết đi. Là lão đại báo thù. Giết nữ nhân này, đoạt tiền đoạt nữ nhân rồi. Ngải Ưng Tử uy hiếp cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, mà các lãng nhân thấy một lần lãng nhân đầu lĩnh chết, ngược lại toàn bộ bắt đầu cuồng bạo, cùng nhau rút đao thẳng hướng Ngải Ưng Tử. Lãng nhân quả nhiên là đê tiện nhất, nhất không tin chó hoang. Ngải Ưng Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức lần nữa rút ra bên hông thái đao, đông nhiên thẳng hướng lãng nhân. Đáng tiếc một hổ khó đỡ đàn sói, một quyền khó chống đỡ bốn tay, bản thân kiếm thuật tam lưu Ngải Ưng Tử rất nhanh liền rơi xuống hạ phòng, chỉ còn chống đỡ chi lực. A, bọn hắn xuống lại, cháy mau, cứu mạng a! Các nữ đệ tử dọa đến kêu sợ hãi liên tục, trơ mắt nhìn xem lãng nhân chém giết tới. Sau một khắc, chỉ nghe tranh một thanh âm vang lên, một đạo hàn mang hiện lên, năm tên lãng nhân đầu lâu bay lên trời, thây nằm tại chỗ. Các nữ đệ tử, không cần phải sợ, đạo của ta trang nghiêm, bảo hộ các ngươi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi nhận dù là một tia tổn thương. Xem thật kỹ kiếm thuật của ta, chỉ cần tại Bạch Hạc kiếm xã hảo hảo luyện tập, các ngươi người người đều có thể trở thành cao thủ. Thoại âm rơi xuống, đạo ngạn nhiên cầm trong tay thái đao đi đến nữ học viên trước mặt, đưa các nàng hết thảy bảo hộ tại sau lưng. A, ngạn nhiên quân, quá đẹp rồi, thật sự là quá đẹp rồi. Ngạn nhiên quân đang bảo vệ ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta muốn cùng Ngạn Nhiên Quân kề vai chiến đấu, không thể để cho một mình hắn đối mặt người xấu. Bọn tỉ muội, cầm đao cùng bọn hắn liều mạng. Các nữ đệ tử nhìn xem đạo Ngạn Nhiên cái kia hiên ngang anh tư, lập tức quên sợ sệt, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nhao nhao nắm chặt trong tay đao gỗ. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp cùng nhiệt phan nữ lực lượng, vì trong lòng ái đâu, các nàng có thể đem sinh tử không để ý, cái gì cũng dám làm. Giết! Hét lớn một tiếng, đạo Ngạn Nhiên vung vẩy lên trong tay thái đao đống nhiên thẳng hướng lãng nhân. Trong lúc nhất thời, tàn chi khắp nơi trên đất, máu bắn tung tóe, từng cái lãng nhân bị chém đứt hai tay, kêu rên không thôi. Bọn tỉ muội, lãng nhân không tay cầm đao, tranh thủ thời gian gõ chết bọn hắn, lên a. Nghe được đạo Ngạn Nhiên chỉ cắt sóng người hai tay lại không giết người, Huệ Tử lập tức đoán được nó dụ ý, thế là hô lớn một câu. Giết a. Trên trăm nữ học viên nghe vậy nhao nhao giơ cao trong tay đao gỗ, vây lên một chút tay gãy lãng nhân chính là một trận chém lung tung. Đao gỗ không sắc bén, chặt vài đao không chết được người, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a, mười mấy thanh đao gỗ vây quanh một người chém mạnh, nên cũng có thể đập chết người. Trong lúc nhất thời, thủ thương lãng nhân từng bước ngã lăn tại nữ học viên đao gỗ phía dưới, máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Chạy mau a, những nữ nhân này đều rết mắt đỏ rồi. Bà cả, chúng ta đổ thành con mồi, tranh thủ thời gian chạy. Đây là đà chúng thiết bản. May mắn còn sống sót năm cái lãng nhân nhìn xem đồng bạn chết thảm dáng vẻ, không khỏi dọa đến sắc mặt tái nhợt, tê cả da đầu, nhao nhao quay người hướng cửa sân chạy tới. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta muốn đem đầu lâu của các ngươi treo ở Bạch Hạc kiếm xa cửa ra vào trên đại thụ, làm cho tất cả mọi người đều biết, phạm ta Bạch Hạc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rút ra bên hông kém sườn, đạo Ngạn Nhiên dùng sức ném về một cái lãng nhân. A một tiếng hét thảm, cái kia lãng nhân hậu tâm bị kém sườn đâm trúng, lập tức ngã nhào xuống đất, một mệnh ô hô. Nói đúng, phạm ta Bạch Hạc người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tiếng khét kêu, Ngải Ưng Tử ngăn lại hai cái lãng nhân, vài đao đem hai người tại chỗ đánh chết. Còn sót lại hai cái lãng nhân mắt thấy là phải xông ra cửa viện, đột nhiên đao quang lóe lên, thân thể cùng nhau bước ra ngoài cửa viện, đáng tiếc đầu lâu lại là cùng nhau rơi tại cửa viện bên trong. Phạm ta Bạch Hạc người, hẳn phải chết không nghi ngờ, khẩu hiệu này coi như không tệ. Cười nhạt một tiếng, đem côn đao chậm rãi trở vào bao, Huệ Tử từ ngoài cửa viện đi trở về sân nhỏ. Nàng mắt tuy mù, tâm lại minh, sớm ngay tại cửa ra vào chờ lấy cá lọt lưới. Chương 622, Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm 6 Bạch Hạc kiếm xã, cửa ra vào đại thụ 23 khỏa tiêu chế hong khô đầu người bị treo ở phía trên, mỗi cái đầu người đều bực lên một cái đồng linh. Gió thổi qua, đầu người theo gió mà động, đồng linh cũng đi theo đinh đinh đang đang vang lên thanh âm thanh thúy. Bạch Hạc kiếm xã chém giết 23 tên gây hấn lãng nhân, tướng thủ cấp treo ở trên cây tin tức cấp tốc hướng xung quanh lan tràn. Trong lúc nhất thời, báo danh học nghệ người nối liền không dứt. Dưới mái hiên, Đạo Ngạn Nhiên đem cuối cùng một ngụm thuốc hay uống xong, một tay lấy hồ lô ném vào hồ nhỏ, rốt cục không cần lại uống cái này khổ thuốc, về sau ta lại có thể uống rượu, ha 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 ha. Ngạn Nhiên quân thân thể hoàn toàn tốt. Huệ Tử bưng hai chén trà nóng đi tới, Lục Lọi ngồi quỳ chân đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, thân thể của ta cũng hoàn toàn bình phục. Đạo Ngạn Nhiên từ trên ván gỗ chậm rãi đứng dậy, một thân khí thế cường đại mà nội liễm, hoàn toàn tốt, ta muốn bắt đầu hoàn thành mục tiêu của ta. Mục tiêu? Ngạn Nhiên quân trong lòng mục tiêu là cái gì? Huệ Tử hiếu kỳ hỏi một chút, cầm lấy một chén trà nóng đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận trà nóng uống một ngụm, tài phú, quyền lợi, địa vị, mỹ nhân, ta muốn để toàn bộ Đông Doanh phụ phục tại dưới chân của ta. Thật sự là dã tâm thật lớn, Ngạn Nhiên quân là muốn trở thành mộ phụ tướng quân. Huệ Tử bưng lên trà nóng uống bên trên một ngụm, khóe miệng nổi lên mỉm cười, nam nhân mà, luôn yêu thích làm một chút xuân thu đại ngộng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Huệ Tử, ngươi có muốn hay không đi theo ta làm một trận? Đơn đả độc đấu, cuối cùng đi không xa, chỉ có kéo bè kéo cánh mới có thể vượt mọi chông gai, giết ra một cái bình minh. Ta Huệ Tử nghe vậy sững sờ, không khỏi có chút do dự. Đạo Ngạn Nhiên cũng không đổi, từ từ uống bên trên một ngụm trà nóng, tĩnh tâm chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Sau một hồi lâu, Huệ Tử nhẹ gật đầu, tốt, ta nguyện ý đi theo ngươi làm một trận. Làm một trận cái gì? Ngại Ương Tử bưng một đĩa trương ngư tiểu hoàng tử đi tới, vừa vặn nghe được hai người đối thoại, không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút. Huệ Tử cười nhạt một tiếng, Ngạn Nhiên quân muốn tài phú, quyền lợi, địa vị, mỹ nhân, muốn làm cho cả Đông Doanh phụ phục dưới chân hắn. Hỏi ta muốn hay không đi theo hắn làm một trận. Cái này đúng là một người nam nhân trung cực mộng tưởng, nào giống ta, ta lớn nhất mộng tưởng chính là hảo hảo kinh doanh Bạch Hạc kiếm xã. Nhìn thoáng qua chung quanh một ngọn cây cỏ, Ngạn Ương Tử đem trong tay trương ngư tiểu hoàng tử đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên cầm lên một chỗ, nhìn thoáng qua Ngạn Ương Tử, khẽ thở dài một cái, thiên hạ đều tán chi yến hội, Bạch Hạc kiếm xã cuối cùng quá nhỏ, ta là thời điểm rời đi. Trảm Thiên rút kiếm thuật cùng Lục Hợp chém rồng tránh ngươi đã luyện được 3 phần hỏa hậu, giữ vững Bạch Hạc kiếm xã dư xài. Ngạn Nhiên quân, ngươi muốn đi? Ngạn Ương Tử sắc mặt chấp nhận, tại nàng trong tiềm thức đã đem Đạo Ngạn Nhiên xem như Bạch Hạc kiếm xã chủ tâm cốt. Nàng thường thường huyễn tưởng chính mình gả cho Đạo Ngạn Nhiên, sau đó sinh một đôi đáng yêu nhi nữ, bốn người hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đạo Ngạn Nhiên miệng lớn ăn lên trương ngư tiểu hoàng tử, ăn xong sâu này viên thịt liền đi, ta thế nhưng là một cái không đạt mục đích, thế không bỏ qua người. Ta Ngạn Ương Tử muốn nói lại thôi, nàng đỗng nhiên liếc thấy tiểu hồ lý trôi nổi hồ lô, lập tức trong lòng trầm xuống, thân thể dưỡng hảo, chuyện thứ nhất chính là ném đi cho hắn trang thuốc hồ lô, Bạch Hạc kiếm xã không phải là không hắn một cái khác hồ lô. Không có giá trị lợi dụng liền sẽ bị hắn bỏ qua, ta lấy cái gì giữ lại hắn Ngạn Ương Tử, cảm ơn ngươi mấy tháng này chiếu cố, hữu duyên gặp lại. Ngạn Ương Tử còn tại suy nghĩ ngàn vạn, Đạo Ngạn Nhiên lại là đã đem trương ngư tiểu hoàn tử ăn xong, hắn dắt Huệ Tử tay, cất bước hướng ngoài viện đi đến. Ngạn Ương Tử, gặp lại. Huệ Tử đối với Ngạn Ương Tử gật đầu một cái, đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên bước chân. Thời gian qua một lát, thân ảnh của hai người liền biến mất ở Ngạn Ương Tử trước mắt. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng ta toàn bộ thế giới, ngươi lại bỗng nhiên rời đi, đảo loạn ta toàn bộ thế giới. Ta là hẳn là yêu ngươi đâu, vẫn là phải hận ngươi đâu? Ngạn Nhiên quân Ngạn Ương Tử quay đầu nhìn một chút Bạch Hạc kiếm xã một ngọn cây cỏ, cuối cùng không có dũng khí đuổi theo ra đi. Bách Sát Thành, Bách Sát Thành trung có một tòa 10 phần xa hoa tòa thành màu trắng, chính là Cốc Chu hội tổng bộ. Cốc Chu hội làm Bách Sát Thành lớn nhất Hà Bang, khống chế Bách Sát Thành hơn phân nửa sản nghiệp, tử lâu, nghệ kỹ quán, song bạc. Cái gì kiếm tiền mở cái gì? Bóng đêm mông lung, trăng sáng nô lên cao. Đạo Ngạn Nhiên cùng Huệ Tử cùng đi đến tòa thành màu trắng cửa chính. Huệ Tử nghiêng tai lắng nghe một chút, khẽ cau mày, tòa thành màu trắng bên trong nhân số không ít, trực tiếp giết đi vào sao? Đạo Ngạn Nhiên nâng đỡ bên hông Diệu Pháp thôn chính cùng Cúc Một Thị Tông, cười nhạt một tiếng, muốn đem toàn bộ Đông Doanh giẫm tại dưới chân, bước đầu tiên chính là đánh trước kế tiếp địa bàn dung thân. Bách Sát Thành rất phồn hoa, cái này Cốc Chu hội nhất định giàu đến chảy mỡ, vừa bạn xem như heo mập, làm thịt tan thịt. Cho nên, giết đi bảo, trước chiếm xuống tòa này tòa thành màu trắng. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên rút đao ra khỏi vỏ, một cái lắc mình kèn kết hai đao chém giết hai tên canh cổng lãng nhân, lập tức liền hướng trong môn xông vào. Thật sự là một cái nóng đội ra hỏa. Huệ Tử buồn cười lắc đầu, lập tức cũng không quay đầu lại đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên. Bác ạ, địch tập, nhanh, giết bọn hắn. Dám can đảm tìm Cốc Chu hội phiền phức, muốn chết. Cốc Chu hội tuần tra lãng nhân rất nhanh liền phát hiện Đạo Ngạn Nhiên cùng Huệ Tử hai cái kẻ xông vào, nhao nhao kêu là vây giết mà đến. Chặt các ngươi, ta nhưng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia tàn nhẫn, trong tay thái đao trong nháy mắt hóa thành lưỡi hái tử thần, đó là gặp người liền chặt, mà lại không lưu tình chút nào, không phải chém ngang lưng chính là gặp thủ. Trong lúc nhất thời, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Thân thể dưỡng tốt đằng sau, không nghĩ tới hắn thế mà mạnh như vậy, trong lòng không khỏi thán phục một tiếng. Huệ Tử trong tay côn đao chanh một tiếng ra khỏi vỏ, lập tức cấp tốc giết tiến lãng nhân bên trong. Nàng ra tay đồng dạng 10 phần quả quyết, trong tay côn đao giống như diêm vương thiệp mời, đem tuần tra lãng nhân sâu tâm, cắt tiết hầu, mổ bụng, giết rất đúng phương, đó là sợ mất mật, liên tiếp lui về phía sau. Bắt giáp nha lộ, bắt ta thủ hạ khi củ cải một dạng chặt. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Quát to một tiếng, Cốc Chu hội hội trưởng, thủ khi canh thái rút ra bên hông thái đao đống nhiên vọt tới Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, vào đầu chính là một đao. Đạo Ngạn Nhiên tay trái rút ra bên hông kém sườn đương một tiếng chống chọi đối phương thái đao, tay phải thái đao lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một thanh xuyên qua lồng ngực của đối phương. Phúc. Thủ khi canh thái một ngụm lao huyết phun ra, khó có thể tin túi đầu nhìn về phía mình ngực, tốt, kiếm thật nhanh thuật. Người Cốc Chu hội, đem tùy ngươi cùng nhau hôi phi yên diệt. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên một cước đá vào Thủ Khi canh thái bụng dưới, lập tức đem hắn đạp bay xa mười mấy mét. Bay một tiếng đập xuống trên mặt đất, Thủ Khi canh thái trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, trong tay thái đao cũng rớt xuống một bên. Thủ Khi canh thái, ta giết ngươi. Một đạo khét đều bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái thiếu nữ tuổi trẻ nhanh chóng nhặt lên Thủ Khi canh thái thái đao, một đao đâm vào Thủ Khi canh thái sườn phải. Thủ Khi Sơ Tuệ, ngươi dám giết cha? Thủ Khi canh thái trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ tuổi trẻ một hồi, mà phía sau nghiêng một cái, chân vừa đạp, khí tuyệt bỏ mình. Giết cha, ngươi căn bản cũng không xứng làm một cái phụ thân. Thủ Khi Sơ Tuệ vùng ra thái đao chô đao, lui lại mấy bước, ban đầu là ngươi cường bạo mẫu thân của ta mới sinh hạ ta. Ngươi tên biến thái này, ngay cả ta đều không có ý định buông tha, ta nhìn lén nhật ký của ngươi, ngươi kế hoạch chờ ta lễ thành nhân ngày đó. Chiếm có ta. Ta lúc đó liền thề, một khi có cơ hội, ta nhất định tự tay giết ngươi ác ma này. Đạo Ngạn Nhiên từng bước một đi đến Thủ Khi Sơ Tuệ trước người, cầm trong tay thái đao gác ở trên cổ của nàng, ngươi tính quân đội bạn đâu? Hay là tính địch nhân đâu? Chương 623, Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm bảy Thủ Khi Sơ Tuệ một thanh quỷ gối Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, Thủ Khi canh thái chết, ta là duy nhất biết cốc chu hội bảo khố ở đâu người. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, đem cốc chu hội bảo khố hiến cho ngươi. Ngươi rất thông minh. Đem thái đao từ Thủ Khi Sơ Tuệ trên cổ rời đi, Đạo Ngạn Nhiên đột nhiên lên tiếng nói Thủ Khi canh thái đã chết, không muốn cùng lấy cùng một chỗ chôn cùng, hết thảy cho lão tử ném đi vũ khí, ôm đầu quỳ xuống. Lão đại chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thay cái lão đại mới, còn có thể làm sao? May mắn còn sống sót gốc sẽ trở thành viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ngoan ngoãn ném đi binh khí trong tay, ôm đầu quỳ xuống đất. Huệ tử đem côn đao chậm rãi trở vào bao, giãn nhẹ một hơi, sau đó đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, nói khẽ, vì cái gì không giết sạch bọn hắn? Đạo Ngạn Nhiên đem thái đao cùng kém sần trở vào bao, giết sạch lời của bọn hắn, một lần nữa nhận người quá phiền phức, nhóm người này quen thuộc bách sắc thành các dạng sản nghiệp, có thể đem ra trực tiếp dùng, chẳng qua là vì ta kiếm tiền bên ngoài nhân viên mà thôi, vấn đề không lớn. Cốc gốc sẽ diệt, ngươi nói thế lực của chúng ta hẳn là lấy cái gì danh tự? Huệ tử suy nghĩ một lát, mở miệng nói, ngươi muốn tài phú, quyền lợi, địa vị, mỹ nhân, nếu không liền cứ gọi bốn có sẽ. Bốn có sẽ? Có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, tốt. Vậy liền gọi bốn có sẽ. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, nhìn về phía Thủ Khi Sơ Tuệ, mang ta đi cốc chu hội bảo khố, ta phải nhìn xem ta hiện tại thân gia là bao nhiêu. Là chủ nhân. Thủ Khi Sơ Tuệ tranh thủ thời gian đứng dậy dẫn đường, không dám có một tia vi phạm. Ngạn Nhiên quân thật đúng là ra vẻ đạo mạo, Huệ tử hé miệng cười một tiếng, không khỏi sợ hai thán phục đối phương ra mặt dày. Đều đừng quỳ, lập tức dọn đi thi thể, thanh lý vết máu, giúp xong mới có thể nghỉ ngơi. Đúng đúng đúng, mới mẹ xuất hiện bốn có sẽ trở thành viên, nghe vậy nhao nhao đứng dậy, bắt đầu tổng vệ sinh. Cốc gốc sẽ dưới mặt đất bảo khố. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem đầy kho vàng bạc tài bảo không khỏi mặt mày vậy một cái, rất là hài lòng. Đột nhiên một cái đơn độc trưng bày hộp ngọc đưa tới chú ý của hắn. Trong hộp ngọc này cất giữ một cái vòng tay, Thủ Khi canh thái mỗi ngày đều muốn sờ vừa sờ, xem như chân bảo. Thủ Khi Sơ Tuệ rất có nhãn lực đỉnh, thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên ánh mắt dừng lại tại hộp ngọc, lập tức nâng đến hộp ngọc mở ra. Cùng kỳ vòng tay. Vừa thấy được trong hộp ngọc vòng tay, Đạo Ngạn Nhiên lập tức đại hỉ, vội vàng đem cùng kỳ vòng tay cầm lấy đeo ở cổ tay, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Ha 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 ha, cái này bách sắt thành xem như đến đúng rồi. Vừa dứt lời, cùng kỳ vòng tay bỗng nhiên sáng rõ, hút Đạo Ngạn Nhiên một giọt máu đằng sau lại bỗng nhiên dập tắt. Đây là nhận chủ. Thủ Khi Sơ Tuệ mở to hai mắt nhìn, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thủ Khi canh thái nói qua, đeo cùng kỳ vòng tay là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình, nếu là nó không nhận chủ, liền sẽ đem người đeo hút thành thời khô. Cho nên Thủ Khi canh thái một mực không dám nếm thử, đành phải đem cùng kỳ vòng tay khóa tại trong bảo khố. Không nghĩ tới cái này cùng kỳ vòng tay thế mà nhận hắn làm chủ. Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên đưa tay nắm Thủ Khi Sơ Tuệ cái cằm, cười lạnh một tiếng, ngươi rất kinh ngạc, là tiểu tâm tư không có đạt được đi. Nói cho ta biết, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Thủ Khi Sơ Tuệ nghe vậy toàn thân chấn động, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chủ nhân hiểu lầm. Ta không có tiểu tâm tư, ta là nhìn thấy vòng tay này bỗng nhiên sáng lên một cái, lúc này mới có chút kinh ngạc mà thôi. Lòng ngươi khó dò, ta không quản được trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng là ta muốn ngươi nhớ kỹ, chỉ cần để cho ta phát giác được ngươi có cái gì không đúng, ta sẽ lập tức giết ngươi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đạo Ngạn Nhiên nói bông ra Thủ Khi Sơ Tuệ cái cằm, về sau ngươi chính là bốn có biết tam đừng ra, cốc gốc biết bộ hạ cũ do ngươi đi thu phục, kẻ thuận hương thịnh, nghịch giả vong. Là, ta nhớ kỹ. Thủ Khi Sơ Tuệ tranh thủ thời gian lên tiếng, trong lòng không còn dám suy nghĩ lung tung. Đạo Ngạn Nhiên từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa cho Thủ Khi Sơ Tuệ, tận hết sức lực nghe ngóng con ác thú mặt nạ, hỗn độn chiếc nhẫn, đào ngột của trượng, cùng nhau liễu bảo hạ, chứ nghi ngờ đại lưng. Trúc Long Ngọc đeo hạ lạc, bọn chúng tiểu dáng đều vẽ ở trên giấy. Là, Thủ Khi Sơ Tuệ cung kính tiếp nhận giấy, coi chừng bỏ vào trong ngực. Một cái bách sắt thành còn thiếu rất nhiều, ta phải hướng xung quanh hắc bang thu phí bảo hộ, mở rộng nguồn kinh tế. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên quay người đi ra bốn có sẽ bảo khố, nên ngang rời đi. Trong vòng một đêm, cốc gốc sẽ rơi đài, bốn có sẽ quật khởi. Hướng đông đằng sau, Thủ Khi Sơ Tuệ dẫn theo Thủ Khi canh thái danh đao, Hạc Hoàn Quốc Vĩnh, xuất lĩnh bốn có sẽ trở thành viên bắt đầu kết thúc công việc làm việc. Tại loạn đao chém chết mấy cái cốc gốc sẽ ngoan cố phần tử đằng sau, mặt khác cốc gốc sẽ trở thành viên đều là vui vẻ đồng ý gia nhập bốn có sẽ, sau đó nên làm gì, còn làm cái gì. Thu Điền Thành Hắc Xuyên Tổ lão đại và tự chiêu cùng một đám Đen Xuyên Tổ thành viên chủ yếu ngay tại nghệ kỹ quán ăn uống thả cửa, thưởng thức nghệ kỹ khiêu vũ, rất là thông khoái. Đông nhiên a a hai tiếng kêu thảm vang lên, máu đỏ tươi trực tiếp phun tung tóe đến khoảng cách trên cửa gỗ. Một giây sau, một đạo đao quang chợt lóe lên, khoảng cách cửa gỗ bị đánh thành hai nửa, ầm vang ngã xuống đất. Đạo Ngạn Nhiên từng bước một đi vào gian phòng, nhìn về phía Ba Tự Chiêu, cười nhạt một tiếng, "Về sau Đen Xuyên Tổ mỗi tháng hướng ta giao nạp 10 triệu phí bảo hộ, việc này ngươi đồng ý không?"
"Cái gì?
Ngươi muốn thu Đen Xuyên Tổ phí bảo hộ?" Ba Tự Chiêu tiên là kinh ngạc trừng to mắt, sau đó kịp phản ứng không khỏi vô án cười to, "Ha ha ha ha, ha 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 ha, hắn thế mà hướng chúng ta Đen Xuyên Tổ thu phí bảo hộ, ha 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 ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Luôn luôn đều là chúng ta tìm người khác thu phí bảo hộ, còn là lần đầu tiên có người tìm chúng ta thu phí bảo hộ, thật sự là cười chết người, ha 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 ha." Bát Giác Nha Lộ, đây là tới Khôi Hải Nghệ Kỹ sao? Ha 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 ha. Đen Xuyên Tổ thành viên chủ yếu từng cái phình bụng cười to, giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên. "Tiểu tử, dáng dấp không tệ thôi, đêm nay liền ngươi, lão tử thích nhất chơi tiểu bạch kiểm, đánh trước đoạn tay chân của ngươi lại nói, miễn cho ngươi đến lúc đó dãy rủa." Thoại âm rơi xuống, tối sầm Xuyên Tổ thành viên chủ yếu say khướt từ dưới đất bò dậy, một quyền đánh về phía Đạo Ngạn Nhiên. Đạo Ngạn Nhiên cũng không nói nhảm, trong tay thái đao từ trên xuống dưới, một đao chém chi. Một giây sau, cái kia Đen Xuyên Tổ thành viên chủ yếu ầm vang ngã xuống đất, thân thể thành hai nửa. Mùi máu tươi trong nháy mắt lan tràn cả phòng. Tên ghê tởm. Hoa Tự Chiêu thấy thế giận dữ, lập tức vung tay lên, giết hắn. Giết. Đen Xuyên Tổ thành viên chủ yếu nghe vậy lập tức rút ra riêng phần mình rèn đao, hô to lấy thẳng hướng Đạo Ngạn Nhiên. Cuộc sống tạm bợ, hoặc là làm chó, hoặc là đi chết. Thầm nghĩ trong lòng, Đạo Ngạn Nhiên sắc mặt như thường, vung vẩy lên trong tay thái đao chính là một trận mãnh liệt bổ cùng chặt. Hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm tư nhân cảm xúc. Thời gian qua một lát, trong phòng Đen Xuyên Tổ thành viên chủ yếu chết một nửa kia nhao nhao trốn đến Hoa Tự Chiêu sau lưng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Các người đám rác rưởi này, Bát Giác Nha Lộ, làm sao đều trốn đến đằng sau ta? Cho lão tử lại đến. Hoa Tự Chiêu đưa tay đi bắt sau lưng thành viên chủ yếu, đáng tiếc cả đám đều cuộn mình thành đoàn, hoàn toàn đánh mất dũng khí. Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đến, đem thái đao hướng Hoa Tự Chiêu trên cổ một hung, khóe miệng nổi lên mỉm cười, "Về sau Đen Xuyên Tổ mỗi tháng hướng ta giao nạp 10 triệu phí bảo hộ, việc này ngươi đồng ý không?" Hoa Tự Chiêu nhìn một chút thi thể đầy đất, lần này cũng không cười nổi nữa, toàn thân đều đang run run rẩy, "Không có, không có vấn đề, mỗi tháng 10 triệu, nhất định, nhất định đúng giờ dâng lên. Đây mới là chó ngoan, chỉ có nghe nói chó ngoan mới xứng sống sót." Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, đem thái đao trở vào bao, "Mỗi tháng sẽ có người mặt quỷ cầm hộ phù đến đây lấy tiền, ngươi nếu là dám kéo dài, dám thiếu một cái đồng bạc, ta nhất định trở về làm thịt ngươi." Hoa Tự Chiêu một thanh quỷ trên mặt đất, lấy đầu chia xuống đất, "Ta đã biết, tuyệt đối đúng hạn dâng lên 10 triệu." Đạo Ngạn Nhiên từ trong ngực xuất ra một nửa hộ phù ném cho Hoa Tự Chiêu, sau đó quay người rời đi. Hô, thở dài một hơi, Hoa Tự Chiêu toàn thân sủi lờ, hai tay run rẩy nâng lên hộ phù, vừa rồi đó là yêu đào thôn chính sao? Mỗi lần yêu đao thôn chính xuất thế, đều đem nổi lên một hồi gió tanh mưa máu. Những ngày tiếp theo, chính như Hoa Tự Chiêu lời nói, Đạo Ngạn Nhiên đem rất nhiều hắc bang đều huyết tẩy một lần, buộc bọn họ mỗi tháng đúng hạn giao nạp phí bảo hộ. Hoàn toàn là một bộ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tư thế. Có thể hết lần này tới lần khác người Nhật Bản chỉ thích như vậy tư thế, nhao nhao vui lòng phục tùng quỷ liếm, chẳng những đúng hạn đưa lên phí bảo hộ, mà lại vơ vét không ít đông doanh mỹ nhân, hai tay dâng lên. Đối với cái này, Đạo Ngạn Nhiên cũng không có khách khí, hết thảy nhận lấy nuôi dưỡng ở tòa thành màu trắng bên trong. Quả nhiên là ban ngày ở trên chiến trường dùng đao chinh phục đông doanh nam nhân, ban đêm tại trên giường dùng một côn chinh phục đông doanh mỹ nhân. Dù sao ai có thể cự tuyệt Thương Thương lão sư, Thượng Nguyên lão sư, Lang Trạch lão sư. Chương 624, Hôn Nguyên nhị giai nhập trong mâm tám bách sắc thành tòa thành màu trắng toàn cảnh là hoa anh đào tranh nhau độ phóng, gió nhẹ thổi, đầy trời cánh hoa theo gió bay xuống, đẹp không sao tả xiết. Vài cánh cánh hoa phiêu lạc đến trong chén rượu, bị Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy một ngụm uống vào. Dưới cây hoa anh đào, trên giường êm. Đạo Ngạn Nhiên uống cạn rượu trong chén, lại nằm trở về, đem đầu gối về đông doanh mỹ nhân cái kia trắng loáng trên đùi. Có khác một đám đông doanh mỹ nhân ở bên cạnh ân cần hầu hạ, thiêu vũ cũng có, đấm chân cũng có, nắn vai cũng có, cho ăn anh đảo cũng có, vùi đầu gian khổ làm ra cũng có. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không tháng. Đông doanh mỹ nhân thật sự là quá chuyên nghiệp, quá biết làm sao lấy lòng nam nhân, gan lớn lại thật trọng, nhất định phải điểm cái like, nhất định phải ngũ tinh khen ngợi. Khắp khuôn mặt là vui thích, Đạo Ngạn Nhiên hung hăng rỗi cái lưng mệt mỏi, dễ chịu đến đánh một cái lạnh run. Hội trưởng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thủ khi Sơ Tuệ cầm trong tay một phong chiến thư, bước nhanh mà đến, "Hội trưởng, cửa ra vào tới một cái lãng nhân, nói muốn khiêu chiến hội trưởng, chiến thư đã bên dưới." "A, lãng nhân tới cửa khiêu chiến?" Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhếch miệng, "Ngươi mang một đám người đem nó loạn đao chém chết, băm cho chó ăn. Không thấy được ta hiện tại bề bộn nhiều việc, hoàn toàn không thể phân thân sao?" "Đúng rồi, chúng ta nuôi chó sao?" "Chúng ta nuôi, bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này lãng nhân trên ngón tay mang theo hỗn độn chiếc nhẫn, ta sợ đánh không lại đối phương, tăng thêm thương vong." Thủ khi Sơ Tuệ khẽ thở dài một cái, đuốt đuốt huyệt thái dương, thầm nghĩ trong lòng, cái này vung tay hội trưởng, lúc trước còn lo lắng ta biết một chút quyền lực đều không có. Bây giờ lại là hoàn toàn tương phản, bởi vì quyền lực quá lớn, ta đều nhanh đau đầu muốn chết. Sự tình gì đều vứt cho ta xử lý, bận điệu đều bận không qua nổi hỗn độn chiếc nhẫn. Đạo Ngạn Nhiên hôm một chút từ trên giường em ngồi dậy, ha ha, đưa hàng tới cửa, phục vụ chu đáo à. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy Diệu Pháp Thôn chính cùng cúc một thì tông cắm ở trên đai lưng, lập tức mấy cái nhảy lên mà đi. Tòa thành màu trắng cửa chính tinh khiết cho một lang cái cầm khẽ nâng, ngạo nghễ mà đứng, một cỗ cường giả khí thế do bên trong mà phát, nhất đến một đám bốn có sẽ trở thành viên không dám lên đi. Một giây sau, Đạo Ngạn Nhiên một thanh nhảy đến cửa chính, ngắm nhìn bốn phía, người đâu? Cái kia tới cửa khiêu chiến lãng nhân đâu? Ở đâu? Sẽ, hội trưởng. Ngài không cần nhìn thẳng, ngài muốn nhìn xuống mới có thể nhìn thấy. Một cái bốn có sẽ trở thành viên hảo tâm nhắc nhở một câu. Nhìn xuống. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy cúi đầu xem xét, khá lắm, 1m4. Cho ăn. Bà cả. Ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi là tại đáng thương ta sao? Đạo Ngạn Nhiên ánh mắt thương hại kia trong nháy mắt thật sâu đau nhói tinh khiết cho một làng viên kia yếu ớt pha lê tâm, để hắn lập tức nổi giận, lập tức nhảy lùi lại vài mét, chênh một chút rút ra bên hông rèn đao. Ta gọi tồn chó một làng, trong tay đao, tên là Tiểu Quyển Hoàn Thắng, ngươi giác lộ đi, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết tại dưới đao của ta. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút tinh khiết chó một lang trên ngón tay mang hỗn độn chiếc nhẫn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quả nhiên là hỗn độn chiếc nhẫn, xem ra hôm nay ngươi chỉ có thể đem mệnh lưu tại nơi này, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta Diệu Pháp Thôn chính. Nói xong, Đạo Ngạn Nhiên triển khai tư thế, tay phải khoác lên trên chu đao. Xem đao, chém thẳng. Hét lớn một tiếng, tinh khiết chó một lang một cái bước xa tới gần, nâng đao chém liền. Đừng nhìn chiêu thức danh tự đơn giản, uy lực lại là không đơn giản, nhanh chuẩn hung ác ba yếu tố gồm nhiều mặt. Trảm thiên, rút kiếm thuật. Trong mắt bắn ra hàn mang, Đạo Ngạn Nhiên đột nhiên rút ra Diệu Pháp Thôn chính, một đao bổ về phía tinh khiết chó một lang. Sau một khắc, tinh khiết chó một lang bị một đao chẻ làm hai, rơi xuống đất. Không có lưỡi đao cắt thịt loại kia thuận hoạt cảm giác, có bấy. Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, lập tức cấp tốc xoay người một cái chém thẳng. Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, tinh khiết chó một lang bị chém bay 5-6 mét. Bay một tiếng, mới vừa rồi bị chém ngang lưng tinh khiết chó một lang rơi xuống đất biến thành hai đoạn đồ gỗ. Hừ, thế thân thuật cùng tiềm hành thuật đem kết hợp, nếu là sơ ý một chút, thật đúng là sẽ bị ngươi ấm tử. Long Tượng Trưởng, hừ lạnh một tiếng. Đạo Ngạn Nhiên một trường đem cửa ra vào bạc nước cách không đập nát, trong nháy mắt nổ lên vô số bọt nước. Vang phách ngân kiếm, sắc. Sau một khắc, Đạo Ngạn Nhiên trong tay thái đao đột nhiên hướng tinh khiết chó một lang vung lên. Trong khoảnh khắc, trên thân đao linh lực đem vô số bọt nước đông lạnh thành vô số đem nhỏ bé băng kiếm, như mũi tên rời cùng bắn về phía tinh khiết chó một lang. Tinh khiết chó một lang giơ cao rèn đao, một cái xoay tròn nhảy lên giữa không trung, tránh đi vô số nhỏ bé băng kiếm, sau đó từ trên trời giáng xuống một đao hướng Đạo Ngạn Nhiên đỉnh đầu ra sức chém vào mà đi. Đạo Ngạn Nhiên tay trái rút ra bên hông kém sườn, đưa một tiếng ngăn lại đánh tới lưỡi đao, đồng thời tay phải thái đao nhanh chóng một đao đưa về phía tinh khiết chó một lang trái tim. Tinh khiết chó một lang thấy thế biến sắc, lập tức một cái lộn ngược ra sau tránh đi thái đao mũi đao. Đạo Ngạn Nhiên đem kém sườn cắm vào vỏ đao lại, xuất ra một cây ngân châm hưu một chút bắn vào tinh khiết chó một lang ma huyệt, sau đó một cái bước xa tới gần, nâng đao liền bổ. Tinh khiết chó một lang vừa muốn nâng đao chiều đỡ, đột nhiên toàn thân tê dần, động tác trì trệ, trơ mắt nhìn xem lưỡi đao sắc bén đem chính mình chém thành hai đoạn. Đáng giận, ta một thân bản sự còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, thế mà liền bại. Trong miệng thì thào một câu, tinh khiết chó một lang thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất. Ngân châm có thể cứu người, cũng có thể giết địch, ngươi có thể chết ở dây lát tơ đông 24 châm phía dưới, đủ để kiêu ngạo, an tâm đi đi. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem hỗn độn chiếc nhẫn gỡ xuống đeo tại trên ngón tay của mình. Hỗn độn chiếc nhẫn bỗng nhiên sáng rõ, hút Đạo Ngạn Nhiên một giọt máu đằng sau lại bỗng nhiên dập tắt, nhận chủ thành công. Bốn có thánh hội, không gì không đánh được, đánh đâu thằng đó, Trang Nghiêm hội trưởng, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu và Tái, nhất thống giang hồ. Cùng nhau hét lớn một tiếng, bốn có sẽ trở thành biên quỷ xuống đất dập đầu, mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt. Đối với cường giả, bọn hắn sùng bái từ trong lòng phát ra. Rất tốt, rất có tinh thần, để cho chúng ta tiếp tục cố gắng, sáng tạo huy hoàng. Đem tinh khiết chó một lang hậu tán đi. Phân phó một câu, Đạo Ngạn Nhiên quay người đi trở về, thầm nghĩ, xem ở tinh khiết chó một lang đưa hàng tới cửa phân thượng, hay là không cần bằng cho ăn, miễn cho dọa sợ người khác, không còn dám đưa hàng tới cửa. Nguyên Phong Thành đại danh trời thủ các kiểu bản chết thân là đại danh, sự vụ tương đương bận rộn, một ngày phần lớn thời gian đều tại thư phòng tìm đọc tấu chương, hiểu rõ đất phong bên trong tình huống. Một cái mọc ra ba túm ria mép nhu thần bước nhanh đi vào thư phòng. Cung kính thi lễ, chủ quân, tinh khiết chó một lang thất bại, bị bốn có hội trưởng tại chỗ chém giết. Tiêu bản chết nghe vậy lông mày cao chặt, vung xuống tấu chương, thất bại. Tinh khiết chó một lang thế nhưng là ta lợi hại nhất thủ hạng, hắn thế mà thất bại. Cái này bốn có sẽ quật khởi quá nhanh, bốn là muốn ép một chút, không nghĩ tới cái này bốn có hội trưởng lợi hại như vậy, làm cho người lo lắng à. Như thần tử ngươi đảo một vòng, nếu ép không được, không bằng lôi kéo một phen, để hắn trở thành chủ quân trợ lực. Ta nghe nói hắn một mực tại tìm kiếm thất hung khí, không bằng đem các thôn lương nhất có được con ác thú mặt nạ tin tức nói cho hắn biết. Để hắn cùng các thôn lương nhất tranh cái người chết ta sống. Tiêu bản chết suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, không sai, các thôn lương nhất cùng ta cùng là đại danh, một mực đối ta lãnh địa nhìn chằm chằm, hắn mới là tâm phúc của ta hỏa lớn. Tốt ta, ngươi tự mình đi một chuyến bách sát thành, đưa bốn có hội trưởng Hoàng Kim Bạc Lượng, Tân La Tỷ mời tên, mời hắn xuất thủ diệt trừ các thôn lương nhất. Là, ta lập tức xuất phát. Cung kính thi lễ, Nưu Thần quay người rời đi. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Vô luận là bốn có hội trưởng chết, hay là các thôn lương nhất vong, đối với ta đều có chỗ tốt. Trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, Tiểu Bản Chết tiếp tục tìm đọc tấu chương. Chương 625, Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mầm chín trời đã sáng, đáng tiếc Thái Dương chưa hề đi ra, âm trầm dưới thế giới lấy mưa. Huệ Tử ngồi quỳ chân tại dưới mái hiên, bưng lấy một chén trà nóng một ngụm lại một ngụm uống vào. côn đao hổ triệt cương cắt liền nằm tại bên cạnh nàng, có thể đụng tay đến. Nó là huệ tử ỷ vào, huệ tử cảm giác an toàn. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ nhàng đi tới huệ tử bên cạnh, ngồi xuống ngồi xếp bằng, cười hắc hắc, từ đầu đến cuối không quen ngồi quỳ chân, hai chân dễ dàng tê dại. Huệ tử không để ý đến Đạo Ngạn Nhiên, phối hợp uống trà, nghe mưa. Đạo Ngạn Nhiên miết miệng, nhẹ nhàng cầm lấy côn đao hổ triệt cương cắt, đem chậm rãi ra khỏi vỏ, thật sự là một thanh hảo đao, lưỡi đao như thu sương, chém kim và ngọc. Huệ tử miệng một nỗ, đặt chén trà xuống, đem côn đao hổ triệt cương cắt cầm lại trở vào bao, hôm nay làm sao bỏ được từ trong đám nữ nhân bỏ ra ngoài. Đạo Ngạn Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, cơ eo có chút vất vả mà sinh bệnh, đến chậm mấy ngày mới được. Hừ. Huệ tử có chút tức giận, nói cách khác ta dáng rất xấu, không muốn xem mỹ nữ thời điểm mới chạy tới nhìn ta. Đạo Ngạn Nhiên nhìn kỹ một chút Huệ tử, yên lặng cười một tiếng, băng cơ giấu ngọc cốt, xinh đẹp lông mày tích thúy lông mày, thể giống như yến tàng liễu, tiếng như doanh chuyển rừng. Huệ tử, ngươi là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Miệng lưỡi chân chu Huệ tử gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nhìn hướng Đạo Trang Nghiêm, ta không tin, trừ phi ngươi hôn ta. Chỉ có ngươi hôn ta, mới có thể chứng minh ta xác thực đẹp, bởi vì ngươi tuyệt đối là cái nhang khống, nhất định sẽ không hôn nữ nhân xấu xí. Hôn thì hôn, ai sợ ai. Đạo Ngạn Nhiên ôm Huệ tử phần gáy, đối với môi của nàng liền hôn tới. Trong lúc nhất thời, Huệ tử đầu góc trống rỗng, trực tiếp đứng máy. Sau một hồi lâu, Đạo Ngạn Nhiên buông ra Huệ tử, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại chứng minh ta không có nói sai đi. Huệ tử nuốt một ngụm nước bọt, sửa sang thái dương, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ nóng lên, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thật đúng là thân á, ta là trai thẳng, sẽ chỉ đi thẳng về thẳng. Chiếm được một chút tiện nghi, Đạo Ngạn Nhiên thấy tốt thì lấy, hiện tại chúng ta có tiền, ngươi rất muốn nhất cái gì? Nói thẳng, ta tất cả đều mua cho ngươi. Huệ tử nghe vậy sững sờ, sau đó đưa thay sờ sờ ánh mắt của mình, ta liều mạng tích lũy tiền, chính là vì có thể làm cho ta gặp được con mình, ta nghĩ kỹ đẹp mắt xem xét cái này tràn ngập màu sắc rực rỡ thế giới. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy trong lòng trầm xuống, thật sâu thở dài một hơi, cặp mắt của ngươi là tiền thiên tính mù, bằng vào ta hiện tại năng lực không cách nào làm cho ngươi nhìn thấy con mình. Huệ tử mím môi một cái, thanh tuyển tự tuệ hiển thần mi nói, chỉ cần ta là thanh tuyển tự hiến cho hoàng kim và lượng, vậy nàng liền sẽ tại viên tịch thời điểm đưa nàng một đôi mắt tấy ghép cho ta, kể từ đó ta liền có thể nhìn thấy con mình. Đạo Ngạn Nhiên gãi ra đầu một cái, thanh tuyển tự tuệ hiển thần ni lợi hại như vậy, hiện tại hoàng kim cũng không thành vấn đề là nàng lúc nào viên tịch. Huệ tử lắc đầu, không biết, chờ xem, nói không chừng ta chết đi nàng còn nhảy nhót tương bừng đâu. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày bẩy một cái, nếu không chúng ta thêm tiền. Một mực thêm đến nàng gật đầu mới thôi, lão nhân ra thôi, nhìn hết thế gian phồn hoa mù vấn đề không lớn, cái này có thể đi. Huệ tử không khỏi có chút ý động, đừng quản được hay không, trước thử một lần thôi, vạn nhất nàng đồng ý đâu. Hiện tại liền đi. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên dắt lên Huệ tử tay, kéo liền đi. Đạo Ngạn Nhiên cùng Huệ tử vừa đi ra tòa thành màu trắng, đã thấy thủ khi sơ tuệ bước nhanh đuổi kịp Đạo Ngạn Nhiên, nhỏ giọng nói, hội trưởng, điều bản chết đại danh phái người đưa tới hoàng kim và lượng, tân la tỷ 10 tên. Còn có một tin tức, con ác thú mặt nạ tại các thôn lương nhất đại danh trong tay. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng cười một tiếng, biết, vừa bản thuật lộ. Tân túc thành đại danh trời thủ các 1m5 vài, mang theo một cái bịt mắt màu đen cắt thôn lương nhất người mặc võ sĩ áo giáp, đứng tại trước lan can ngắm nhìn toàn thành, trầm giọng nói, quân bị chuẩn bị thỏa đáng sao? Một cái mặt mũi tràn đầy ma tử ra thần cung kính thi lễ, lại có cái 3-4 ngày liền có thể chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó liền có thể tiến đánh tiểu bản chết đại danh đất phong. Ân. Cắt thôn lương nhất hài lòng nhẹ gật đầu, xuống dưới hảo hảo giám sát tiến trình, càng nhanh càng tốt, ta đã vội vã không nhịn nổi. Là. Gia thần lên tiếng, quay người rời đi. Sớm muộn cũng có một ngày, toàn bộ đông doanh đều đem phụ phục tại ta cắt thôn lương nhất dưới chân. Ha 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 ha, ha 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 ha. Nghĩ tới chỗ đắc ý, cắt thôn lương nhất không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Cùng lúc đó, Tân Túc Thành Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại một nhà khách sạn nóc nhà, ngẩng đầu nghiêng nhìn đại danh trời thủ cát, thầm thì trong miệng, cái này cắt thôn lương nhất đại danh liền ở tại trong tòa thành bảo này, như thế nào mới có thể đánh chết hắn, cướp được con ác thú mặt nạ đâu. Huệ tử nắm côn đao, hai tay vẫn ôm trước ngực, trực tiếp giết đi vào thôi. Tựa như diệt cốc gốc sẽ như thế. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, ngươi chừng nào thì như thế để mắt ta? Vấn đề là, thân thiếp làm không được a. Một cái hắc bang đầu lĩnh thêm một đám áo vải lâm nhân, chúng ta liên thủ tùy tiện chặt. Một cái biên giới đại danh thêm một đám thiết giáp võ sĩ, chúng ta coi như liên thủ, cũng tuyệt đối sẽ bị bọn hắn đánh cho tìm không thấy nam bắc. Cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp. Huệ tử suy nghĩ một lát, nói khẽ, vậy cũng chỉ có thể tiến hành ám sát, phương diện này ta tinh thông. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Huệ tử, khẽ gật đầu một cái, tốt. Ngươi phụ trách chui vào đại danh trời thủ các ám sát các thôn lương nhất, ta phụ trách ở bên ngoài gây ra hỗn loạn. Các loại khi trời tối, chúng ta lập tức hành động, hiện tại đi trước nhét đầy cái bao tử. Nói xong, Đạo Ngạn Nhiên một thanh nhảy xuống nóc nhà. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần dần muộn. Đại danh trời thủ các giấy lên từng cái chậu than, chiếu sáng bốn bể. Không qua ánh sáng đến cùng không bằng ánh nắng, luôn có lúc sáng lúc tối thời điểm, một đạo hắc ảnh liền lợi dụng thời cơ này, sử dụng chảo câu nhanh chóng leo lên thành tường, lập tức chui vào pháo đài. Nửa đêm canh ba, Đạo Ngạn Nhiên toàn thân áo đen che mặt, cầm bình dầu hỏa trực tiếp điểm đốt đại danh trời thủ các bên ngoài chuồng ngựa, trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, chiến mã tê minh. Hỏa hoạn rồi, nhanh cứu hỏa, nhanh nhanh nhanh. Chiến mã có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Đại danh trời thủ các võ sĩ thấy thế phải sợ hãi, đội vàng chạy tới cứu hỏa. Trong phòng ngủ, các thôn lương nhất bị kêu loạn thanh âm đánh thức, không khỏi hơi nhướng mày, từ trên chăn đứng dậy, mở cửa phòng, chuyện gì xảy ra? Gia thần bước nhanh chạy tới, chủ quân, là chuồng ngựa cháy. chuồng ngựa cháy. Ngươi là làm ăn gì? Nhanh đi nhìn xem. Các thôn lương nhất vừa sợ vừa giận, lập tức chạy tới lan can chỗ xem xét tình hình hỏa hoạn. Đông doanh thiếu ngựa, mỗi một con ngựa đều là bảo bối, tuyệt đối không thể có mất. Nguyên lai ngươi đêm nay ở tại nơi này cái gian phòng. Trốn ở trên xà nhà nghiêng thai lắng nghe Huệ Tử khoe miệng nổi lên mỉm cười, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chui vào gian phòng, lần nữa giấu tại xà nhà. Hỏa thế không lớn, rất nhanh liền bị các võ sĩ dập tắt, sau đó bọn hắn hùng hùng hổ hổ trở lại nguyên lai cương vị, tiếp tục phòng thủ. Về sau cẩn thận một chút, may mắn không có đủ thành đại họa. Các thôn lương nhất gặp hỏa thế bị dập tắt, thở dài một hơi, mắng ra thần một câu liền quay người về đến phòng, nằm xong tiếp tục ngủ, chỉ chốc lát sau liền treo lên khó khẻ. Cơ hội tốt. Trên xà nhà, Huệ Tử đem một cây dây nhỏ lặng lẽ buông xuống, nhắm ngay các thôn lương nhất miệng rộng, sau đó xuất ra một cái bình nhỏ, đem bên trong huyết lan chi độc cẩn thận từng ly từng tí đổ vào dây nhỏ bên trên. Nọc độc dọc theo dây nhỏ một chút xíu chảy đến các thôn lương nhất trong miệng, sau đó bị hắn không có chút nào phát giác nuốt vào bụng. Cái này huyết lan chi độc thế nhưng là Ngạn Nhiên Quân tự mình điều phối, một giọt có thể hạ độc chết 100 đầu chó, đổ cho ngươi bên trên nguyên một bình, coi như con ác thú mặt nạ ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem trong bình huyết lan chi độc toàn bộ đút cho các thôn lương nhất, Huệ Tử bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi. Thời gian qua một lát, các thôn lương nhất đột nhiên mở hai mắt ra, bắt đầu thất khiếu phun máu, sau đó dãy rủa mấy lần liền khí tuyệt bỏ mình, một mệnh ô hô. Sau nửa canh giờ, Huệ Tử từ trên xà nhà nhảy xuống, một đao chém xuống các thôn lương nhất đầu lâu, ngay sau đó bắt đầu sở thi. Xe nhẹ đường quen nàng rất nhanh liền sở đến con ác thú mặt nạ. Ha ha, ám sát, đoạt bảo, hoàn mỹ thành công đem con ác thú mặt nạ coi chừng thu vào trong ngực, Huệ Tử một cước đá ngã lăn giá cầm đến, sau đó cấp tốc lặn ra gian phòng. Đại hỏa cấp tốc giấy lên, rất nhanh đốt cả phòng, đồng thời bắt đầu hướng chung quanh gian phòng lan tràn. Trong lúc nhất thời, đại danh trời thủ các đại loạn, vô số võ sĩ, gia thần bắt đầu cuồng quýt cứu hỏa. Đợi dập tắt đại hỏa, bọn hắn phát hiện các thôn lương nhất đã thành một bộ đầu thân tách rời xác chết cháy. Chủ quân a, có thích khách, bắt thích khách. Võ sĩ cùng gia thần nhao nhao kêu rên không thôi, lập tức bắt đầu bắt thích khách. Có thể kết quả lại là một cọng lông đều không có mò được. Chương 626, Hỗn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm 10 thành Tĩnh Sơn thanh tuyển tự một cái tuổi trẻ ni cô cầm cái chổi ngay tại cửa chính không có thử một cái quét sạch tin tức manh mối lá. Chỉ gặp một nam một nữ dắt tay mà đến, nam tử tuấn tiếu phi phàm, nữ tử tú lệ động lòng người, duy nhất khuyết điểm chính là nữ tử kia trong mắt trắng bệnh, đúng là một kẻ mù lòa. Bất quá tuổi trẻ ni cô ánh mắt càng nhiều dừng lại tại nam tử trên thân, nhìn kỹ xuống chỉ cảm thấy toàn thân một trận khô nóng, miệng lưỡi bỗng nhiên khắc khô. Một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh bắt đầu ở não hải hiện ra. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ tuổi trẻ ni cô, cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ, vị này tiểu sư phụ, ta có chuyện quan trọng tìm Tuệ Hiền chủ trì, không biết có thể hay không mang bọn ta vào chùa. Tuổi trẻ ni cô nghe vậy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nhanh lên đem trong đầu hình ảnh đóng lại. Cái này, thanh tuyển tự không tiếp đại khách nam, thực sự không có ý tứ. Đạo Ngạn Nhiên từ trong ngực móc ra một cái bánh vàng nhét vào tuổi trẻ ni cô trong lòng bàn tay, nói khẽ, vậy liền tiền phức tiểu sư phụ đi vào thông báo một tiếng, xin mời Tuệ Hiển chủ trì đi ra một lần, ta chuẩn bị quên bên trên một số lớn tiền dầu bừng. Phú Hào A nhìn xem trong tay bánh vàng, tuổi trẻ ni cô hít một hơi lãnh khí, tranh thủ thời gian thu nhập trong tay áo. Nàng xuất ra làm ni cô cũng không phải bởi vì khám phá hồng trần, lục căn thanh tịnh, mà là tại thanh tuyển tự có thể lăn lộn đến một ngụm sống yên ổn cơm ăn thôi. Nếu là phát hiện tốt hơn chỗ đi, há có thể không muốn nhập thà rằng không? Hai vị thí chủ chờ một lát, ta cái này đi thông báo chủ trì. Cầm trong tay cái chổi hướng cạnh cửa ném một cái, tuổi trẻ ni cô vội vàng chạy vào thanh tuyển tự. Huệ Tử nhìn hướng đạo trang nghiêm, cười khổ một tiếng, vừa rồi trẻ tuổi ni cô nhịp tim tần suất tăng tốc, tốc độ máu chạy tăng tốc, thể hương phát ra tăng tốc. Loại tình huống này nói rõ nàng muốn đem ngươi cho ngủ, thân thể là sẽ không nói dối. Đạo Ngạn Nhiên sờ lên mũi, buồn cười nói, yên tâm, ta sẽ không để nàng đạt được, ta dây lưng quần có thể gấp, không phải mỹ nhân tuyệt sắc không thể giải. Đại sát lang. Huệ Tử đem mặt chuyển tới một bên, không muốn để ý đến ngươi cái miệng này không che đậy ra hỏa. Sau một lát, tuổi trẻ ni cô lại chạy về đến, sáng lạng cười một tiếng, hai vị theo ta vào chỗ đi, chủ trì mời các ngươi đi vào. Đa tạ. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, dắt Huệ Tử tay đi vào thanh tuyển tự. Thanh tuyển tự đại hùng bảo điện một cái mặt mũi nhăn nheo, tuổi già sức yếu ni cô xếp bằng ở trên bồ đoàn, tay trái phát lấy phật xuyên, tay phải nắm kiếm chỉ, đợt mõ. Tuổi trẻ ni cô dẫn Đạo Ngạn Nhiên cùng Huệ Tử bước vào mở cửa, Tuệ Hiền chủ trì, người mang đến. Tuệ Hiền chủ trì nghe vậy buông xuống kiếm chỉ, biết, ngươi đi xuống đi, đi chính mình thiền phòng mặc niệm 100 lần tĩnh tâm chú. Tĩnh, lấy bất động chế vận động. Tiến tĩnh, tâm thì rõ ràng, thể thì mát. Là. Tuổi trẻ ni cô nhu thuận nhẹ gật đầu, khuôn mặt đỏ lên, quay người rời đi. Tuệ Hiền chủ trì từ trên bồ đoàn đứng lên, quay người nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, diệu pháp thôn chính chính là yêu đao, nó một khi hiện thế, hẳn là một trận gió tanh mưa máu. Ta vừa rồi nhìn về phía sân môn, huyết quang chiếu trời đỏ. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, diệu pháp thôn chính xác thực là yêu đao, hấp thu người khác sinh mệnh lực bồi dưỡng người cầm đao. Loại này cảm giác kỳ diệu sẽ để cho người cầm đao tinh thần phấn khởi, muốn ngừng mà không được, từ đó lâm vào điền cuồng giết chóc bên trong. Bất quá, chủ trì không cần lo lắng, cây đao này, ta chấn được. Chỉ hy vọng như thế đi. Tuệ Hiền chủ trì vừa nhìn về phía Huệ Tử, ngươi vạn lượng hoàng kim chuẩn bị xong. Huệ Tử nhẹ gật đầu, chuẩn bị xong. Đạo Ngạn Nhiên từ cùng kỳ trong vòng tay xuất ra một cái hòm gỗ mở ra, bên trong tất cả đều là vàng tươi bánh vàng. Vậy ngươi trước hết tại thanh tuyển tự ở lại, chờ ta viên từ ngày, liền đem ta đôi mắt này cấy ghép cho ngươi. Nam thí chủ mời trở về đi. Nói xong, Tuệ Hiền chủ trì lần nữa ngồi trở lại bộ đoàn. Đạo Ngạn Nhiên đem hòm gỗ phóng tới trên mặt đất, lại từ cùng kỳ trong vòng tay xuất ra một cái hòm gỗ phóng tới trên mặt đất mở ra, hay là vàng tươi bánh vàng. Ta ra gấp đôi, chủ trì có thể hay không hiện tại liền tới ghép. Tuệ Hiền chủ trì trầm mặc không nói, tay trái phát lấy Phật xuyên, nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu mặc niệm tâm kinh. Đạo Ngạn Nhiên miết miệng, một hơi lại lấy ra 8 cái hòm gỗ phóng tới trên mặt đất từng cái mở ra. Trong lúc nhất thời, bánh vàng tán phát kim quang vượt trên Phật tượng trên người kim quang. Tuệ Hiền chủ trì thở dài một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, nếu là ngươi có thể đem Đại Giang Sơn sụ tèn đủ gì, cái kia cần dã ngọc tạo trước, Hương Xuyên Trạch đại thiên chó, cái này 3 cái đại yêu đầu lâu đem tới. Bần Nhi lập tức cấy ghép hai mắt cho Huệ Tử, không lấy một xu. Tốt, một lời đã định. Đạo Ngạn Nhiên không cần suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới, đem 10 cái hòm gỗ thả lại cùng kỳ vòng tay, xoay người rời đi. Cho ăn. Ngạn Nhiên Quân, ngươi điên lương. Huệ Tử có chút nóng nảy, mau đuổi theo thượng đạo trang nghiêm, cái này 3 cái đại yêu cũng không tốt đối phó, ngươi là muốn đi chịu chết sao? Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, thất hung khí đã đến 3 kiện, mặt khác 4 kiện, 8 thành ngay tại cái này 3 cái đại yêu trên thân. Dù sao ta muốn chém giết cái này 3 cái đại yêu, cái kia thuận tiện chém xuống đầu lâu của bọn hắn bất quá là thuận tay mà làm, việc rất nhỏ. Huệ Tử khẽ cắn môi, vẻ mặt thành thật nói, ta cùng đi với ngươi, muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Đi. Sinh cùng giường, chết chung huyệt, hay là rất lãng mạn. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dắt Huệ Tử tay rời đi thành tuyệt tự. Ai muốn cùng ngươi sinh cùng giường? Huệ Tử nhất trương tiếu đỏ mặt đến nóng lên, càng nói càng nhỏ âm thanh, tùy ý Đạo Ngạn Nhiên lôi đi. Đồng sinh cộng tử, tốt một đôi đứng ốc. Thầm thì trong miệng một câu, Tuệ Hiền chủ trì tay trái phát lấy Phật xuyên, tay phải nắm lên kiếm chỉ, lần nữa đánh gõ, đồng, 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 đồng. Trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu vang trận trận. Thanh tĩnh sơn hạ, gian nào đó khách sạn, Huệ Tử trải tốt chăn mền vừa muốn thoát y đi ngủ, Đạo Ngạn Nhiên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào gian phòng. Huệ Tử nghe được Đạo Ngạn Nhiên tiếng bước chân, lập tức dừng lại động tác, có chút hiếu kỳ, sao ngươi lại tới đây, sắc trời đã tối, còn có việc sao? Đạo Ngạn Nhiên ngồi quỳ chân đến Huệ Tử trước mặt, cười nhạt một tiếng, rừng cây nhỏ lần kia, ta ngất, ngươi không có xoay người rời đi, Bạch Hạc kiếm xã lần kia, ta hỏi ngươi có theo hay không, ngươi không chút do dự liền theo, hiện tại muốn giết 3 cái đại yêu, ngươi lại lựa chọn liên thủ với ta, đồng sinh cộng tử. Huệ Tử, ngươi là thế giới này ban cho ta lễ vật tốt nhất. Sau đó gặp phải nguy hiểm, ta không có nắm chắc ngươi ta đều có thể bình bình an an, cho nên ta không muốn lưu lại tiếc nuối. Huệ Tử nhẹ nhàng cúi thấp đầu, mặt nhuộm đỏ hạ, nhỏ giọng nói, thật, cái gì tiếc nuối? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, áp vào Huệ Tử bên hai, ôn nhu nói, hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ cánh không. Huệ Tử, đêm nay ta phải ngủ ngươi. Để ngủ không? Huệ Tử nghe được toàn thân nóng lên, vừa định mở miệng nói mấy câu, miệng lại là trước bị hôn lên, sau đó một đôi nóng hổi đại thủ bắt đầu không chút kiêng kỵ công thành chiếm đất. Đông doanh nữ tử vốn cũng không có cái gì lễ pháp trói buộc, cái gì buông lỏng, bờ giếng, dây leo bên cạnh, đồng ruộng, giang khẩu, nhà bằng đất, muốn tại cái nào chơi ngay tại cái nào chơi. Huệ Tử cũng không ngoại lệ, tâm đã cho Đạo Ngạn Nhiên, thân thể này tự nhiên cũng liền tùy ý hắn miếng đi. Hô một chút, gió nhẹ đem ngọn đến thổi tắt, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt, bất quá từng tiếng tà âm lại là bắt đầu ở trong phòng quanh quẩn. Bách sát thành tòa thành màu trắng một đường hỏa lực không ngớt gấp trở về. Đạo Ngạn Nhiên đặt mông ngồi vào trên ghế bành, bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm trà xanh, còn nói cơ eo vất vả mà sinh bệnh, chuẩn bị chậm lại mấy ngày, kết quả hay là nhịn không được. Bất quá Huệ Tử hương vị, ha 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 ha, tuyệt không thể tả. Chúc mừng hội trưởng trở thành bách sát thành đại danh, tòa pháo đài này có thể đổi tên là đại danh trời thủ cát. Tiếng nói băng lên, thủ khi Sơ Tuệ bước nhanh mà đến, sán lạn cười một tiếng. Đạo Ngạn Nhiên nghe được không hiểu ra sao, khẽ cau mày, đại danh, ai phong ta làm lừa tên? Thủ khi Sơ Tuệ từ trong ngực móc ra một tấm nghị định bổ nhiệm đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, là tiểu bản chết đại danh phòng, hắn là nhất đẳng đại danh, có được 59 tòa đại thành. Về phần tại sao phòng, ngầm hiểu lẫn nhau đi, nghe nói các thôn lương một đại danh chết lão thảm, chúng độc, chém đầu, đốt thi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút nghị định bổ nhiệm, nên miệng, vậy ta hiện tại xem như mấy đẳng đại danh. Hội trưởng hiện tại liền bách sắc như thế một tòa đại thành, tự nhiên là tam đẳng đại danh. Có được 10 tòa đại thành xem như nhị đẳng đại danh. Có được 50 tòa đại thành xem như nhất đẳng đại danh. Lại hướng lên chính là mộ phủ tướng quân, đem toàn bộ đông doanh giẫm tại dưới chân, nói 102. Đạo Ngạn Nhiên đem nghị định bổ nhiệm tùy tiện hướng trên bàn quăng ra, thủ khi Sơ Tuệ, bản đại danh hiện tại phong ngươi làm bách sắc thành thủ tịch võ sĩ kiêm thủ tịch nhu sĩ, do ngươi toàn quyền quản lý bách sắc thành. Đa tại chủ quân vung trồng. Thủ khi Sơ Tuệ mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian túi đầu thi lễ. Đạo Ngạn Nhiên nuốt nuốt huyệt thái dương, phái người nghe ngóng sủ kèn đủ gì, ngọc tạo trước, đại thiên chó, cái này 3 cái đại yêu hạ lạc, phải nhanh. Là, ta lập tức đi làm. Vừa mới tấn cấp trở thành giai tầng thống trị sĩ thủ khi Sơ Tuệ nhiệt tình 10 phần, lập tức xuống dưới làm việc. Chương 627, Hỗn Nguyên nhị giai nhập trong mâm 11 hẻm nhỏ mờ tối, thường thường cất giấu nhất hiểm ác lòng người. Giờ này khắc này, một cái toàn thân hôi thối đông doanh lãng nhân kéo lấy một cái không ngừng thút thít dây rủa thiếu nữ hướng hẻm nhỏ chỗ sâu đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiếu nữ này sẽ tại trong cuồng phong bạo vũ trong nháy mắt tàn lụi. Kiệt 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 kiệt, tiểu mỹ nhân, đừng sợ, thúc thúc cho ngươi xem cá bảng. Ha 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 ha, ha 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 ha, trong mắt tràn đầy dâm tà, đông doanh lãng nhân cười đến lộ ra hai hàng răng đen. Van cầu người buông tha cho ta. Van cầu người buông tha cho ta. Không cần, đừng như vậy, thiếu nữ hoảng sợ muôn dạng, lệ rơi đầy mặt, chỉ là hung hăng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không biết làm sao. Sau một lát, đông doanh lãng nhân dừng bước lại, đem thiếu nữ hướng trên đống cỏ khô quăng ra, giữ tận cười một tiếng, hảo hảo hầu hạ bản đại gia, để cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó, nói không chừng bản đại gia tâm tình tốt, thả ngươi một con đường sống. Kiệt 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 kiệt, kiệt 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 ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ba tiếng, Đông Doanh lãng nhân chân chu giải khai thắt lưng của mình, từng bước một đi hướng tiểu nữ, trong mắt lóe ra cực kỳ biến thái hàn quang. Một giây sau, một vòng hàn mang hiện lên, Đông Doanh lãng nhân cái hốt đống nhiên bị một thanh xoa lạc xuyên qua, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, bịch một chút ngã sấp trên mặt đất. Cúc một thì tông, quả nhiên hào đao, chém sắc như chém bùn, đủ sắc bén. Một đạo lười biếng tiếng nói rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đi tới, đem xoa lạc từ trên thi thể rút ra, lau sạch sẽ trở vào bao. Thiếu nữ thấy thế sững sờ, lập tức điềm đạm đáng yêu nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, mau cứu ta, ta rất sợ hãi Cao Minh thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện, tỉ như ngạc quy đầu lưỡi liền rất giống một đầu phấn nộn tiểu trùng. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đi đến trước mặt thiếu nữ, cầm bút lên cằm của nàng, đem con cá dẫn dụ tới, sau đó một ngụm đem nó thôn vệ. Ta nói đúng không? Ngọc Tảo trước. Thiếu nữ nghe chút Ngọc Tảo tiền ba chữ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, trong tay biến ra một cây quyền trượng bỗng nhiên vung hướng Đạo Ngạn Nhiên huyệt thái dương. Đạo Ngạn Nhiên sớm có phòng bị, lập tức một cái triệt thoái phía sau, tránh đi quyền trượng, đem tay phải khoác lên thái đao trên chuôi đao, triển khai tư thế. Ngươi thế mà biết tên của ta? Tiểu nữ hài lắc mình biến hóa, biến thành một cái mọc ra chín cái đuôi tuyệt thế đại mỹ nhân. Nàng mắt đẹp ngậm xuân nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên, thở nhẹ một hơi, ngươi là cố ý tới tìm ta phiền phức à? Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, ta gần nhất một mực tại nghe ngóng tung tích của ngươi. Nghe nói trấn nhỏ này có rất nhiều nam nhân vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, ta liền đoán được hẳn là ngươi đại yêu này đang tác quái. Dù sao sủ tèn đủ gì hắn chỉ thai họa nữ tử, đại thiên cầu chỉ thai họa hài đồng. Ngọc Tảo Tiền, ta cần đầu lâu của ngươi. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên nhìn kỹ một chút Ngọc Tảo Tiền trong tay quyền trượng, nét miệng cười một tiếng, trong tay ngươi đảo nột quyền trượng, ta cũng đồng dạng cần. Muốn đầu lâu của ta cùng đảo nột quyền trượng. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không cầm. Trong mắt lóe ra nguy hiểm hung quang, Ngọc Tảo Tiền bỗng nhiên phóng tới Đạo Ngạn Nhiên, trong tay đảo nột quyền trượng gào thét lên đánh tới hướng đầu lâu của nó. Trảm Thiên, rút kiếm thuật. Đạo Ngạn Nhiên đem đối với Ngọc Tảo Tiền nồng đậm sát ý ngưng tụ thành một đường, toàn bộ tập trung ở rút đao trong chốc lát. Trên một thanh âm vang lên, trường đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, phản phất thiên đạo ở giữa chỉ còn lại có một tiếng này đao hiếu. Sau một khắc, Ngọc Tảo Tiền tay phải cùng đảo nột quyền trượng phóng lên tận trời, máu vẩy một chỗ. Đáng giận, thật là đáng sợ ở hợp chém. Ngọc Tảo Tiền dọa đến kém chút trái tim đột nhiên ngừng, lập tức nhảy lùi lại ba trượng. Chạy đi đâu? Quát to một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên một cái nhảy lên tới gần Ngọc Tảo Tiền, nâng đao chém liền. Thử tiêu hồ hỏa. Trong mắt tràn đầy phẫn hận, Ngọc Tảo Tiền tay trái giấy lên ngọn lửa màu tím, lập tức một cái đại hỏa cầu đánh tới hướng Đạo Ngạn Nhiên. Đối mặt dán mặt to hỏa cầu, Đạo Ngạn Nhiên khẽ to mày, không dám cầm mặt trọi cứng, lập tức một đao bổ ra đại hỏa cầu. Cứ như vậy một trí hoãn, Ngọc Tảo Tiền a gầm lên giận dữ, toàn thân nổ tung một đoàn màu tím hỏa vân, đảo mắt đốt hướng Đạo Trang Nghiêm. Dây lát tơ bông 24 châm. Đạo Ngạn Nhiên một cái xoay tròn nhảy lùi lại né tránh màu tím hỏa vân, cùng lúc đó đem chúng quanh hơi nước ngưng tụ thành một cây nhỏ bé băng trầm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía Ngọc Tảo Tiền ma huyệt. Đoạ thiên chi lực. Ngọc Tảo Tiền căn bản không có phát hiện căn này đánh tới nhỏ bé băng trầm, ngay tại khuấy động toàn thân linh lực, đem chín cái đuôi dài ra biển lớn, chuẩn bị đập chết Đạo Ngạn Nhiên. Sau một khắc, nhỏ bé băng trầm hưu một chút đâm vào Ngọc Tảo Tiền thân thể, lập tức để thân thể nàng tê dần, động tác dừng lại. Kết thúc, Ngọc Tảo Tiền. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, huệ tử từ Ngọc Tảo Tiền sau lưng thoáng một cái đã qua, tùy theo đao quang lóe lên. Không. Tại một trận trong tiếng hét phẫn nộ, Ngọc Tảo Tiền cái kia tuyệt mỹ đầu lâu trong nháy mắt phóng lên tận trời. Mà thân thể của nàng thì trong nháy mắt hóa thành một viên sát sinh thạch, hướng bốn phương tám hướng tản mát ra xương độc màu tím. Xương độc. Đi nhanh lên. Một phát bắt được Ngọc Tảo Tiền tóc, huệ tử cấp tốc thối lui đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh. Đồ tốt a. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem sát sinh thạch, nhãn tình sáng lên, lập tức vung tay lên, đem thu vào cùng kỳ vòng tay bên trong. Ngươi là ai? Ngươi dám giết ta? Ngọc Tảo Tiền đầu lâu còn sống, một đôi mắt phượng tràn đầy oán độc gắt gao nhìn xem huệ tử. Giết ngươi liền giết ngươi, có cái gì có dám hay không? Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận Ngọc Tảo Tiền đầu lâu lung lay, cười hắc hắc, ngoan ngoãn im miệng, không phải vậy đem ngươi đầu lâu ngâm mình ở trong ao phân ba ngày ba đêm. Ngươi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, im miệng liền im miệng. Ngọc Tảo Tiền đầu lâu cắn chặt răng hàm, đành phải ngoan ngoãn im miệng, không còn dám làm càn. Huệ tử đem đảo nội quyền trượng nhặt được đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, sán lạn cười một tiếng, thành công 1/3. Trên người ta thất hung khí càng nhiều, thực lực của ta liền càng mạnh, mục tiêu kế tiếp chính là sủ tẹn đủ gì. Đánh ta nữ nhân thủ, hắn nên trả khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Đạo Ngạn Nhiên đưa tay tiếp nhận đảo nội quyền trượng. Một giây sau, đảo nội quyền trượng đống nhiên sáng rõ, hút Đạo Ngạn Nhiên một giọt máu đằng sau lại đống nhiên dập tắt. Đây là nhận chủ thành công. Nhẹ nhàng như vậy. Ngọc Tảo Tiên mở to hai mắt nhìn, đầu ong ong, lúc trước đảo nội quyền trượng thế nhưng là hút ta nửa người máu mới bằng lòng nhận chủ. Đây quả thực là khác nhau đối đại a. Đạo Ngạn Nhiên từ cùng kỳ trong vòng tay xuất ra một cái hộp gấm sắp xếp gọn Ngọc Tảo Tiền đầu lâu, sau đó một thanh kéo qua huệ tử vòng eo, cười đùa nói, chúng ta đêm nay suốt đêm chúc mừng một chút. Cứ việc hai người đã xấu hổ thật nhiều lần, huệ tử vẫn còn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệnh chết trâu, ngươi dạng này mỗi ngày cày, thật không sợ mệnh chết sao? Sợ sẽ không phải nam nhân. Bốn kiện hung khí nhận chủ, ta hiện tại thể chất thế nhưng là so trâu còn cường tráng hơn nghìn lần, vạn lần. Cũng không phải vừa mới bắt đầu cái kia một vận động liền ho khan hôn mê nhược kê. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, một ngụm đích thân lên huệ tử nhuận môi. Thời gian qua một lát, Huệ Tử miệng đều bị thân tê, đành phải nhẹ nhàng đẩy ra Đạo Ngạn Nhiên, nhỏ giọng nói, chúng ta hay là về trước đại danh trời thủ cát, nếu là ta mệt mỏi tê liệt, ngươi còn không có tận hứng, cũng tốt để những lao sư kia ra tay giúp một chút bận điệu. Tốt ta, về đại danh trời thủ cát, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta hiện tại sức eo cường đại đến cỡ nào. Thuận tiện chờ chút sủ tẻn đủ gì cùng đại thiên cầu tin tức. Ta tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy thế giới sinh vật này. Sán Lạn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên dẫn theo một gấm, nắm cả Huệ Tử, nên ngang rời đi. Chương 628, Hỗn Nguyên Nhị Giai nhập trong mâm 12 đại giang sơn một đống to lớn đống lửa cháy hùng hực, chiếu sáng bầu trời đêm. Su Tèn Đủ Dị ngồi trên mặt đất, một tay cầm một đầu nướng đùi gặm, một tay cầm một cái hồ lô rượu rót, được không thông khoái. Trung quanh hắn tất cả đều là ở tại đại giang sơn yêu ma quỷ quái, đồng dạng vây quanh đống lửa ngồi trên mặt đất, ăn thịt uống rượu. Ỷ Bạ Giả Kỳ Đô Di đem rượu trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, lau miệng, đại ca, ta nghe nói có thế lực đang khắp nơi tìm hiểu hành tung của ngươi. Ngươi gần nhất hay là đường ra núi, ta lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi. Gây bất lợi cho ta? Su Tèn Đủ Dị cười khẩy, ta thế nhưng là đại giang sơn quỷ vương, ai dám gây bất lợi cho ta? Lao tử một quyền đem hắn đánh thành thịt nát. Nhị đệ không cần buồn lo vô cớ, nhộn nhẹ. Ai bị bạ dạ kỳ đô di thở dài một hơi, thật sự là một cái khó chơi ra hỏa. Vậy lần sau ngươi rời núi du ngoạn, ta cùng đi với ngươi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tốt tốt tốt, huynh đệ ta hai rất lâu không có kết bạn mà đi, không bằng ngày mai hai ta liền rời núi du ngoạn một phen. Nên miệng cười một tiếng, Su Tèn Đủ Dị ngửa mặt lên trời rót rượu. Bởi vì cực độ thích rượu, hắn cũng được xưng là tiểu thiên đồng tử, có thể là tiểu điên đồng tử. Bóng đêm dần dần sâu, yêu ma quỷ quái uống đến đầu choáng váng lưỡi tê dại, ngã xuống đất liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền tiếng ngáy như sấm, chuyến hoang đường hết bài này đến bài khác. Vung cái nước tiểu đi. Nói thầm một câu, một cái tiểu quỷ da xanh từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng âm u nơi hẻo lánh đi đến. Đợi rời đi một đám ánh mắt, tiểu quỷ da xanh trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hướng chân núi tiềm hành mà đi. Đại Giang Sơn, chân núi tiểu quỷ da xanh ngắm nhìn một phía, không có phát hiện dị thường, lập tức học chim chíu 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 kêu vài tiếng. Thanh âm vừa dứt, một đùi có bỗng nhiên xoạt một chút thoát ra một cái người áo đen bịt mặt. Người áo đen bịt mặt kia ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện gì thường, lập tức chạy đến tiểu quỷ da xanh bên cạnh, nhỏ giọng nói, thế nào? Thế nhưng là có cái gì tin tức có giá trị? Tiểu quỷ da xanh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, Sủ Tèn Đủ Dị cùng Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di ngày mai xuống núi du ngoạn. Tốt. Biết. Người áo đen bịt mặt hài lòng cười một tiếng, từ trong ngực xuất ra hai cái bánh vàng kín đáo đưa cho tiểu quỷ da xanh, ngươi tiếp tục cần nút, tin tức có giá trị hết thể có thể đổi bánh vàng. Được. Tiểu quỷ da xanh cầm hai cái bánh vàng, trong lòng trong bụng nở hoa, quay người trở về tiềm hành mà đi. Ta cũng không muốn làm phản đồ a, nhưng vấn đề là đối phương cho thật sự là nhiều lắm. Bách sát thành hai cái đô vật cao thủ cởi trần, bốn mắt trợn lên, khí thế bức người, giống như hai đầu heo mập bình thường hung hăng đụng vào nhau, trên người thịt mỡ trên dưới lắc lư, thấy để cho người ta bật cười. Một cái mặc áo bào lớn, mang mũ cao, cầm lễ phiến đi tư giống như một con khỉ con bình thường luồn lên mẹ xuống, cao giọng bình luận hai cái đô vật cao thủ mỗi một cái động tác, kích động không khí hiện trường. Dưới đài, một đám quần chúng nhìn xem hết sức vui mừng, đều là cất tiếng cười to. Đạo Ngạn Nhiên xếp bằng ở chủ trên khán đài, tay trái nắm rượu pháp tôn chính, tay phải cầm một cái khăn lông, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, lau sạch lấy thân ao. Thủ khi Sơ Tuệ bước nhanh mà đến, ngồi quỳ chân đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, nhỏ giọng nói, chủ quân, Đại Giang Sơn chuyển đến tin tức, Sủ Tèn Đủ Dị cùng Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di rời núi du ngoạn. Rốt cục rời núi, chờ đến lao tử rau cúc vàng đều nhanh lạnh. Vung xuống khăn mặt, đem rượu pháp thôn chính chậm rãi trở vào bao. Đạo Ngạn Nhiên ánh mắt càng phát ra sắc bén, một thân khí thế để ở đây tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, câm như hến. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi tốt nhất giữ nhà. Nhìn Thủ khi Sơ Tuệ một chút, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đứng lên, quay người rời đi. Chờ ta một chút. Hô một tiếng, Huệ Tử cầm lên hổ triệt cương cắt đứng dậy, bước nhanh đuổi kịp. Đông Hao Chấn Sủ Tèn Đủ Dị cùng Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di hóa thành hai cái nam tử tuấn mỹ ngay tại nghệ kỹ quán tầm hoan tác nhạc. Sau một khắc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Đạo Ngạn Nhiên từng bước một đi đến. Sủ Tèn Đủ Dị, Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Sủ Tèn Đủ Dị cùng Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di liếc nhìn nhau, lắc mình biến hóa, biến trở về nguyên bản bộ dáng. A, yêu quái a. Trong lúc nhất thời, mấy cái nghệ kỹ nhao nhao thét chói tai vang lên thoát đi ra phòng. Nguyên lai là ngươi một mực tại tìm hiểu hành tung của ta. Su Tèn Đủ Dị giữ tợn cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Nếu như không có đoán sai, Ngọc Tảo trước mất tích cùng ngươi có quan hệ. Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di cười nhạt một tiếng, tùy theo đứng dậy. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Su Tèn Đủ Dị, vui cười một tiếng. Ngọc Tảo trước đầu lâu ta cất chứa, hiện tại ta muốn cất giữ đầu lâu của ngươi. Cất chứa Su Tèn Đủ Dị đầu lâu, chỉ sợ sau đó liền muốn cất giữ ta Đại Thiên Cầu đầu lâu đi. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái sau lưng mọc lên cánh chim màu đen, tay cầm một thanh quạt tròn nam tử anh tuấn đi vào gian phòng, ngắt ở Đạo Ngạn Nhiên sau lưng. Đại Thiên Cầu. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, con mồi muốn trở thành thợ săn. Ha 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 ha. Ỷ Bạ Giả Kỳ Đô Di cười đắc ý, ngươi tính toán người khác cũng có thể tính toán ngươi, chiêu này dẫn xà xuất động, thỉnh quân nhập uống rượu kế như thế nào? Ai? Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, Đại Giang Sơn cùng Hương Xuyên Trạch thế nhưng là quan hệ thù địch, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới các ngươi sẽ liên thủ. Ngọc Tảo trước mất tích đã dẫn phát ta cùng Đại Thiên Cầu lo lắng, có được cùng chung địch nhân, tự nhiên ăn nhịp với nhau. Nói chuyện, Ỷ Bạ Giả Kỳ Đô Di nhẹ nhàng mấy bước, cùng Sủ Tèn Đủ Dị, Đại Thiên Cầu cùng một chỗ hiện ra tam giác đem Đạo Ngạn Nhiên vây quanh ở trung tâm. Bất kỳ mưu đồ đều cần thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Thêm một cái Đại Thiên Cầu, còn chưa đủ lấy để cho các ngươi từ con muỗi biến thành thợ săn, cũng tốt, tận diệt, giảm bớt ta không ít phiền phức. Bình thản như nước, Đạo Ngạn Nhiên đem tay phải khoác lên Diệu Pháp Thôn chính trên chuôi đao. Cuồng vọng. Su Ten Du Di, Ỷ Bạ Giả Kỳ Đô Di, Đại Thiên Cẩu cùng nhau trong mắt sát khí vừa hiện, lập tức đông nhiên công hướng Đạo Trang Nghiêm. Một kiếm xương hàn, thập cửu châu. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tranh một tiếng đem Diệu Pháp Thôn con dòng chính bỏ. Trong nháy mắt, một tôn cao tới mấy trăm mét pháp tướng tại Đạo Ngạn Nhiên sau lưng hiện hiện, một đao bổ về phía Sủ Tèn Đủ Di, Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di, Đại Thiên Cầu. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là siêu việt thế giới này lực lượng. Đáng chết. Ta không phục. Trong khoảnh khắc, Sủ Tèn Đủ Di, Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di, Đại Thiên Cầu tại trướng mắt đao mang bên trong bị chém xuống đầu lâu. Một giây sau, cả tòa nghệ kỹ quán tại trướng mắt đao mang bên trong vỡ nát, đổ sụp. Huệ tử tranh thủ thời gian chạy tới, đem rượu nuốt đồng tử, Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di, Đại Thiên Cầu đầu lâu để vào trong một gấm, vác tại trên lưng. Lại chạy tới đem rượu nuốt đồng tử thân bên trên trúc long ngọc đeo cùng Đại Thiên Cầu trên người chưa nghi ngờ đai lưng vỡ xuống. Còn có ai? Hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên mắt lộ ra hung quang, ngắm nhìn bốn phía. Đi, đi mau. Không thể chơi vào. Tưởng rằng chỉ dế nhũi, không nghĩ tới là đầu ác lòng, rút lui. Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Bốn phía bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, vô số mai phục lên yêu ma quỷ quái thất kinh, nhao nhao trốn bán sống bán chết. Huệ tử chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, một mặt kích động, quá lợi hại, một đao chém giết ba cái đại yêu, phu quân ngươi quả thực là thiên thần hạ phàm. Đạo Ngạn Nhiên đem rượu pháp thôn chính trở vào bao, lại đem rượu nuốt đồng tử, Ỷ Bạ Dạ Kỳ Đô Di, Đại Thiên Cầu thi thể hết thảy thu nhập cùng kỳ vòng tay, sau đó ôm Huệ tử bà bay, nhỏ giọng nói, ta có chút thoát lực, từ từ dịu ta rời đi nơi này, tuyệt đối không nên khiến người khác nhìn ra mánh khỏe. Tốt, ta đã biết. Huệ tử khẽ gật đầu, vị Đạo Ngạn Nhiên rời đi. Chương 629, Hỗn Nguyên Nhị Giai nhập trong mâm 13 đảo mắt đã qua mấy ngày. Bách Sát Thành đại danh trời thủ cắt trong phòng ngủ, Đạo Ngạn Nhiên an tĩnh nằm tại trên giường lớn, trên thân che kín một tấm trắng loãng nệm da dê. Một kiếm xương hàn 19 châu di chứng để hắn trong vòng nửa năm không cách nào vận dụng linh lực, tạm thời thành một tên phế nhân. Thủ khi sơ tuệ chậm rãi bước đi vào phòng ngủ, nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên dáng vẻ, không khỏi trong mắt lóe lên một tia tối nghĩa không hiểu. Đạo Ngạn Nhiên lườm Thủ khi sơ tuệ một chút, khóe miệng nổi lên mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Tới." "Là." Chủ quân Thủ khi sơ tuệ đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, hai tay xếp tại bụng dưới, "Chủ quân thân thể khá hơn chút nào không? Gọi ta đến đây không biết có gì phân phó. Chưa khôi phục, ta hiện tại còn sách không động đao." Đạo Ngạn Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đột nhiên nói khẽ, "Thủ khi sơ tuệ, ngươi có phải hay không đang muốn đem ta thay vào đó?" Thủ khi sơ tuệ nghe vậy lập tức trong lòng giật mình, lập tức lắc đầu, "Chủ quân không nên cùng thuộc hạ đùa kiểu này, thuộc hạ đối với chủ quân trung thành tuyệt đối, tuyệt không nửa phần bạc tưởng." Một câu nói xong, Thủ khi sơ tuệ phía sau lưng bám một chút mồ hôi lạnh ứa ra. Ta trong lòng nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, này mới khiến nàng nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là theo thời gian trôi qua, khó đảm bảo nàng không tụ chúng tạo phản. Dù sao nàng là Bách Sắc Thành thủ tịch võ sĩ kiêm thủ tịch nữ sĩ, thỏa thỏa dưới một người, trên bằng người. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi năng lực quản lý không sai, đem Bách Sắc Thành xử lý ngay ngắn rõ ràng, ta hết sức coi trọng ngươi. Tính toán thời gian, ngươi hôm qua trưởng thành đi. Thủ khi sơ tuệ nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta hôm qua qua sinh nhật. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, ta muốn cưới ngươi làm bình thê, trở thành người một nhà, ý của ngươi như nào? Như vậy khí định thần nhàn, Huệ tử nhất định liền mai phục tại trong phòng ngủ, nếu là ta không đáp ứng, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Vị thương giả thú so bất cứ lúc nào đều muốn nguy hiểm. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thủ khi sơ tuệ hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, có thể bị chủ quân coi trọng, là ta lớn lao vinh hạnh, tự nhiên phi thường nguyện ý gả cho chủ quân làm bình thê. Nguyện ý liền tốt. Đạo Ngạn Nhiên từ dưới cái gối móc ra một tấm bình thê văn thư đưa cho Thủ khi sơ tuệ, ký đi, về sau vợ chồng một thể, của ta chính là của ngươi. Thủ khi sơ tuệ tiếp nhận bình thê văn thư nhìn một chút, lập tức ký tên đồng ý đem bình thê văn thư cầm lại cất kỹ. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Thủ khi sơ tuệ cái kia linh lung tinh tế thân thể, nhọn miệng cười, ta hiện tại thân thể không tiện, ngươi qua đây chủ động một chút. Là nghe được như vậy hổ lang chi tử, Thủ khi sơ tuệ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Coi như nàng dã tâm bừng bừng, nhưng đến đấy là vừa vặn thành niên cô nương, nhân sinh lần thứ nhất còn bị yêu cầu chủ động một chút, ngậm lại liền mắc cỡ chết người. Nàng này thông minh phi thường lại tâm ngoan thủ lạn, là lựa chọn ngoan ngoãn thần phục đâu, hay là lựa chọn bạo khởi tạo phản đâu? Thật là khiến người chờ mong. Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi kết quả. Đông doanh nữ nhân không có cái gì lễ pháp trói buộc, so trung nguyên nữ nhân mở ra quá nhiều. Thủ khi sơ tuệ thẹn thùng một lát liền ổn định cảm xúc, ổn định lại tâm thần. Nàng đầu tiên là động thủ đem áo quần trên người mình bỏ đi, sau đó đưa tay đem đắp lên Đạo Ngạn Nhiên trên người trắng loáng nệm da dê bén ra một góc. Ngay sau đó cả người chui vào, nhẹ nhàng bổ nhào vào Đạo Ngạn Nhiên trong ngực, ôn nhu nói, mặc quân ngắt lấy, mong rằng thường tiếp xem ra là lựa chọn ngoan ngoãn thần phục, thật sự là một cái nữ nhân thông minh. Mang vì nước làm vẻ vang tiểu tâm tư, Đạo Ngạn Nhiên cũng sẽ không đối với Thủ khi sơ tuệ thương hương tiếc ngọc. Đem nhuyễn ngọc ôn hương vừa kéo, một mực vùi đầu gian khổ làm ra sức chinh phạt. Sau một canh giờ, gió ngừng mưa nghỉ. Thủ khi sơ tuệ xương xốp gân mềm nằm nhòi Đạo Ngạn Nhiên lồng ngực, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tuyệt không thể tả. Nguyên lai làm nữ nhân như vậy sung sướng, về sau ta mỗi ngày hầu hạ phu quân. Đạo Ngạn Nhiên nuốt nuốt Thủ khi sơ tuệ vai thơm, thở phào một hơi, chờ ta gom góp thân khí, ta muốn đánh xuống toàn bộ Đông Doanh quốc, đến lúc đó phong ngươi làm Tây Cung hoàng hậu, để cho ngươi mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu. Thủ khi sơ tuệ trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới phu quân dạ tâm lớn như vậy. Đạo Ngạn Nhiên tiến đến thủ khi Sơ Tuệ bên hai, nói khẽ, cho nên vì chính ngươi có thể sớm ngày ngồi lên hoàng hậu bảo tọa, mau chóng dò thám Tương Liễu Bảo Hạp hạ lạc. Đi. Phu quân yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực. Thủ khi Sơ Tuệ cách cục lập tức liền bị mở ra, thầm nghĩ, trở thành Bách Sắc Thành đại danh tính là gì thành công? Trở thành Đông Doanh quốc hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, lúc này mới tính thành công, đây mới là ta hẳn là mục tiêu theo đuổi. Phu quân là cái vung tay trường quỹ, Huệ tử cũng không thích tranh quyền đoạt lợi, đến lúc đó toàn bộ Đông Doanh quốc còn không phải ta quyết định. Cho một cái ngồi ăn rồi chờ chết, chỉ muốn nằm ngửa người vẽ bánh nướng, một chút tác dụng đều không có. Cho một cái dã tâm bừng bừng, gắng đạt tới tiến tới người vẽ bánh nướng, nàng tuyệt đối không ngăn cản được loại dụ hoặc này, từ đó bị ta nhẹ nhõm nắm. Vừa nghĩ đến đây, hoàn toàn yên tâm, Đạo Ngạn Nhiên một mực ôm lên mỹ tiểu thê bình yên chìm vào giấc ngủ. Thanh Tĩnh Sơn Thanh Tuyển tự nhiên khinh nghi cô sáng sớm liền rời giường, cầm lên cái chổi, đi đến cửa chính không có thử một cái quét sạch tin tức manh mối lá. Đã thấy một đám võ trang đầy đủ võ sĩ nhanh chóng chạy tới. Nhiên Khinh Nghi cô thấy thế giật mình kêu lên, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Võ sĩ đầu lĩnh nhìn một chút Nhiên Khinh Nghi cô, vung tay lên, người tới, đem Thanh Tuyển tự tất cả nghi cô tập trung đến cửa chính. Là. Còn lại võ sĩ cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức xông vào Thanh Tuyển tự, gặp nghi cô liền đuổi tới cửa chính. Sau nửa ngày, bao quát Tuệ Hiền chủ trì ở bên trong tất cả Thanh Tuyển tự nghi cô toàn bộ bị tập trung đến cửa chính. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao đem ta Thanh Tuyển tự quấy đến gà chó không yên? Ta đây là Phật môn Thanh Tịnh chi địa. Coi như tính tình cho dù tốt, Tuệ Hiền chủ trì lúc này cũng là nổi trận lôi đình, nổi gân xanh. Nàng vừa rồi đang ngủ ngon giấc, kết quả bị hai cái võ sĩ xốp cổ chăn, đỡ đến cửa chính. Võ sĩ đầu lĩnh nhìn xem Tuệ Hiền chủ trì, trầm giọng nói, ta chính là Bách Sắc đại danh thuộc hạ, phụ mệnh tới đón Thanh Tuyển tự tất cả nghi cô tiến về Bách Sắc thành du ngoạn mấy ngày. Bách Sắc đại danh? Tuệ Hiền chủ trì hơi nhướng mày, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Bách Sắc đại danh, không đi. Võ sĩ đầu lĩnh trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, chúng ta lấy lễ để tiếp đón, còn xin chủ trì không cần không biết điều. Nếu không, chúng ta đành phải dùng đao tương thỉnh. Thoại âm rơi xuống, tất cả võ sĩ tranh một chút đem bên hông thái đao rút ra một nửa, đằng đằng sát khí. Đừng xúc động, tuyệt đối đừng xúc động. Có chuyện hảo hảo nói thôi, chúng ta đi, chúng ta bây giờ liền khởi hành đi cái kia Bách Sắc thành. Phật tổ phù hộ. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó, chúng ta làm theo là được. Một đám ni cô tranh thủ thời gian định loạn, lo lắng bọn này võ sĩ thật động dao giết người. Bây giờ đại danh cát cứ, thiên hạ chiến loạn không chỉ, thiên hoàng cùng mộ phủ tướng quân đều không quản được những này vô pháp vô thiên đại danh. Đồ ta một cái nho nhỏ am ni cô, bọn hắn sợ là thực có can đảm làm như vậy, trong lòng âm thầm nói thầm. Tuệ Hiền chủ trì thật sâu thở dài một hơi, tốt à, chúng ta tùy các ngươi đi Bách Sắc thành một chuyến. Tranh một chút đem đao trở vào bao, võ sĩ đầu lĩnh nết miệng cười một tiếng, trung nguyên có câu ngạn ngữ, gọi phân khối vật người cho ăn có tiện, chủ trì, xin mời. Chương 630, Hôn Nguyên nhị giai nhập trong mâm 14 ra giòi thuốc ngựa, một đường đi nhanh. Nửa tháng sau, Thanh Tuyển tự một đám ni cô rốt cục bị Bách Sắc võ sĩ xin mời đến Bách Sắc thành, đưa tiến đại danh trời thủ cát. Tòa pháo đài này thật sự là xinh đẹp, đủ loại hoa anh đào. Ân, thế nhưng là tốn không ít tâm tư đâu. Quá đẹp, ta nếu có thể ở chỗ này, muốn ta làm nô tỳ cũng thành a. Vẫn ngắm nhìn chung quanh cái kia mạ vàng vẽ ngân sửa sang, một đám ni cô hoàn toàn bị rung động đến. Khu cụ Tuệ Hiền chủ trì háng giọng một cái, đều thận trọng một chút. Các ngươi tốt như vậy giống một đám chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê. Tuệ Hiền chủ trì, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng nói băng lên, chỉ gặp Đạo Ngạn Nhiên ngồi tại trên xe lăn, bị Huệ Tử đẩy đi tới. Tuệ Hiền chủ trì thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chính là Bách Sắc đại danh. Thanh Tuyển tự sau khi trở về phòng, chủ trì một đường vất vả. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, đùng đùng phủi tay. Một giây sau, bốn cái đông doanh mỹ nhân riêng phần mình bưng lấy một cái hộp gấm đi tới xếp thành một loạt, sau đó đem hộp gấm mở ra. Đã thấy bốn cái trong hộp gấm phân biệt để đó ngọc táo trước đầu lâu, sủ tèn đủ gì đầu lâu, đại thiên chó đầu lâu, ỷ bạ dạ ký đô gì đầu lâu. Ngươi làm được. Tuệ Hiền chủ trì nhìn kỹ một chút bốn quả đầu lâu, không khỏi hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới ngươi thật làm được, còn nhiều giết một cái đại yêu. Vì đối phó cái này bốn cái đại yêu, ta bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiếng nói dừng lại, Đạo Ngạn Nhiên chăm chú nhìn về phía Tuệ Hiền chủ trì, nói tiếp, cho nên, nếu là ta ái thê không thể nhìn thấy cái này tràn ngập màu sắc rực rỡ thế giới, ta sẽ đem các ngươi Thanh Tuyển tự toàn thể trên dưới, lăng trì xử tử. Tiếng nói mặc dù lạnh nhạt, lại là để một đám ni cô bỗng nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, đột nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tuệ Hiền chủ trì đi cái trước Phật lễ, đại danh xin yên tâm, ngươi hoàn thành bần ni yêu cầu, bần ni tự nhiên nói là làm, đem đôi tuệ nhãn này lập tức cấy ghép cho Huệ tử. Chỉ là cấy ghép cần chịu đựng khoét mắt thống khổ, còn xin Huệ tử nhẫn mại một hai. Khoét mắt thống khổ, người phi thường có thể chịu đựng. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên từ cùng kỳ vòng tay bên trong xuất ra một bao ngân châm, ta có thể sử dụng ngân châm tạm thời phong bế hai người các ngươi phần mắt cảm giác đau thần kinh, để cho các ngươi hai người miễn đi này khổ. Vậy liền không thể tốt hơn. Tuệ Hiền chủ trì ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhìn về phía Huệ tử, mời đến trước mặt ta tòa hạ. Chúng ta lập tức bắt đầu cấy ghép. Huệ tử nhìn một chút Đạo Ngạn Nhiên, hít sâu mấy lần, lúc này mới đi đến Tuệ Hiền chủ trì trước mặt ngồi quỳ chân. Đạo Ngạn Nhiên từ trên xe lăn chậm rãi đứng dậy, đi đến Tuệ Hiền chủ trì cùng Huệ tử trước mặt, rút ra ngân châm thi tại hai người đầu. "Tốt, thi châm hoàn tất, các ngươi có thể bắt đầu." Tuệ Hiền chủ trì nghe vậy hai tay nhanh chóng kết ấn, đợi kết ấn hoàn thành, nàng đem tay trái che mình hốc mắt, đem tay phải che lại Huệ tử hốc mắt. Tuệ nhãn chuyển đổi, cắn chặt răng hàm, Tuệ Hiền chủ trì đem chính mình cùng Huệ tử hai mắt đồng thời hấp xả ra hốc mắt, sau đó đem tay trái che lại Huệ Tử hốc mắt, đem tay phải che mình hốc mắt. Sau một lát, Tuệ Hiền chủ trì buông xuống hai tay, hít sâu một chút, tốt, con mắt đã đổi thành công, Huệ Tử có thể nhìn thấy thế giới này. Huệ Tử nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, lập tức một cái màu sắc rực rỡ thế giới đập vào mi mắt, ta thấy được, ta thấy được, ta thật thấy được, kích động đến khóc không thành tiếng. Huệ Tử chăm chú bưng bít lấy miệng của mình. Đạo Ngạn Nhiên ngồi trở lại xe lăn, hài lòng cười một tiếng, bên ngoài hiện tại rối loạn, Tuệ Hiền chủ trì ngay tại Bách Sắc Thành Quảng Phát tự ở lại đi, có võ sĩ hộ vệ an toàn chút. Ngươi nửa đời sau, tan môi. Tuệ Hiền chủ trì từ dưới đất đứng lên thân đến, khẽ cau mày, cái này, Vân Nhi hay là muốn về Thành Tuyển tự? Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, không, ngươi không muốn, 10 thùng hoàng kim chờ chút liền đưa đến Quảng Phát tự, mặc cho chủ trì lấy dùng. Tuệ Hiền chủ trì suy nghĩ một lát, đi cái trước Phật lễ, vậy được rồi, đa tạ đại danh ban thưởng. 10 thùng hoàng kim, đó là bao nhiêu tiền? Dù sao là áo cơm không lo võ sĩ hộ vệ an toàn, có thể hay không an bài cường tráng điểm. Trong lúc nhất thời, Thanh Tuyển tự một đám ni cô đều là kích động không thôi. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía một bên võ sĩ đầu lĩnh, đưa Tuệ Hiền chủ trì cùng một đám nữ ni đi Quảng Phát tự dàn xếp. Là võ sĩ đầu lĩnh lên tiếng, lập tức quay người dẫn đường. Vân Nhi cáo tử, lạnh nhạt một câu, Tuệ Hiền chủ trì bắt đầu đưa tay tìm tòi, nàng đổi lại Huệ Tử con mắt, tự nhiên liền nhìn không thấy. Một đám ni cô thấy thế tranh thủ thời gian tả hữu đỡ tốt Tuệ Hiền chủ trì, đuổi theo võ sĩ đầu lĩnh. Trời sắp tối rồi, đại danh trời thủ các thắp sáng đèn dầu. Đạo Ngạn Nhiên cùng Huệ Tử bàn ngồi tại bàn trước cùng một chỗ dùng đến điện, thủ khi Sơ Tuệ bước nhanh mà đến, phu quân, Tương Liễu bảo hạt tin tức do thăm, liền cất giữ ở trên Thiên Hoàng trong bảo khố. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, để chén cơm xuống cùng đũa, Thiên Hoàng bảo khố. Tướng Liễu bảo hạt lấy ra có khó không? Thủ khi Sơ Tuệ suy nghĩ một lát, nói khẽ, Thiên Hoàng hư danh, có thể chỉ huy nhân thủ không nhiều. Huống hồ Thiên Hoàng bảo khố lý sớm không có vàng bạc tài bảo, chỉ còn một chút đồ cổ thư họa, ngọc khí vật trang trí thôi, cho nên phòng giữ 10 phần thư giãn. Nếu là dùng tới một chút thủ đoạn, làm ra Tương Liễu bảo hạt không khó. Việc này liền bao tại trên người ta, ta tự mình đi kinh đô phủ đi một chuyến. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền giao cho ngươi. Chờ ta tin tức tốt đi. Thủ khi Sơ Tuệ sán lạn cười một tiếng, xoay người rời đi. Mục tiêu nhất trí, nàng xem như chân chính cùng ta một lòng. Đạo Ngạn Nhiên cười ha ha, nhìn về phía Huệ Tử, ngươi đi âm thầm bảo hộ nàng, Tương Liễu bảo hạt không cho sơ thất. Huệ Tử khẽ cau mày, thế nhưng là thân thể của ngươi chưa khôi phục, ta nhất định phải hộ vệ tại ngươi trái phải. Diệu pháp thôn chính có thể hấp thu người khác sinh mệnh lực bồi dưỡng người cầm đao. Trong khoảng thời gian này ta lần lượt chém giết trên 100 tên tử tù, đem bọn hắn sinh mệnh lực biến thành của mình, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên cầm chén đũa lên tiếp tục dùng nữa. Vậy ta an tâm. Huệ Tử giãn nhẹ một hơi, mấy ngụm đem cơm trong chén ăn xong, lại uống sạch một bát vị tăng canh, lập tức đứng dậy rời đi. Cơm nước xong xuôi, Đạo Ngạn Nhiên trở lại phòng ngủ, đem ngọc tảo trước đầu lâu, sủ tèn đủ gì đầu lâu, đại thiên chó đầu lâu, ỷ bạ dạ kỳ đô di đầu lâu từng cái bày trên bàn. Có muốn hay không phục sinh? Thoại âm rơi xuống, bốn quả đầu lâu mở tròn mắt. Nói nhảm, đương nhiên muốn phục sinh. Điều kiện gì, ngươi nói. Đạo Ngạn Nhiên hướng trước bàn thản nhiên ngồi xuống, cười nhạt một tiếng, ta muốn các ngươi bốn cái nhận ta làm chủ, trở thành ta sĩ kỳ đệ mi. Về sau xuất lĩnh đại giang sơn, cái kia cần dã, thương xuyên trạch bách quỷ đại quân theo ta chinh chiến đông doanh. Ta muốn đem toàn bộ đông doanh giẫm tại dưới chân. Bốn quả đầu lâu nháy nháy con mắt. Tốt. Ta Ngọc Tào trước đồng ý điều kiện của ngươi. Chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Ta Đại Thiên Chó đồng ý. Chinh chiến đông doanh, để lại địa tràn đầy máu và lửa, ta thích. Ta sủ kèn đủ gì cùng huynh đệ của ta đồng ý. Vậy liền một lời đã định đi. Đạo Ngạn Nhiên từ trong ngực móc ra một bản âm dương sư sơ cấp chương trình học mở ra, ta chưa học như thế nào ký kết sĩ kỳ lệ mì. Bốn quả đầu lâu. Nhân 14. Chương 631, Hôn Nguyên Nhị giai nhập trong mâm 15 bóng đêm bao phủ xuống đông doanh kinh đô phủ phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Vô số quan to hiển quý lưu luyến quên về tại nghệ kỹ quán, sòng bạc, tử lâu, thang chỉ. Sống mơ mơ màng màng, tiêu tiền như nước. Một cái thần thái trước khi xuất phát vội vã nữ tử ngắm nhìn bốn phía, gặp không có gì tình huống dị thường, một cái lắc mình tiến vào một nhà khách sạn. Trong khách sạn, một người nam tử sớm chờ lấy, thấy một lần nữ tử tiến đến, tranh thủ thời gian chạy chậm đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, ngươi đã đến, khách nhân đã chờ đợi đã lâu. Nữ tử nhỏ giọng nói, ta vừa mới hạ trị, đồ vật đã từ bảo khố lý mang ra ngoài, nhanh đi cùng khách nhân chấp đầu, các loại đổi về hoàng kim cùng hải tử, chúng ta lập tức cao chạy xa bay. Tốt, đi theo ta. Kéo lên một cái tay của nữ nhân, nam tử đưa nàng mang vào một căn phòng. Trong phòng, thủ khi Sơ Tuệ ngồi tại trước bàn uống trà, thấy hai người tiến đến, không khỏi khoe miệng nổi lên mỉm cười, thế nào? Đồ vật mang đến sao? Nữ tử nhẹ gật đầu, đem trên lưng bao khỏa cởi xuống đưa cho thủ khi Sơ Tuệ, đồ vật liền tại bên trong. Thủ khi Sơ Tuệ tiếp nhận bao khỏa mở ra xem, đã thấy bên trong chính là Tương Liễu bảo hạt, rất tốt, khách sạn cửa sau có một chiếc xe ngựa, con của ngươi còn có ta hứa hẹn bạn lượng hoàng kim đều ở trên xe ngựa, các ngươi đi nhanh lên đi. Đa tạ. Nam tử nói một tiếng tạ, lập tức lôi kéo nữ tử rời đi. Nữ tử thở dài một hơi, thầm nghĩ, trộm cắp Thiên Hoàng bảo khố lý đồ vật thế nhưng là tội chết. Nếu không phải đối phương bắt đi con của mình đồng thời hứa hẹn cho hơn vạn lượng hoàng kim, ai sẽ nguyện ý mang theo người một nhà chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Thủ khi Sơ Tuệ tướng Liêu Bảo Hạp nâng ở trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ một phen, tướng Liêu Bảo Hạp từ trên Thiên Hoàng bảo khố lý đoạt tới tay, lần này phu quân còn không niệm lấy ta tốt. Mặt mày vẩy một cái, thủ khi Sơ Tuệ tướng Liêu Bảo Hạp bỏ vào hộp gấm, nhấc lên ra khỏi phòng. Ha 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 ha, còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp một người mặc cả dị rỉ nụ, đầu đội mũ cao, tay cầm quạt tròn nam tử tuổi trẻ mang theo một đám võ sĩ xông vào khách sạn. Thủ khi Sơ Tuệ thấy thế sắc mặt trắng nhợt, bước chân dừng lại, nói thầm một tiếng không tốt. Nam tử trẻ tuổi quan sát một chút Thủ khi Sơ Tuệ, thiển thiển cười một tiếng, tại hạ tiền điển nhiều môn, là thiên hoàng bên người thủ tịch Âm Dương sư. Ngươi trộm lấy tương liễu bảo hạp, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cái gì tương liễu bảo hạp? Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Thủ khi Sơ Tuệ đánh chết không thừa nhận, coi như cái kia tương liễu bảo hạp ngay tại trong tay nàng trong một gấm. Tiên điên nhiều môn vùi tay, để nàng nhìn xem trộm cướp thiên hoàng bảo khố người hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, mấy cái võ sĩ kéo lấy một nam một nữ một hài đồng ba bộ thi thể ném tới khách sạn đại đường. Đáng giận, giết ra ngoài. Biết chuyện hôm nay không cách nào lành, Thủ khi Sơ Tuệ không do dự nữa, một tiếng két đều, đống nhiên rút ra bên hông hạc hoán quốc vĩnh. Giết. Mai phục tại trong khách sạn trăm màu võ sĩ cùng nhau hét lớn một tiếng, rút ra bên hông thái đao một mạch thẳng hướng đối phương. Đông doanh không có tường thành, đại nhân vật đều ở tại trong tòa thành, cho nên Thủ khi Sơ Tuệ xuất lĩnh trên trăm tên võ trang đầy đủ trăm màu võ sĩ dễ như trở bàn tay liền tiến vào Đông doanh kinh đô phủ. Đáng giận, đây là cái nào đó đại danh sai sử, mau bỏ đi. Tiên điên nhiều môn thấy thế giật nảy mình, co cẳng liền chạy. Từ khi Cát Kiến Thiên Hoàng hư danh, bị mộ phủ tướng quân Mao Lợi Nguyên Đức nắm giữ thực quyền, Cát Kiến Thiên Hoàng bên người ngự dụng võ sĩ liền một giảm lại giảm, đã không đủ ngàn người, mà lại đều là già yếu tàn tật. Lần này bắt trộm liền mang theo 50 tên ngự dụng võ sĩ, đối phương võ sĩ tối thiểu trên trăm, mà lại từng cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng chạy a. Má ơi, chờ ta một chút, đừng bỏ lại ta. Không phải nói bắt tặc sao? Đối phương là tặc. Sau đó, khí kịch hóa một màn phát sinh, trên trăm tên trăm màu võ sĩ đem 50 mấy tên ngự dụng võ sĩ đuổi chém vào kêu cha gọi mẹ, quân ngũ cởi giáp. Trốn ban sống bán chết tiền điền nhiều môn quay đầu nhìn một chút chăm chú truy sát chính mình Thủ khi Sơ Tuệ, trong lòng gọi là một cái hối hận, không phải liền là một cái không đáng tiền phá hồ ngọc, chính mình quản nhiều cái gì nhàn sự. Hiện tại tốt, đối phương sợ là muốn giết người diệt khẩu. Khẽ cắn môi, tiền điền nhiều môn tranh thủ thời gian vừa chạy vừa hai tay kết ấn, đèn lồng trách, ngăn lại nàng. Thoại âm rơi xuống, mặt đất hiện hiện một cái pháp trận, một cái rách dưới đèn lồng đỏ từ trong pháp trận nhảy ra, lập tức mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng cắn về phía Thủ khi Sơ Tuệ. Loại này nhỏ yếu xì kỳ lệ mì cũng triệu hoán đi ra. Mất mặt xấu hổ. Thủ khi Sơ Tuệ trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, một đao đem đèn lồng trách chém thành hai nửa. Đừng đùa rồi. Chuyện tối nay coi như chưa từng xảy ra. Ta cái gì cũng không biết. Mắt thấy Thủ khi Sơ Tuệ càng đuổi càng gần, tiền điền nhiều muốn gấp, một bên tăng tốc chạy trốn tốc độ, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, hà đồng, ngăn lại nàng. Thoại âm rơi xuống, mặt đất hiện hiện một cái pháp trận, một cái mọc ra khỉ thân, mỏ chim, con đít chi, mai rùa hà đồng từ trong pháp trận nhảy ra, đồng nhiên nhào về phía Thủ khi Sơ Tuệ. Triệu hoán hà đồng. Đây chính là thiên hoàng bên người thủ tịch Âm Dương sư. Thủ khi Sơ Tuệ có chút im lặng, một đao đem hà đồng chém thành hai nửa. Truy sát tiếp tục. Li Miêu, ngăn lại nàng. Một đao không có. Thỏ rừng, ngăn lại nàng. Một đao không có. Quỷ đói, ngăn lại nàng. Một đao không có. Quản hồ, ngăn lại nàng. Một đao không có. Khinh người quá đáng. Bước ta triệu hoán cường đại nhất sĩ kỳ lệ mì. Vinh tượng, ra đi. Hai đao không có. Dựa vào. Ta sĩ kỳ lệ mì mất giáo. Tiên điến nhiều môn khóc không ra nước mắt, đành phải liều mạng chạy a chạy. Bởi vì không chạy liền không có mệnh. Mắt thấy tiên hoàng ở lại pháo đài càng ngày càng gần, tiên điến nhiều môn dùng hết bú sữa mẹ khí lực, chạy mau mấy bước bỗng nhiên một cái bay nào xông vào cửa lớn. Thủ khi Sơ Tuệ thấy thế hơi nhướng mày, đình chỉ truy sát, thử. Tính ngươi chạy nhanh, lần sau đừng có lại để cho ta gặp ngươi. Một câu nói xong, Thủ khi Sơ Tuệ đem thái đao tranh một chút trở vào bao, lập tức quay người rời đi. Các kiến tiên hoàng tuy nói hư danh, nhưng là đại nghĩa còn tại, nếu là công nhân giết vào thành bảo, nào sẽ dẫn đến bách sắc thành trở thành mục tiêu công kích, bị mặt khác đại danh vây công, chia cắt địa bàn. Tốt tốt, đừng có lại truy sát, đi nhanh lên. Lớn tiếng chào hỏi một chút, Thủ khi Sơ Tuệ xuất lĩnh trên trăm tên trăm màu võ sĩ rời đi Đông Doanh kinh đô phủ, trực tiếp trở về bách sắc thành. Các kiến tiên hoàng đã suy bại thành cái dạng này. Xem ra hôm nay hoàng vị trí xác thực hẳn là đến phiên nhà ta phu quân ngồi. Nơi nào đó nóc nhà, Huệ Tử nhìn lên thiên hoàng pháo đài, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Xuất vân gốc, phi hà tám đầu bắt vĩ bát kỳ đại xà chính nằm nhòi bên bờ nhắm mắt dưỡng thần. Đạo Ngạn Nhiên tay trái khoác lên diệu pháp thôn chính trên chu đao, từng bước một đi tới, hôm nay thái dương không sai, ngược lại là rất thích hợp phơi một chút. Bát kỳ đại xà nghe vậy chậm rãi mở ra 16 con xà nhãn, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, sâu kiến, ngươi rất ồn ào. Đại xà, đối với chủ nhân nhà ta chút tôn trọng. Không sai, không phải vậy nhưng là muốn bị đòn. Chủ nhân nổi giận lên, ba người chúng ta có thể ngăn không được. Thoại âm rơi xuống, Ngọc Tào Tiền, Su Tèn Đủ Di, Đại Thiên Chó từng bước một đi đến Đạo Ngạn Nhiên sau lưng. Hồ Ly, Lão Quỷ, Thiên Cầu, ba người các ngươi thế mà thành hắn sĩ kỳ lệ mì. Bát Kỳ Đại Xà khẽ to mày, thật là khiến ta hơi kinh ngạc. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, ta muốn chinh phục toàn bộ Đông Doanh, ngươi có hứng thú giúp ta một chút sức lực sao? Bát Kỳ Đại Xà tê tê thẻ lưỡi, giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Không giúp ngươi, có cái gì chỗ xấu? Đạo Ngạn Nhiên nuốt ve kiếm mi, giúp ta thành sự, phong ngươi làm thần. Ta đem hạ lệnh toàn bộ Đông Doanh dân chúng cung phụ ngươi. Không giúp ta, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Đại xà, ta cùng Sủ Tẻn Đủ Di, Đại Thiên Chó ba cái đủ để chiến bình ngươi. Nếu là lại tăng thêm chủ nhân nhà ta, ngươi đem không có phần thắng chút nào a. Ngọc Tảo Tiên nhìn xem Bát Kỳ Đại xà, khoe miệng nổi lên mỉm cười, không bằng gia nhập chúng ta, nhấc lên vô biên máu và lửa, để thế nhân vừa nghe đến tên của ngươi liền toàn thân run rẩy. Gia nhập chúng ta đi, chúng ta sẽ tại trên chiến trường đánh đâu thằng đó. Su Ken đủ gì tràn đầy hưng phấn nhìn xem Bát Kỳ đại xà, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này không có việc gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Đại thiên chó mỉm cười, lại là không nói một lời, chỉ là đem toàn thân khí thế phát ra, rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Hô, có ý tứ. Bát Kỳ đại xà lung lay tám cái đầu, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, ta lựa chọn giúp ngươi, hy vọng sau khi chuyện thành công, ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi. Một lời đã định. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, xoay người rời đi, đi thôi, làm cho cả đông doanh phụ phục tại dưới chân của ta. Thời gian cực nhanh, thời gian nửa năm chớp mắt mà qua. Tập hợp đủ cùng kỳ vòng tay, hỗn độn chiếc nhẫn, con ác thú mặt nạ, đào một quyển trượng, trúc long ngọc bèo, chư nghi ngờ đại lưng, tương liễu bảo hạp, bảy kiện hung khí đằng sau, Đạo Ngạn Nhiên tại bách sắc thành vùng cánh tay hô lên. Su Tèn đủ gì xuất lĩnh đại giang sơn bách quỷ đại quân hưởng ứng. Ngọc Tảo Tiên xuất lĩnh cái kia cần dã bách quỷ đại quân hưởng ứng. Đại Thiên Chó xuất lĩnh hương xuyên trạch bách quỷ đại quân hưởng ứng. Bát Kỳ đại xà xuất lĩnh xuất vân cốc vạn xà đại quân hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, vô cùng to lớn uy thế làm cả đông doanh lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Thời gian một năm tiểu bản chết đại danh phụ phục tại Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, hôn dày của hắn mặt. Thời gian 3 năm mộ phủ tướng quân Mao Lợi Nguyên Đức bị Đạo Ngạn Nhiên 100 mét đao mang đánh chết tại quân trận trước đó. Thời gian 4 năm tiền điền nhiều môn đỡ lấy các kiến thiên hoàng đi ra pháo đài, uy lệ tại Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, hai tay dâng lên nhường ngôi chiếu thư. 4 năm lại 3 tháng thời gian Đạo Ngạn Nhiên chính thức tại đông doanh kinh đô phụ xưng đế, phong huệ tử là đông cung hoàng hậu, phong thủ khi sơ tuệ là tây cung hoàng hậu, đồng thời quảng nạp đông doanh mỹ nhân, bổ sung hậu cung. 150 năm thời gian Đạo Ngạn Nhiên dần dần ra đi, nằm tại trên giường mắt khẽ đảo, chân đạp một cái, nghỉ cơm. Ngay sau đó, toàn bộ trong mâm thế giới bắt đầu vỡ vụn, giống pha lên một dạng vỡ vụn ra. Vạn trùng cốc vô danh sơn động Đạo Ngạn Nhiên trong tay Hỗn Nguyên nhị giai thăng cấp ngọc bản bỗng nhiên bộc phát ra ngũ thải thần quang, sau đó biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hắn một thân thực lực từ Hỗn Nguyên nhất giai tăng lên đến Hỗn Nguyên nhị giai. Hô, thật dài thở phào một hơi, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 632, đấu tướng đấu đẹp trai Cao Thiên Nguyên một khai dương trung quân, soái trưởng Vương Hy Nghĩa đứng tại trước địa đồ, gõ cây quạt, chau mày. Đạo Ngạn Nhiên vén rèm cửa lên đi đến, nhếch miệng cười một tiếng, tiến độ không sai, Hoa đỉnh châu đã chiếm lĩnh 6/7. Phương Hy Nghĩa thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, đột nhiên thở dài một hơi, xung đột nhau. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, xung đột nhau. Cùng ai đụng? Đụng bất quá sao? Phương Hy Nghĩa nhếch miệng, không nghĩ tới Cao Thiên Nguyên thế mà cũng đưa tay luồn vào Hoa đỉnh châu, bây giờ chiếm lĩnh Hoa đỉnh châu 3/4. Cao Thiên Nguyên, chúng ta đụng phải Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Na Mỹ đôi này không biết xấu hổ không biết thẹn huynh muội vợ chồng. Đạo Ngạn Nhiên gãi ra đầu một cái, hai huynh muội này vợ chồng thế nhưng là khó đối phó. Bọn hắn không phải một mực lăn lộn 77 trọng tiền, làm sao đông nhiên chạy 66 trọng tiền tới? Phương Hy Nghĩa nhún vai, ai biết được. Vừa vặn ngươi trở về, ta lập tức điều động sứ giả thúc đẩy hai quân đàm phán, đến lúc đó ngươi tự mình hỏi hắn hai đi. Nói chuyện, Phương Hy Nghĩa đem ngọc kinh phần tiên phiến còn cho Đạo Ngạn Nhiên, nếu là đàm phán không thành, ngươi dùng tới được. Tốt a. Đạo Ngạn Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp nhận ngọc kinh phần tiên phiến. Thời gian trôi mau, đảo mắt đã qua mấy tháng. Ngay hôm đó, tiêu dương như lửa, cơn gió mạnh phần phần. Ly Thương Bình Nguyên cánh trái quân, trung quân, quân cánh phải, Tam quân hội sư khai dương đại quân cùng Cao Thiên Nguyên đại quân riêng phần mình hàng tốt quân trận, tiến vào tình trạng giằng co. Đạo Ngạn Nhiên cất bước đi ra quân trận, đứng chắc tay, cái cằm khẽ nâng, ý ra nạ mì, hai người ngăn cản ta nhất thống Hoa Đình Châu, là đạo lý gì? Ha 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 ha, chân quân lời ấy sai rồi. Thoại âm rơi xuống, ý ra nạ từ Cao Thiên Nguyên trong đại quân đi ra, ngạo nghễ nói, cái này Hoa Đình Châu lại không có khắc lên chân quân danh tự. Chân quân mò được, ta ý ra nạ vì sao sợ không được? Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, cái này 99 trọng thiên, có được Hỗn Nguyên cảnh cường giả thế lực không nhiều, mọi người đều chiếm nhất trọng thiên, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Ngươi nếu là xuất thủ đảo loạn ta nhất thống 66 trọng thiên, vậy ta liền xuất lĩnh khai dương quân tới ngươi 77 trọng thiên quấy quấy một phát. Ngươi không để cho ta tốt hơn, cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Y Dạ Na cười lạnh một tiếng, thê tử của ta đoạn thời gian trước thành công đột phá đến Hỗn Nguyên cảnh, muốn lại chiếm nhất trọng thiên. Nàng thật vừa đúng lúc coi trọng thứ 66 trọng thiên, cho nên còn xin chân quân khác chọn nhất trọng thiên. Ha ha, ngươi là cảm thấy nhà ngươi có hai vị Hỗn Nguyên cảnh cường giả, cho nên thân thể ngươi tung bay, cái đuôi bệnh lên, có phải hay không? Đừng quên, lão tử thế nhưng là Hỗn Thiên đỉnh, vài phút kéo 10 vị Hỗn Nguyên cảnh cường giả tới làm chết các ngươi. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy ngọc kinh phần thiên phiến gõ gõ trong lòng bàn tay. Y Dạ Nạt bị đi đến Y Dạ Nạt bên người, đối với Đạo Ngạn Nhiên yên nhiên cười một tiếng, chân quân chớ giận. Ngươi coi trọng thứ 66 trọng thiên, ta cũng coi trọng thứ 66 trọng thiên, lẫn nhau xung đột nhau, ai cũng không muốn. Thế giới này nói cho cùng là cường giả vi tôn, không bằng chúng ta đấu một trận đem, ai thua ai từ bỏ thứ 66 trọng thiên, như thế nào? Đấu tướng, ý kiến hay. Đấu liền đấu. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên vung tay háo một cái, quay người trở về khai dương quân trận. Đi. Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Na Mỹ liếc nhìn nhau, song song trở về Cao Thiên Nguyên quân trận. Tướng thần một cái nhảy lên nhảy ra khai dương quân trận, hoạt động một chút cổ cùng tứ chi, lập tức toàn thân cao thấp thi khí lưu chuyển, khói đen bốc lên. Ta chính là khai dương đại tướng, tướng thần, lĩnh giáo Cao Thiên Nguyên cao thủ, ai dám cùng ta một trận chiến? Dáng dấp thật xấu, da bọc xương, chính là một bộ thây khô. Dáng dấp càng xấu, thực lực càng mạnh, ta cho là không nên xem nhẹ. Có đạo lý, khó trách ta xấu như vậy. đánh ra tướng thần bộ tôn dung này, Cao Thiên Nguyên một phương đại tướng châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ ta đến một trận chiến. Một đạo tiếng nói vang lên, đã thấy một cái hắc trưởng trực mỹ nhân kéo lấy một thanh cự đao đi ra Cao Thiên Nguyên quân trận, ta chính là Cao Thiên Nguyên đại tướng, Yêu Đao Cơ. Tướng thần trên dưới quan sát một chút Yêu Đao Cơ, nhếch miệng cười một tiếng, kiệt tuyệt. Đao không sai, người thôi không được. Thử. Đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, xem đao. Huyễn ảnh ba hiện. Yêu Đao Cơ sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt hóa thành ba đạo huyễn ảnh, tha đao chém về phía tướng thần. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban, nhìn ta đại uy. A Phi, nhìn ta cửu u băng diễm. Miệng bỗng nhiên một tấm, tướng thần a một chút hướng ba đạo huyễn ảnh phun ra một đầu hỏa trụ màu trắng. Một giây sau, ba đạo huyễn ảnh lập tức bị phong tại băng cứng bên trong, không thể động đậy. Tiệt tiệt. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Thi Minh thế chảo. Một cái lắc mình tới gần băng cứng, tướng thần cực tốc vung vẩy song chảo, trong khoảnh khắc đem băng cứng cào thành khối băng. Mà Yêu Đao Cơ thân thể cũng theo đó bị bắt thành khối vụn. Tốt. Không có ý tứ, đã nhường, đã nhường. Nét miệng cười một tiếng, tướng thần ôm quyền thi lễ, lập tức nhặt lên thanh cự đao kia, quay người chạy về Khai Dương quân trận. Đáng giận. Dám giết Yêu Đao Cơ, nàng thế nhưng là ta đối tượng thầm mến, ta muốn vì nàng báo thù. Thoại âm rơi xuống, một cái quần áo cùng thân thể tất cả đều là màu lam độc nhãn đại hòa thượng xông ra Cao Thiên Nguyên quân trận, ta chính là Cao Thiên Nguyên đại tướng, mắt một phường. Các ngươi ai đi tìm cái chết? Không biết tự lượng sức mình, muốn chết ta thành bằng ngươi. Nữ bạt một cái nhảy lên nhảy ra Khai Dương quân trận, hai tay vẫn ôm trước ngực, cái cằm khẽ nâng, ta chính là Khai Dương đại tướng, nữ bạt. Đáng giận. Ngươi tại sao muốn dáng dấp xinh đẹp như vậy? Người ta thầm mến ngươi rồi nói chuyện, mắt một phường mặt lam đỏ lên, một trận nhăn nhăn nhó nhó. Thảo. Cậu tặc, đây là chiến trường. Ngươi cho lão tử chăm chú điểm. Giết nàng. Ta liền thích xem đến mỹ nhân bị xé nát. Ngươi muốn phản bội Cao Thiên Nguyên sao? Lập tức động thủ. Cao Thiên Nguyên một phương đại tướng kém chút bị mắt một phường tức chết, nhao nhao lớn tiếng thúc giục. Ai? Tốt ta, tốt ta. Thật sâu thở dài một hơi, mắt một phường móc ra một cây mài nước tiền trượng, bước nhanh phóng tới nữ bạn, lập tức một tiền trượng quét ngang qua. Nữ bạn khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, một cái nhảy lên nhảy đến mắt một phường sau lưng, ôm thật chặt ở cổ của hắn. Sau một khắc, nữ bạn bắt đầu tùy ý phát ra tự thân ánh sáng cùng nhiệt. Một cái đi tới chỗ nào liền muốn đất cằn nghìn dặm tư hỏa thần kỳ. Có thể thấy được nàng ánh sáng cùng nhiệt là kinh khủng bực nào. Mắt một phương liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền trở thành một đống than cốc, ngay cả mẹ hắn đều mơ tưởng nhận ra. Dễ dàng, đã nhường, đã nhường. Sán lạng cười một tiếng, nữ bạn quay người chạy về Khai Dương quân trận. Ngay cả mất hai trận, mặt mũi này ném đi được rồi, trận tiếp theo cũng không thể thất bại nữa. Đối với, cây muốn bỏ, người muốn mặt, chúng ta không có khả năng mất mặt ta. Hẳn là ai bước lên. Thoại âm rơi xuống, Cao Thiên Nguyên một đám đại tướng cùng nhau nhìn về phía một người mặc màu đen hạ áo gì, thắt lưng cắm thái đao đầu chọc lão nhân. Ai? Làm sao đều đang nhìn ta? Tốt tốt tốt, để ta đi. Thở dài một hơi, đầu chọc lão nhân hai tay cắm tay áo, chậm rãi đi ra Cao Thiên Nguyên quân trận. Ta chính là Cao Thiên Nguyên đại tướng, hoạt đầu quỷ, xin chỉ giáo. Ta tới đi, gần nhất đống nhiên muốn cho chính mình đến bài đao. Sương Không Lo một cái nhảy lên nhảy ra Khai Dương quân trận, chậm rãi rút ra hóa huyết đao. Ta chính là Khai Dương đại tướng, Sương Không Lo. Chương 633, đấu tướng đấu đẹp trai Cao Thiên Nguyên hai chết đi. Cười nhạt một tiếng, hoạt đầu quỷ một cái bước xa, bên hông thái đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đao chém về phía Sương Không Lo. Tới đi. Sương Không Lo cực kỳ biến thái cười cười, không nhìn thái đao phong mang, trong tay hóa huyết đao trực tiếp chém về phía hoạt đầu quỷ eo. Trong lúc nhất thời, hai thanh đao tựa như hai đầu đường thẳng song song một dạng, chạy mục tiêu của mình mà đi. Sau một khắc, Sương Không Lo bị mở ra cổ, máu tươi chảy ròng, hoạt đầu quỷ bị một đao chém ngang lưng, thành hai đoạn. Không có ý tứ, ta là không chết, coi như bị chém ngang lưng. Hoạt đầu quỷ nết miệng cười một tiếng, nửa người trên mọc ra nửa người dưới mọc ra nửa người trên, thành hai cái hoạt đầu quỷ. Ha 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 ha, ta cũng là không chết, sau đó liền xem ta biểu diễn. Hương phấn cười một tiếng, Sương Không Lo lẻ lươi liếm liếm hóa huyết trên đao máu, lập tức một tay nhanh chóng kết ấn, hoàng thần chi tế. Thoại âm rơi xuống, một cái đường kính 5 mét, huyết hồng huyền diệu huyễn trận tại dưới chân hắn hiện hiện. Trước chặt kích cỡ đi, ha 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 ha. Sương Không Lo làm cản cười to 3 tiếng, sau đó dùng hóa huyết đao một đao cắt lấy đầu lâu của mình. Cùng lúc đó, hai cái hoạt đầu quỷ đầu lâu bẹp một chút, rơi xuống đất. Một giây sau, hai cái không đầu hoạt đầu quỷ mọc ra đầu lâu, hai cái đầu mọc ra thân thể, thành 4 cái hoạt đầu quỷ. Sau nửa ngày, vết thương chẳng chịt, máu me đầm địa, Sương Không Lo cùng trên trăm người xảo quyệt mặt quỷ tướng mạo dò xét. Ngươi thật giết không chết, ngươi không phải cũng giống vậy? Không cách nào bị giết chết. Không đùa, không có ý nghĩa. Tán thành, gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Sương Không Lo cùng hoạt đầu quỷ đồng thời nhếch miệng, quay người trở về riêng phần mình quân trận. Đồng Thiết Đản một cái nhảy lên nhảy ra quân trận, gãi gãi gương mặt, tàn mát ra thông thần cảnh hậu kỳ khí thế cường đại. Khai Dương đại tướng, Đồng Thiết Đản, linh giáo Cao Thiên Nguyên cao thủ, đi ra một cái. Ta đến. Quát to một tiếng, người mặc hoa lệ áo giáp, cầm trong tay chín cỗ thần kiếm tá tu chi nam một thanh nhảy ra quân trận, đi đến Đồng Thiết Đản trước mặt, một cái viên hầu, có thể có bao nhiêu bản sự? Hừ hừ. Vậy ngươi liền kiến thức một cái đi. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Đồng Thiết Đản từ trong lỗ thai móc ra kình thiên bạch ngọc trụ biển lớn, lập tức đối với tá tu chi nam đầu chính là hung ác một gậy. Hừ. Chút tài mọn. Tá tu chi nam hồn nhiên không sợ, vung vẩy trong tay chín cỗ thần kiếm bỗng nhiên chém về phía Đồng Thiết Đản. Sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, cả hai lực đạo kinh khủng nhất lên đẩy trời cát bụi, hướng bốn phía tràn ngập. Lực đạo không nhỏ, lại ăn ta lão đồng một gậy. Gặp hiệp một bất phân cao thấp, đồng thiết đạn trong mắt hung quang đại thịnh, ra sức vung vẩy trong tay kình thiên bạch ngọc trụ lần nữa hướng Tá Tu Chi Nam lướt tới. Tốt một cái viên hầu. Ngược lại là ta xem thường ngươi, ta phải nghiêm túc đã dạy rồi. Hưng phấn cười một tiếng, Tá Tu Chi Nam trong tay chín cỗ thần kiếm vừa nhấc, đồng nhiên thẳng hướng đồng thiết đạn. Trong lúc nhất thời, cả hai đinh đinh đang chém giết cùng một chỗ, đánh cho gọi là một cái sầu vân thảm vụ, trời đất quay cuồng. Một cái là thông cánh tay viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Một cái là ý dạn nạt sở sinh ba quý tử một trong, tính cách biến đổi thất thường, lúc là hung bạo, lúc là anh dũng, bị coi là phá hư thần. Đã từng chém giết bát kỳ đại xà, từ nó phần đuôi lấy được kiếm cờ sàn đạn. 100 hiệp, 200 hội hợp, 300 hiệp đằng sau, đồng thiết đạn cùng Tá Tu Chi Nam mắt thấy người này cũng không thể làm gì được người kia, đành phải lẫn nhau hừ lạnh một tiếng, thu binh khí, trở về riêng phần mình quân trận. Xích Nguyên Minh một cái nhảy lên nhảy ra quân trận, đem giá hải tử kim lương từ trong lỗ hai móc ra bị lớn, hướng trên mặt đất một đồn, khai dương đại tướng, Xích Nguyên Minh, linh giáo cao thiên nguyên cao thủ, không sợ chết, đi ra một cái. Tại sao lại là viên hầu, thọc con khỉ ổ rồi. Y Gia Na Mi nhìn từ trên xuống dưới Xích Nguyên Minh, một mặt im lặng. Hẳn là hôn thê tứ hầu, thế mà có thể chiến bình con của ta Tá Tu Chi Nam, thực lực không thể khinh thường. Y Gia Na hơi nhướng mày, nhìn về phía bên cạnh một cái mỹ nhân tuyệt thế, ôn nhu nói, khai dương quân thực lực ngoài ý liệu mạnh. Tu Quá Mi, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi bên trên cần phải đánh bại cái này viên hầu. Này, Tu Quá Mi đại thần túi đầu gật đầu, sau đó một cái nhảy lên nhảy ra quân trận, xuất ra thiên trạch thần mâu, mâu chỉ Xích Nguyên Minh, ngạo nghễ nói, viên hầu, ngươi giác ngộ đi, ngươi nhất định sẽ chết tại thần của ta mâu phía dưới. Xích Nguyên Minh nhìn một chút Tu Quá Mi đại thần, cười khẩy, đừng muốn nói cái gì khoác lác, đợi ta đưa ngươi bắt về đi, cho ta đại ca làm ấm giường xếp chăn. Một câu nói xong, Xích Nguyên Minh hai tay nắm chặt giá hải tử kim lương, đối với Tu Quá Mi đại thần bả vai chính là một gậy. Hừ lạnh một tiếng, Tu Quá Mi đại thần xoay người một cái, kéo theo thiên trạch thần mâu gào thét lên đánh tới hướng Xích Nguyên Minh. Bang đương một thanh âm vang lên, giá hải tử kim lương cùng thiên trạch thần mâu hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, Xích Nguyên Minh cùng Tu Quá Mi đại thần đều thối lui vài chục bước. Ngược lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thật sự là đủ kỉnh. Lại đến, lung lay bị chấn động đến ngất đi đầu, Xích Nguyên Minh nắm lên trong tay thần châm sắt lần nữa đánh về phía Tu Quá Mi đại thần. Đáng giận viên hầu, tay đều cho người ta chấn tê, người ta là nữ hải tử nhà, không biết hạ thủ lưu tình sao? Trong lòng thầm hận, Tu Quá Mi đại thần trong mắt đằng đằng sát khí, trong tay thần mâu vừa nhấc, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng Xích Nguyên Minh. Trong lúc nhất thời, cả hai đinh đinh đang chém giết cùng một chỗ, không ngờ là đánh một cái tương xứng, cân sức ngang tài. Một cái là Xích Hào Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, tị tử duyên sinh. Một cái là Ý Dạ Nạt Sở Sinh ba quý tử một trong, một thân chiến lực không kém chút nào Tam Đệ Tá Tu Chi Nam. 100 hiệp, 200 hội hợp, 300 hiệp đằng sau, mắt thấy thực sự không làm gì được Xích Nguyên Minh, Tu Quá Mi đại thần đỗng nhiên từ trong ngực móc ra tám chỉ kính. Viên Hầu, nhìn ta bảo kính lợi hại. Một tiếng khét đều, Tu Quá Mi đại thần tướng tám chỉ kính nhắm ngay Xích Nguyên Minh, bắn ra tám đạo sáng chói thần quang. Tị tử duyên sinh, khải. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xích Nguyên Minh lập tức hai tay nắm chặt giá hải tử kim lương, đem hung hăng cắm trên mặt đất. Sau một khắc, một cái đường vân màu tím tiểu pháp trận tại dưới chân hắn hiện hiện. Cái kia tiểu pháp trận dâng lên khói tím, trong nháy mắt đem Xích Nguyên Minh thân thể do thực chuyển hư. Cái kia tám chỉ kính tám đạo sáng chói thần quang xuyên qua nó thân thể, lại là không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Làm sao lại? Tu Quá Mi đại thần lập tức giật mình, ngốc tại nguyên chỗ. Cơ hội tốt. Xích Nguyên Minh thấy thế lập tức thu hồi thiên phú thần thông, một gậy đánh rất sủ Quá Mi đại thần trong tay tám chỉ kính, nhặt lên liền chạy. Con khỉ chết tiệt, đưa ta tám chỉ kính. Đông nhiên lấy lại tinh thần, Tu Quá Mi đại thần kém chút gấp khóc, vung ra nha tử liền đuổi. Hắc hắc, nhìn ta chói thần tác. Mắt thấy sắp chạy vào khai dương quân trận, Xích Nguyên Minh đông nhiên xoay người một cái ném ra một sợi dây thừng. Dây thừng kia linh tính phi thường, hô một chút liền đem tâm thần đại loạn Tu Quá Mi đại thần cho chói lại. Hắc hắc, ta nói qua muốn bắt giữ ngươi, cho ta đại ca làm ấm giường xếp chăn, nói được thì làm được. Cười đáp ý, Xích Nguyên Minh nhấc lên Tu Quá Mi đại thần, cầm lên thiên trạch thần mâu, trực tiếp trở về khai dương quân trận. Tốt, tốt, tốt. Khai dương đại quân cùng nhau nâng mâu, lên tiếng hô to. Sĩ khí đại trấn. Chương 634, đấu tướng đấu đẹp trai cao thiên nguyên ba cái này, Tu Quá Mi đại thần cũng quá không cẩn thận, vậy phải làm sao bây giờ? Tu Quá Mi đại thần thế nhưng là cao thiên nguyên đẹp nhất nữ thần, cái này rơi vào võ thịnh chân quân trong tay, chỉ sợ đối phương lợi cho hắn quá rồi, giấc mộng của ta. Trong lúc nhất thời, cao thiên nguyên đại quân châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, sĩ khí giảm lớn. Đáng giận, đem muội muội ta trả lại. Một tiếng gầm thét vang lên, đã thấy thiên chiếu đại thần một cái nhảy lên nhảy ra quân trận, nhìn hằm hằm Xích Nguyên Minh. Ta lão tôn đến cũng. Bầu trời xa xa đông nhiên truyền đến quát to một tiếng, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây lật đến Thiên Chiếu đại thần trước mặt, trong tay như ý kim cô đồng một chỉ, một đối một công bằng đỏ sức, thua liền muốn nhận. Có bản lĩnh đem ta giam giữ đi, đổi về muội muội của ngươi. Đạo Ngạn Nhiên thấy một lần Tôn Ngộ Không, trong lòng vui mừng, Ngộ Không, Tây Thiên chi hành tẩu xong. Tôn Ngộ Không gãi ra đầu một cái, cười hắc hắc, không có đâu. Ta cho Lục Nhĩ Mi hầu lưu Lục Lục một bao hoa con, mời hắn tạm thời thay ta một đoạn thời gian. Hoa Đình Châu trận chiến cuối cùng, ta há có thể bỏ lỡ. Tự xong cũ sao? Trong mắt tràn đầy lửa giận, Thiên Chiếu đại thần chậm rãi rút ra bên hông 10 quyển kiếm cùng thần độ kiếm. Tôn Ngộ Không trên dưới quan sát một chút Thiên Chiếu đại thần, hài lòng nhẹ gật đầu, "Ân, dáng dấp không sai, như hoa như ngọc, là ta đại ca ưa thích loại hình. Bởi vì cái gọi là hảo sự thành xong, đợi ta lão tôn bắt giữ ngươi, để cho ngươi cũng cho ta đại ca làm ấm giường xếp chăn. Cuồng vọng. Một tiếng khét đều, Thiên Chiếu đại thần một cái lắc mình tới gần Tôn Ngộ Không, cầm song kiếm chính là một trận phách trạng gọt đâm. Tôn Ngộ Không không sợ chút nào, trong tay như ý kim cô đồng múa làm một đoàn cuốn ảnh, đem 10 quyển kiếm cùng thần độ kiếm lần lượt đón đỡ. Hai người ra chiêu tốc độ đều là vô cùng nhanh chóng, nhanh như thiểm điện, trong vòng mấy cái hít thở liền giao thủ hơn trăm hiệp. Viên hầu này cũng rất là lợi hại, vậy phải làm sao bây giờ? Gặp được trăm hội hợp đánh xuống đều không thể áp chế đối phương, Thiên Chiếu đại thần trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng đột nhiên con ngươi đảo một vòng, đột nhiên một kiếm bức lui Tôn Ngộ Không, sau đó trong nháy mắt từ trong ngực móc ra Thiên Dẫn Thạch ra sức ném qua đi. Thử, ta cũng sẽ. Gặp một khối đá đối diện gào thét mà đến, Tôn Ngộ Không y nguyên không hoảng hốt, trong nháy mắt từ trong lỗ thai móc ra điện pháo thạch đột nhiên ném ra. Vang một tiếng vang thật lớn, một trận hỏa hoa vang khắp nơi, Thiên Dẫn Thạch cùng điện pháo thạch hung hăng đụng vào nhau, lập tức song song rơi xuống đất. Trở về. Hai âm thanh gần như đồng thời vang lên, Thiên Dẫn Thạch cùng điện pháo thạch trong nháy mắt bị Thiên Chiếu đại thần cùng Tôn Ngộ Không triệu trở về. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích chơi tảng đá. Tôn Ngộ Không tung tung trong tay điện pháo thạch, vui cười một tiếng, khối này điện pháo thạch tại đi về phía tây trên đường thế nhưng là dương tên. Không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái bị một điện pháo thạch đánh rất một mùng răng, đánh xương khuôn mặt. Đến mức hiện tại yêu ma quỷ quái không sợ ta vung mạnh cây gậy, liền sợ ta ném tảng đá. Thật sự là khó chơi, đem Thiên Dẫn Thạch thả lại trong ngực, Thiên Chiếu đại thần hạo sĩ khẽ cắn, lần nữa cầm lấy song kiếm, một cái lắc mình tới gần Tôn Ngộ Không, nhấc kiếm liền âm. Tiếp lấy chơi. Tôn Ngộ Không trong tay như ý kim cô đồng vừa khua múa, lần nữa cùng Thiên Chiếu đại thần chiến tại một chỗ. Trong lúc nhất thời, cả hai đinh đinh đang chém giết cùng một chỗ, đánh cho gọi là một cái thiên địa biến sắc, tàn ảnh trùng điệp. Một cái là linh minh thạch kỷ, thương biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Một cái là ý dạ nạt sở sinh ba quý tử một trong, thực lực còn muốn tại sủ họ Mỹ đại thần cùng tá tu chi nam phía trên. 200 hội hợp, 300 hiệp, 400 hội hợp đằng sau, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Chiếu đại thần mệt mỏi thở hổn hển, vô lực tái chiến, đành phải song song thu binh khí, trở về riêng phần mình quân trận. Ý dạ nạt vỗ chán một cái, có chút hoài nghi nhân sinh, có lầm hay không? Ta ba quý tử thế mà đánh không lại ba viên hầu. Thật sự là trắng sinh ý dạ nạt mì như mày, tình huống không ổn, xem ra cuối cùng vẫn là muốn chúng ta tự mình xuất thủ, 2-1, ưu thế tại ta. Đạo Ngạn Nhiên lần nữa đi ra khai dương quân trận, đứng chắc tay, ý dạ nạt mì, các ngươi còn có lời gì nói? 6 trận đấu tướng, các ngươi ba bại ta mình, thế nhưng là đã thua. Đã sớm muốn lĩnh giáo một chút chân quân bản sự, nếu không chúng ta tự mình hạ trận so tay một chút như thế nào? Ý dạ nạt mì nở nụ cười xinh đẹp, cất bước đi ra cao thiên nguyên quân trận, tay phải rút ra bên hông thiên nghiệp vân kiếm, tay trái tế lên chiều doanh châu cùng chiều xuống châu. Chân quân sẽ không khiếp đảm đi. Trêu tức cười một tiếng, ý dạ nạt bước nhanh đi ra cao thiên nguyên quân trận, xuất ra thiên chi tê dại giả cổ cùng, rút ra thiên chi giả cửu thị. Hừ, đấu tướng thua liền muốn đấu đẹp trai, hai hàng này sắc quả nhiên không nói võ đức. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên tế lên thái hư thần giác mặc tại thân, tế lên hôn nguyên dưỡng thần trầu treo ở đỉnh. Tay phải nắm lên cựu thiên lôi thần kích, tay trái thông qua kim quyết kiếm, lại gọi ra xương lạnh, bên trên tốt, yêu hoàng, đuôi phượng, lưỡi rồng, lửa lân, xanh công, ỷ thiên, chí thánh, tê ánh sáng, 10 thanh phi kiếm trôi nổi tại bên người. Đã các ngươi hai cái nhất định phải cùng ta động thủ, vậy được rồi, thành toàn các ngươi. Chỉ là đến lúc đó đừng khóc cái mũi liền thành. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chân quân là như thế nào khóc nhẹ, xem chiêu. Một tiếng khét đều, ý dạ nạ bị tế lên chiều doanh châu cùng chiều xuống châu đánh về phía Đạo Ngạn Nhiên mặt, sau đó lại vung vẩy trong tay thiên nghiệp vân kiếm phóng tới Đạo Ngạn Nhiên. Ý dạ nạ không nói hai lời kéo ra thiên chi tê dại giả cổ cùng, dự vào thiên chi giả cửu thị, nhắm ngay Đạo Ngạn Nhiên, tùy thời chuẩn bị bắn giết đối phương. Đạo Ngạn Nhiên trong tay cửu thiên lôi thần kích lắc một cái, đập bay chiều doanh châu cùng chiều xuống châu, sau đó 10 thành phi kiếm hưu một chút cuốn lấy ý dạ nạ mì. Các ngươi coi là lấy 2-1, ưu thế ngay tại các ngươi bên này. 10 phân sai. Nhất khí hóa tam thanh. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp Đạo Ngạn Nhiên đầu đẩy ra ra ba đóa kim hoa, ba đạo thanh khí từ ba đóa kim hoa bên trong hưu một chút xuống tới, sau đó rơi xuống đất biến thành ba nam tử. Chính là cùng Đạo Ngạn Nhiên cùng là một thể đạo Thái Thanh, Đạo Ngọc Thanh, Đạo Thượng Thanh. Hiện tại các ngươi còn cho là ưu thế tại các ngươi bên này sao? Ha 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 ha. Đáp ý cười to ba tiếng, Đạo Ngọc Thanh nắm lên nguyệt mang kiếm, một cái nhảy lên dáng lâm đến ý dạ nạt trước mặt, vung tay lên, lại tế lên cửu tiêu thí thần nỏ. Vốn muốn cho các ngươi biết khó mà lui, thế nhưng là các ngươi nhất định phải không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không cho các ngươi nể mặt. Trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Đạo Thái Thanh nắm lên nhật mang kiếm, một cái nhảy lên dáng lâm đến ý dạ nạt bên trái, lại từ từ mở ra ngọc kinh phần thiên tiến, phẩy phẩy gió. Trời gây nhiệt, còn khả vi, tự gây nhiệt, không thể sống. Lạnh lùng một câu, Đạo Thượng Thanh cầm trong tay tinh mang kiếm một cái nhảy lên dáng lâm đến ý dạ nạt phía bên phải. Ha ha, bất quá là ba cái ngoài thân phân thân mà thôi, ta có sợ gì? Cười lạnh một tiếng, ý dạ nạt một tiếng bắn về phía Đạo Ngọc Thanh. Động thủ. Đạo Ngọc Thanh vung vẩy nguyệt mang kiếm một kiếm chém bay thiên chi giả cửu thị, lập tức một kiếm đâm thẳng ý dạ nạt cổ họng. Đạo Thái Thanh không nói hai lời, trong tay ngọc kinh phần thiên phiến một cánh, lập tức phiến ra 9981 đầu ly hỏa thần long quấn về ý dạ nạt toàn thân. Đạo Thượng Thanh trong tay tinh mang kiếm săn cái trước kiếm hoa, nhanh chóng một kiếm đâm về ý dạ nạt trái tim, lấy một địch ba đại chiến chính thức khai hỏa. Chương 635, đấu tướng đấu đẹp trai cao thiên nguyên 4. Cùng lúc đó một bên khác ý dạ nạt mỉ cầm trời nghiệp vân kiếm, ngự chiếu doanh, chiều xuống sông Châu, ỷ vào một thân hỗn nguyên cảnh tu vi đang cùng Đạo Ngạn Nhiên giết đến có về, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đạo Ngạn Nhiên không có nóng lòng cầu thành, mà là cẩn thận ứng đối, tìm kiếm, chờ đợi đối thủ sơ hở. Tay phải hắn Cửu Thiên Lôi Thần Kích chủ công, tay trái Kim Khuyết Kiếm chủ thủ, khi thì gián tiếp xê dịch, khi thì công thủ chuyển đổi, khi thì mười thanh phi kiếm đột kích, từ từ nắm giữ tiết tấu chiến đấu. 100 hiệp, 200 hội hợp, 300 hiệp đằng sau, Y Dạ Na bị mệt mỏi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, chẳng những thể lực giảm nhiều, mà lại tinh thần cũng có chút hoảng hốt, nguyên bản đâm về Đạo Ngạn Nhiên cổ họng một kiếm đúng là một chút đâm vào không khí. Đạo Ngạn Nhiên một mực liền đợi đến Y Dạ Na Mỹ lộ ra sơ hở, thấy vậy cơ hội tốt há có thể bỏ lỡ, lập tức một kích đập vào Y Dạ Na Mỹ đích cổ tay, đánh rất trời nghiệp vân kiếm. Sau đó một kiếm chém vào Y Dạ Na Mỹ đích trên thân. Một trận hỏa hoa vang khắp nơi, Y Dạ Na Mỹ trên người khôi giáp cũng không phải là phàm phẩm, đúng là ngăn trở Kim Khuyết Kiếm phong mang. Bất quá Kim Khuyết Kiếm mang theo lực đạo lại là triệt tiêu không được, Y Dạ Na Mỹ vẫn là bị ném lăn trên mặt đất. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế thu binh khí, đột nhiên một thanh bổ nhào vào Y Dạ Na Mỹ trên thân, móc ra Phược Thần Tắc liền đem nó buộc, sau đó nâng lên liền chạy. Thả Y Dạ Na Mỹ. Y Dạ Na thấy thế gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, vừa định đi nghĩ cách cứu viện, kết quả lại nên đón hành hung một trận. Không sai, thỏa thỏa hành hung, bị đạo quá rõ, đạo ngọc thanh, đạo thượng thanh vòng đá loại kia. Y Dạ Na kém chút khóc chết, hiện tại hắn biết rõ cái này và cái căn bản không phải cái gì ngoài thân phân thân, mà là hàng thật giá thật thân ngoại hóa thân. Phụ thân, ta tới cứu ngươi. Thiên Chiếu Đại Thần khẽ cắn môi, chắp tay trước ngực, phát động trên cổ mang theo ngọc dạ xạ can nhi. Một giây sau, âm dương chuyển đổi, càn khôn na di, Ý Dạ Na bị huyễn hoặc khó hiểu kéo đến Thiên Chiếu Đại Thần trước mặt. Phụ thân ngươi không sao chứ? Tá Tu Chi Nam nhanh lên đem Ý Dạ Na đỡ dậy. Ai? Ý Dạ Na bị cùng sủ cỏ mỹ đều bị bắt, lúc này thật sự là bồi thường phu nhân lại gậy nữ nhi à, làm sao bây giờ? Làm thế nào mới tốt? Ý Dạ Na gấp đến độ dậm chân, liên tục đập lên đùi, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Phụ thân đừng nội, ta đi cùng Võ Thịnh Chân Quân nói chuyện, để hắn thả Ý Dạ Na mỹ cùng muội muội. Hít sâu mấy lần, ổn định tâm tình của mình, Thiên Chiếu Đại Thần đi ra Cao Thiên Nguyên Quân trận, trực diện đạo quá rõ, đạo ngọc thanh, đạo thượng thanh ba người. Chúng ta có thể hay không nói chuyện? Đàm luận. Ngươi làm được chủ sao? Đạo quá thanh đạm nhưng cười một tiếng, cầm lấy ngọc kinh phần thiên phiến phẩy phẩy, thầm nghĩ trong lòng, Tá Tu Chi Nam kiếm cỡ san nát, dù có bị tám chỉ kính, Thiên Chiếu ngọc dạ xạ can nhi, đều là tiên thiên linh bảo. Xem ra Ý Dạ Na thích vô cùng cái này bà quý tử. Cũng đối, dù sao cũng là tự mình một người sinh hài tử. Nghe nói là rửa mặt thời điểm, mắt trái sinh ra Thiên Chiếu, mắt phải sinh ra Sủ Quả Mì, lỗ mũi sinh ra Tá Tu Chi Nam. Thiên Chiếu Đại Thần quay đầu nhìn một chút Ý Dạ Na, gặp hắn nhẹ gật đầu, lập tức hít sâu một chút, ta có thể làm chủ. Đạo Ngọc Thanh thu binh khí, hai tay vẫn ôm trước ngực, nét miệng cười một tiếng, tốt, vậy liền nói chuyện đi. Thiên Chiếu Đại Thần suy nghĩ một lát, mở miệng nói, xin mời chân quân thả Ý Dạ Na mì cùng muội muội ta, ta hứa hẹn lập tức lĩnh quân rút khỏi Hoa Đình Châu, đồng thời vĩnh viễn không đặt chân thứ 66 trọng thiên. Đạo Thượng Thanh hai tay vẫn ôm trước ngực, lắc đầu, ngươi thật sự là một chút thành ý đều không có. Dạng này đàm phán hoàn toàn là đang lãng phí song phương thời gian. Sát trời không còn sớm, còn phải chôn nồi nấu cơm, chúng ta ngày khác bàn lại. Hy vọng lần sau lúc đàm phán, ngươi có thể xuất ra thành ý của ngươi. Một câu nói xong, đạo quá rõ, đạo Ngọc Thanh, đạo Thượng Thanh cùng nhau vung lên ống tay áo, quay người trở về quân trận. Cho ăn. Ngươi tại sao như vậy a? Thiên Chiếu Đại Thần không nghĩ tới đối phương như thế không kiên nhẫn, một lời không hợp liền phất tay áo rời đi, lập tức tức bực dậm chân. Sát trời dần tối, đống lửa hừng hực dấy lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Khai Dương Tiên binh xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm, bận điệu quên cả trời đất. Hôm nay đại hoạch toàn thắng, thật sự là thống khoái a. Đúng vậy a, chân quân thật sự là quá mạnh. Ngày đó chiếu thật sự là mơ mộng hão huyền, một chút đại giới không có ý định ra, liền muốn về Ý Dạ Na Mỹ cùng Sủ Khỏa Mỹ. Muốn ta nói, dứt khoát đừng nói, Ý Dạ Na Mỹ cùng Sủ Khỏa Mỹ đều là đại mỹ nhân, lưu lại cho chân quân làm tiếp, vừa vặn phù hợp. Hắc 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 hắc, nói đúng. Nếu là thật sự quân có thể hàng phục Ý Dạ Na Mỹ cùng Sủ Khỏa Mỹ, chẳng khác nào đảo Cao Thiên Nguyên một nửa góc tượng. Về sau nhìn Cao Thiên Nguyên còn thế nào cùng, dám cùng chúng ta Khai Dương quân đối nghịch. Khai Dương quân doanh, xoáy trướng Đạo Ngạn Nhiên ngồi dựa vào trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Hạt Đế Nạ chính nhân cần cho hắn bóp vai trái, Dương Thiền chính nhân cần cho hắn bóp vai phải. Đỗ Phong Linh nỗ lấy miệng cho hắn cho ăn rượu, mấm nước quả. Nguyên Bảo cùng Thanh Giao chính nhu hòa cho hắn bóp hai tay. Diễn Dung cùng Trương Ngọc Mai chính nhu hòa cho hắn gõ hai chân. Phương Hy Nghĩa vén rèm cửa lên, đi tới xem xét, không khỏi mặt mày vẩy một cái, hoắc nha. Tả Hữu thống soái, Vũ Hổ Thiên Vương đều ở đây. Một giây sau, bảy cái nữ nhân cùng nhau nhìn về phía Phương Hy Nghĩa, trong mắt cảnh cáo không cần nói cũng biết. Phương huynh tới, tranh thủ thời gian ngồi, làm sao hung hăng gõ Ý Dạ Na một bút, chúng ta nhưng phải hảo hảo thương lượng một chút. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, tốt, các ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nhưng không cho lên cái gì ý đồ xấu. Đỗ Phong Linh tóm lấy Đạo Ngạn Nhiên lỗ thai, lúc này mới cùng mặt khác lục nữ cùng đi ra xoài trướng. Phương Hy Nghĩa hướng một bên trên ghế bành ngồi xuống, cười hắc hắc, đạo huynh, bị một đám hổ cái gắt gao quay chung quanh, là một loại dạng gì cảm thụ? Đạo Ngạn Nhiên ngồi thẳng người, hoạt động một chút bả vai, dễ chịu lặng. Các nàng chính là không muốn ta loạn nạp tiếp, nhất định là nghe được trong quân doanh tin đồn. Phương Hy Nghĩa xuất ra quạt xếp nhẹ nhàng mở ra, phẩy phẩy gió, làm sao hung hăng gõ Ý Dạ Na một bút, ta có thượng trung hạ ba sách, ngươi muốn trước hết nghe cái nào một sách? Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng, thượng sách. Phương Hy Nghĩa lật ra một cái liếc mắt, trước hết nghe hạ sách. Phối hợp ta một chút, kém chút đem ta làm sẽ không. Tốt tốt tốt, ngươi nói. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm. Khu cụ Phương Hy nghĩa háng giọng một cái, hạ sách chính là lấy ý dạ nạ mì cùng sủ khó mì là thẻ đánh bạc, để ý dạ nạt cầm bảo vật đến trao đổi. Cái gì kiếm cờ san á, ngọc dạ xạ can nhi, thiên chi tê dại giả của cùng, thiên chi giả cựu thì hết thể lấy ra. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, hơi nhướng mày, chúng ta đã tịch thu được 8 chỉ kính, chiều doanh châu, chiều xuống châu 3 kiện tiên thiên linh bảo. Nếu là chúng ta lại muốn cái này 4 kiện tiên thiên linh bảo, cái kia ý dạ nạt chỉ sợ thành đầu trọc, mất lớp vài lót. Đến lúc đó nhất định đi ngược chiều Dương Quân hận thấu xương, trăm phương ngàn kế gây sự. Hạ sách không tốt, nói một chút trung sách. Phương Hy nghiễm phẩy phẩy gió, cười nhạt một tiếng, trung sách chính là ngươi đem ý dạ nạt mỹ cùng sủ khó mỹ đặt vào trong phòng, để các nàng trở thành người của ngươi, vì ngươi sử dụng. Kể từ đó, đã có thể cực lớn suy yếu Cao Thiên Nguyên, lại có thể cực lớn tăng cường Khai Dương Quân. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái liếc mắt, cái này không phải liền là trong quân doanh những cái kia tin đồn. Không ổn, thật to không ổn. Ý dạ nạt mỹ là ý dạ nạt muội muội, đồng thời cũng là hắn thế tử. Ta nếu là đem lớn như vậy một đỉnh nón xanh đeo tại ý dạ nạt trên đầu, vậy hắn coi như mất hết thể diện, đoán chừng phải điên. Một cái liều lĩnh điên dại hỗn nguyên cảnh thế nhưng là phi thường có làm, sẽ đối với Khai Dương Quân tạo thành thương vong to lớn. Trung sách không được, nghe một chút thượng sách. Phương Hy nghĩa đùng một chút đem quạt xếp thu hồi, hướng lòng bàn tay gõ gõ, thượng sách chính là lấy ý dạ nạt mì là thẻ đánh bạc, mạnh nạp tiên chiếu, chủ họ bị hai nữ làm thiếp, để các nàng trở thành người của ngươi, vì ngươi sử dụng. Như vậy đã có thể đạt tới suy yếu Cao Thiên Nguyên, tăng cường Khai Dương Quân mục đích, lại có thể để ý dạ nạt mặt mũi lớp vải lót đều không có trở ngại. Không đến mức cùng chúng ta triệt để vạch mặt. T. Cái này thượng sách quả thật không tệ, nhân tài cùng bảo vật đều là đến, lại có thể để ý dạ nạt sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá ta đã thê thiếp thành đàn, thực sự không hứng thú lại nạp tiếp. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhìn về phía Phương Hy Nghĩa, vui cười một tiếng, nếu không đem thiên chiếu cùng sủ khó mì cho ngươi làm thiếp. Nói hình như ta không phải thê thiếp thành đàn một dạng. Phương Hy Nghĩa nhếch miệng, vợ ta thiếp cộng lại hơn 30 phòng đâu. Huống hồ coi như ta chịu, ngày đó chiếu cùng sủ khó mì đều là thông thần cảnh hậu kỳ, ta một cái thông thần cảnh trung kỳ sứ sao hàng phục. Các nàng trái lại đem ta hàng phục còn tạm được. Hai nữ nhân này, chỉ có ngươi có thể để ép được. Ngươi chẳng lẽ muốn Tôn Ngộ Không, Đồng Thiết Đản, Xích Minh Minh, Du Diên lãnh chúa bọn hắn cưới sao? Ngươi là Khai Dương Quân người cầm lái, nạp thiếp không đơn thuần là cá nhân của ngươi yêu thích, có đôi khi cũng muốn bận tâm Khai Dương Quân lợi ích cần, ngươi liền gật đầu nhận đi. Đáng tiếc ta đoạt tiên luyện thần trận cao nhất chỉ có thể cướp đoạt thông thần cảnh trung kỳ tu vi. Ai thật sâu thở dài một hơi, Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, nghe ngươi, mạnh nạp thiên chiếu cùng sủ khó mì làm tiếp. Chương 636, đấu tướng đấu đẹp trai Cao Thiên Nguyên năm là khô dụng hóa buồn xuân, hùng bi về tổ tránh ý lạnh, tuyết lớn đầy trời chồng tô ý ỉa. Hàn Giang đi về hướng đông, cố nhân cách, thơ hay à? Hàn Giang phía trên, thuyền cô độc bên trong, Phương Hy Nghĩa ngồi xếp bằng, thanh mai trừ tiểu, được không thống quái. Thuyền cô độc chi vĩ, Đạo Ngạn Nhiên người khoác áo tơi, tay cầm cần câu, im lặng câu lấy Hàn Giang tuyết. Siêu một chút, ba đạo nhân ảnh đằng vân mà đến, rơi vào thuyền cô độc đứng đầu, chính là Ý Dạ Nạt, Thiên Chiếu Đại Thần, Tá Tu Chi Nam. Thiên Chiếu Đại Thần ngắm nhìn bốn phía, cười nhạt một tiếng, chân quân sẽ chọn địa phương, nơi này phi thường thích hợp thưởng thức cảnh tuyết. Nghe được động tĩnh, Đạo Ngạn Nhiên buông xuống cần câu, đứng dậy, đứng chắp tay, có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Ba vị ăn thanh mai, uống miệng rượu nóng như thế nào? Được rồi, đừng bẻ nho nhã. Ý Dạ Nạt hơi nhướng mày, hay là tranh thủ thời gian đi thẳng vào vấn đề, nói một chút như thế nào mới bằng lòng thả thê tử của ta cùng nữ nhi. Phương Hy Nghĩa đứng dậy, chắp tay thi lễ, nhà ta chân quân ra mặt mỏng, không có ý tứ mở miệng, liền do tại hạ thay ta nhà chân quân nói đi. Nhà ta chân quân thấy một lần Thiên Chiếu Đại Thần cùng sủ khó mỹ đại thần tuyệt thế tiểu nhan liền lòng sinh ái mộ, khó mà dứt bỏ. Hy vọng có thể nạp hai vị đại thần sứ thiếp, về sau mọi người chính là người một nhà. Cái gì? Muốn nạp ta làm thiếp? Thiên Chiếu Đại Thần khiếp sợ che miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên bóng lưng, hắn thế mà đối với ta có ý tưởng muốn nạp ta hai cái nữ nhi làm thiếp. Ý Dạ Nạt nhất thời trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí, sau đó hô một chút nổi trận lôi đình, yêu cầu của các ngươi quá phận. Phương Hy Nghĩa cười nhạt một tiếng, quan sức yêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Vạn mong Ý Dạ Nạt đại thần ngọc thành việc này. Ta nếu là không ngọc thành đâu? Ý Dạ Nạt một trận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hàn quang. Phương Hy Nghĩa mặt mày vẩy một cái, Ý Dạ Nạt đại thần nếu là không chịu ngọc thành việc này, chúng ta tự nhiên không thật mạnh thượng Thiên Chiếu Đại Thần. Vậy liền đành phải do Ý Dạ Nạt mỹ đại thần thay Thiên Chiếu Đại Thần đoán một cái nhà ta chân quân nỗi khổ tương tư. Lại nói tôn phu nhân da thịt như tuyết, tóc dài như thác nước, bộ ngực sữa sung mãn, eo thon có thể nắm, cũng là nhất đẳng đại mỹ nhân. Ngươi, Ý Dạ Nạt kém chút một ngụm lao huyết phun ra, thật sự là không nghĩ tới đối phương đúng là như vậy vô liêm sỉ. Là trở thành người một nhà, hay là trở thành tử địch, ba vị không ngại tỉnh táo lại suy nghĩ. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên một lần nữa ngồi xếp bằng, nắm lên cần câu. Hắn cứ như vậy yên lặng ngồi, nhưng lại là để Ý Dạ Nạt, Thiên Chiếu Đại Thần, Tá Tu Chi Nam áp lực lớn như núi, mồ hôi lạnh ứa ra. Không có cách nào, coi như ba người cùng tiến lên, trừ chịu một trận đánh cho tên người, không có loại thứ hai kết quả. Nhất khí hóa tam thành, thật sự là quá nguy tiên. Phương Hy Nghĩa thấy thế cũng không nói nữa, một lần nữa ngồi xếp bằng, thanh mai trừ tiểu. Tuyến đã vẽ tốt, là địch hay là bạn, lại nhìn đối phương lựa chọn ra sao. Bất quá trận đàm phán này cũng không phải hai đối với ba, mà là ba đối hai, ưu thế tại bên ta. Đúng không, Tá Tu Chi Nam? Trong lòng âm thầm đắc ý, Phương Hy Nghĩa hơi có thâm ý lườm Tá Tu Chi Nam một chút. Phụ thân cùng Y Dạ Na Mỹ chỉ thích vùi đầu sinh con, không thích quản lý sự vụ, cho nên Cao Thiên Nguyên một mực là đại tỷ cùng nhị tỷ đang xử lý. Nếu là hai vị tỷ tỷ rời đi Cao Thiên Nguyên, vậy ta chẳng phải là có thể tiếp nhận Cao Thiên Nguyên. Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng phải sung sướng. Vừa nghĩ đến đây, Tá Tu Chi Nam kèm chút cười ra tiếng, hắn con ngươi đảo một vòng, tới gần Y Dạ Na, nhỏ giọng nói, "Phụ thân, hoan gian nên giải không nên kết, đại tỷ cùng nhị tỷ gian nan lâu dài tình mịch, sớm muộn động phàm tâm. Cùng đến lúc đó bụng đói ăn quàng lựa chọn gả cho những phàm phu tục tử kia, còn không bằng hiện tại liền gả cho Võ Thịnh chân quân. Đến một lần có thể làm cho Cao Thiên Nguyên nhiều một vị cường đại minh hữu, thứ hai cũng có thể để Y Dạ Na Mỹ mau chóng trở lại phụ thân bên người. Phụ thân, ngươi cũng không muốn đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên đi." Y Dạ Na nghe vậy không khỏi hỏa khí thoáng ít đi một chút, hắn tỉnh táo suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Thiên Chiếu đại thần, nhỏ giọng nói, "Nữ nhi à, việc này nói cho cùng là của ngươi trung thân đại sự, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Cái này Võ Thịnh chân quân, ngươi có nguyện ý hay không cả?" Thiên Chiếu đại thần nhìn nói trang nghiêm, hồi tưởng lại hôm đó hắn một người trấn áp Y Dạ Nạt cùng Y Dạ Na Mỹ oai hùng, không khỏi cảm xúc bành trướng, khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng nói, "Toàn bằng phụ thân làm chủ." Y Dạ Nạt thấy một lần nhà mình nữ nhi cái này một bộ hận gà bộ dáng, lập tức xem rõ ràng tâm ý của nàng, lập tức hỏa khí toàn bộ tiêu tán. "Thôi thôi, con gái lớn không dùng được a." Suy nghĩ một lát, thở dài một tiếng, Y Dạ Nạt nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, "Ta hai cái nữ nhi có thể cho ngươi, nhưng là không có khả năng là thiếp, nhất định phải là vợ. Nói thế nào các nàng hai người cũng là thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, ta Y Dạ Nạt con gái ruột." "Cái này dễ nói." Đạo Ngạn Nhiên đem cần câu một thanh ném vào đại giang, đứng dậy, đi tới Thiên Chiếu đại thần trước mặt, lấy ra một tờ văn thư đưa cho nàng. Thiên Chiếu đại thần tiếp nhận văn thư, chỉ thấy phía trên rõ ràng in bình thê hai chữ. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Y Dạ Nạt, lạnh nhạt nói, "Ta đã bình ổn vợ danh phận cưới ngươi hai vị nữ nhi, hài lòng sao?" "Tốt, sảng khoái. Nữ nhi của ta liền phó thác cho ngươi, hy vọng trước khi trời tối, Y Dạ Nạt Mỹ có thể trở lại bên cạnh ta." Một câu nói xong, Y Dạ Nạt hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. "Đại tỷ, thân hôn hạnh phúc. Về sau hảo hảo cùng tỷ phu sinh hoạt u." Nét miệng cười một tiếng, Tá Tu Chi Nam cũng hóa thành một đạo lưu quang, theo cha mà đi. Nữ tử cuối cùng là phải rời đi cha nhà, tổ kiến nhà mới của mình. Nhìn xem phụ thân cùng đệ đệ thân ảnh đi xa, Thiên Chiếu thở dài một hơi, tại bình thê trên văn thư ký tên đồng ý. Khai Dương quân doanh, trong doanh trướng Y Dạ Na Mỹ cùng Sủ Khó Mỹ bị trói thần tát trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Thiên Chiếu vén rèm cửa lên đi tới, mấy bước chạy đến Sủ Khó Mỹ bên cạnh, vì nàng giải khai phược thần tát. Sủ Khó Mỹ vui mừng quá đỗi, "Đại tỷ, phụ thân dẫn người công phá Khai Dương quân doanh." "Quá tốt rồi, ta cái này cùng ngươi cùng một chỗ giết ra ngoài, lấy báo ta bị trói mối thù." Thiên Chiếu trắng Sủ Khó Mỹ một chút, "Ngươi nghe phía bên ngoài có tiếng la giết sao? Còn cùng một chỗ giết ra ngoài. Ngươi bị bắt đằng sau, phụ thân bị Võ Thịnh chân quân nhất khí hóa tam thanh vây quanh hành hung một trận." Hắn bây giờ thấy Võ Thịnh chân quân liền trong lòng rụt rè. "Vậy sao ngươi tiến đến Khai Dương quân doanh nhà ngươi a? Để cho ngươi dạng này nên ngang cứu người." Tu Cọ Mị không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Thiên Chiếu nhếch miệng, "Để cho ngươi nói đúng, Khai Dương quân doanh đã thành nhà của ta, đồng thời cũng thành nhà của ngươi." "A?" Tu Cọ Mị một mặt mở bức, "Cái quỷ gì? Đại tỷ ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Cao Thiên Nguyên cùng Khai Dương quân và nói chuyện, đồng thời kết thành liên minh. Phụ thân đưa ngươi cùng ta cùng một chỗ hứa cho Võ Thịnh chân quân làm bình thê." Nói chuyện, Thiên Chiếu lại bắt đầu là Ý Dạ Na Mị giải khai phược thần tác. Tu Cọ Mị chỉ mình, một mặt khó có thể tin, ta thành Võ Thịnh chân quân bình thê. Vậy ta chẳng phải là thật muốn cho hắn làm ấm giường xếp chăn. Ý Dạ Na Mị trùng hoạch tự do, hoạt động một chút cổ, cuộc hôn nhân này có thể làm cho Cao Thiên Nguyên cùng Khai Dương quân lẫn nhau hòa thuận. Hú hồ cho một vị cường đại như thế hỗn nguyên cảnh cường giả khi bình thê, cũng không có bôi nhỏ các ngươi hai tỷ muội. Ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này, cái này trở về, các ngươi cố gắng cùng Võ Thịnh chân quân sinh hoạt đi. Một câu nói xong, Ý Dạ Na Mị hóa thành một đạo lưu quang, hưu một chút bay đi. Treo trăng đầu ngọn liễu, bóng đêm càng mông lung. Một trận đơn giản hôn lễ tại trong quân doanh tổ chức, bái thiên địa đằng sau, Thiên Chiếu cùng Sủ Khó Mỹ được đưa đi riêng phần mình động phòng. Đạo Ngạn Nhiên cùng chúng tướng sĩ uống một hồi rượu, kéo lên mấy cái hảo hữu cả rượu, chính mình lại là vụng trộm trượt. Mấy ngày sau Cao Thiên Nguyên đại quân có thứ tự rút lui Hoa Đình Châu, trở về 77 trọng thiên. Mà Khai Dương quân thì là thuận thế chiếm lĩnh Hoa Đình Châu toàn cảnh. Chương 637, Võ Đạo Đại Hội Tiên Ma tranh một côn Lôn Sơn, rót giang khẩu Dương phủ một trận thịnh đại hôn lễ ngay tại tổ chức. Mấy chục nhạc sĩ diễn tấu từ khúc, trên trăm vũ cơ luyện chuyển nhảy múa. 108 mở lớn bàn chỉnh tề gạt ra, trên bàn trưng bày các loại sơn chân hải vị, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, không trung bay, cái gì cần có đều có. Trong lúc đó, lực sĩ, tiên nga vãng lai không ngừng, bọn hắn đưa rượu thêm đồ ăn, thu thập chén đến dĩa, đó là loay hoay chân không chạm đất. Đỏ thâm trên nệm, thường nga mặc mũ vượng khăn quàng bay, hất lên khăn quan đỏ, bị hai cái lao ma mà đỡ hướng lễ đường. Dương Tiễn một thân đỏ thâm tân lang phục đi tại thường nga bên người, đối với đến nhà chúc mừng nhất chúng tiên nhà liên tục chắp tay, ăn ngon uống ngon, ăn ngon uống ngon. Ca, thân hôn hạnh phúc. Một tiếng khét đều, Dương Tiễn gạt mở đám người, lệ rơi đầy mặt nhìn xem Dương Tiễn. "Muội muội, ngươi từ 66 trọng thiên chạy về." Dương Tiễn thấy một lần Dương Tiễn, mừng rỡ trong lòng. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, "Phu quân đặt xuống Hoa Đình Châu, Khai Dương quân muốn chỉnh đốn mấy năm, ta cùng phu quân mới có rảnh trở về. Nhìn thấy ca ngươi thành gia lập nghiệp, ta thật cao hứng." "Tốt tốt tốt, ngươi có thể gấp trở về tham gia ca ca hôn lễ, ta cũng thật cao hứng, tranh thủ thời gian tùy ngươi phu quân ngồi vào vị trí." Dương Tiễn sán lạn cười một tiếng, hắn chưa bao giờ giống hôm nay một dạng vui vẻ như vậy qua. Cửu Trọng Thiên Lăng Tiêu Điện tốt một cái Dương Tiễn. Một tiếng gầm thét, Ngọc Đế tức giận đến dựng râu trừng mắt, thuận tay cầm lên Vương Mâu trên bàn một cái lưu ly chản dùng sức quăng xuống đất. Đùng một thanh âm vang lên, lưu ly chản cùng Ngọc Chuyên hung hăng đụng vào nhau, kết quả lưu ly chản thí sự không có, Ngọc Chuyên trước nát. Vương Mâu khẽ miệng nổi lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, Khai Dương Bách Hóa mua lưu ly chản chất lượng quả nhiên quá cứng, làm sao quăng đều quăng không nát. Ân. Ngay cả cái này lưu ly chản đều đến khi phụ chấm. Gặp lưu ly chản hoàn hảo không chút tổn hại, Ngọc Đế hỏa khí càng lớn, đứng dậy chạy đến lưu ly chản bên cạnh chính là một trận bạo dẫm, thẳng đến đem lưu ly chản dẫm thành bã vụn mới chịu bỏ qua. Tính toán, về sau hay là đổi thành dễ nát ta. Vương Mẫu đuốt đuốt huyệt Thái Dương, một mặt im lặng. Ngọc Đế ngồi trở lại long ỷ, nhỏ giọng nói, ngươi đem Thường Nga giấu ở Quảng Hàn cung không để cho ta đụng, kết quả lại là để Dương Tiễn tên hôn đản này cho trộm đi. Hai người tại rót giang khẩu hôn lễ thế nhưng là rất náo nhiệt ta. Ngươi có phải hay không cố ý? Vương Mẫu lườm Ngọc Đế một chút, cố ý, ngươi cắn ta nha. Ta đây là đang giúp ngươi chém dục nghiệp. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ này tâm phủ khí táo bộ dáng, nào giống kinh lịch 1.7 năm không cấp người. Ai Ngọc Đế ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, coi như kinh lịch 1.7 năm không cấp thì như thế nào? Chẳng lẽ muốn chấm hoàn toàn bỏ qua thất tình lục dục, học lao tổ như thế thân hợp tiên đạo sao? Thời gian kia trải qua có ý tứ, nói không chừng lao tổ hiện tại chính hối ở đâu. Vương Mẫu một thanh nắm Ngọc Đế lốt hai, trong chén còn không có ăn sạch sẽ đâu, ngươi liền giả nghĩ đến trong nồi. Đêm nay nhìn lão nương không đem ngươi chơi đùa không xuống giường được, theo ta đi. Một tiếng sư tử hà đông giống, Vương Mẫu kéo Ngọc Đế liền hướng tẩm cung mà đi. Điểm nhẹ, để cho người khác trông thấy ai dám trông thấy. Đào hắn trong mắt. Ngày kế tiếp Lăng Tiêu Điện Ngọc Đế xoay eo, do trời nô đỡ lấy ngồi lên long ỷ Vương Mẫu lại là sắc mặt hồng nhuận phất phớt, tinh thần tỏa sáng ngồi lên vương tháp. Quả nhiên là trả lời một câu, không có cày hỏng ruộng, chỉ có mệnh chết trâu. Nhất chúng tiên nhà nối đuôi nhau mà vào, cất bước đi đến vị trí của mình, phân loại hai bên, nhìn không chớp mắt. Ngọc Đế nhìn một chút phía dưới nhất chúng tiên nhà, vô hỉ vô bi, lạnh nhạt nói, tam giới có thể có cái gì không yên ổn sự tình? Chúng khanh có thể nói thoải mái thần có việc khởi bẩm. Thái Bạch Kim Tinh đi ra đội ngũ, chắp tay thi lễ, Ngọc Đế, Võ Thịnh Chân Quân đạo ngạn nhiên chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, bây giờ đã đem thứ 66 trọng thiên hoa đỉnh châu đánh hạ. Lao thần cho là nên ra phong Võ Thịnh Chân Quân đạo ngạn nhiên là thần liệt, Chiêu Minh, Rõ Ràng Nguyên, Diệu Pháp, Lộ Gia Tôn, Thiên Trạch, Hương Uy, Địa Hữu, Siêu Thánh, Võ Bái Đế Quân. Thoại âm rơi xuống, nhất chúng tiên nhà lập tức sôi trào, không khỏi châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ tê. Nhanh như vậy liền đánh hạ một châu chi địa, đi cái kia du lịch đi một vòng đều không có nhanh như vậy đi xem ra cái này 66 trọng thiên đã là Võ Thịnh Chân Quân vật trong túi. Ta nghe nói cái kia ỷ dạ nạt còn muốn cùng Võ Thịnh Chân Quân đoạt 66 trọng thiên, kết quả bồi thường hai cái nữ nhi, xám xịt rút về 77 trọng thiên. Việc này ta cũng nghe nói, ỷ dạ nạt kém chút đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên đầu. Khu khu Ngọc Đế háng giọng một cái, nhẹ gật đầu, Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, đạo ái khanh là thiên đỉnh khai cương thác thổ, cơ công chi vĩ, sát thực hẳn là gia phong. Phong, đạo ngạn nhiên là thần liệt, Chiêu Minh, Rõ Ràng Nguyên, Diệu Pháp, Lộ Gia Tôn, Thiên Trạch, Hương Uy, Địa Hữu, Siêu Thánh, Võ Bái Đế Quân. Lập tức điều động thiên sứ đem chiếu thư đưa đi khai dương cùng. Bệ hạ thánh minh. Thái Bạch Kim Tinh hô một tiếng, lập tức trở về đội ngũ. Ngọc Đế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thiên đỉnh cùng ma giới tiên ma võ đạo đại hội sắp bắt đầu, chúng ái khanh không ngại thảo luận một chút người nào dự thi. Vừa dứt lời, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhất chúng tiên nhà cùng nhau hít một hơi linh khí. Ta đi, tiên ma võ đạo đại hội lại phải bắt đầu. Thời gian quá dài, ta đều quên tiên ma võ đạo đại hội là thiên đỉnh cùng ma giới thăm dò lẫn nhau thực lực thời cơ, chỉ có thể thắng, không thể bại. Đây chính là đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử từ đấu, không biết bao nhiêu đạo hữu muốn về phong thần bảng trùng tu đi. Ai u, bụng của ta Na Cha bỗng nhiên một mặt thống khổ nâng lên bụng, sau đó nằm trên mặt đất la lộn, tối hôm qua hải sản nhất định không sạch sẽ, bụng của ta đau quá, giống như có người tại dắt ta ruột một dạng, đau chết mất. Xem ra ta không cách nào tham gia tiên ma võ đạo đại hội, thật sự là tiếc nuối. Lý Tịnh một tay lấy Na Cha nhấc lên khỏi mặt đất, thở dài một hơi, ngươi là cụ sen hóa thân, ở đâu ra ruột? Ngươi thế nhưng là ba hũ biển sẽ lại thần, trốn được sao? Na Cha bất đắc dĩ nhếch miệng cười một tiếng, có thể từ chức không? Lục Trọng Thiên khai Dương Cung vừa mới tham gia xong Dương Phụ tiệc cưới đạo ngạn nhiên một cước rào bước tiến lên dáng tử cung cửa lớn, nhìn về phía Vũ Ngọc Thấm, cười nhạt một tiếng, cô vợ trẻ, ta trở về. Vũ Ngọc Thấm chính đoan ngồi ghế gỗ, lau sạch lấy chính mình cách hoa kiếm, gặp đạo ngạn nhiên tiến đến, vui vẻ cười một tiếng, phu quân trở về rồi. Hoa Đình Châu đánh xuống, ta chuẩn bị tránh ra Dương Quân chỉnh đốn một đoạn thời gian lại trinh phạt Bắc Mạch Châu. Thuận lộ chạy tới rót giang khẩu tham gia hiển thánh chân quân cùng Thường Nga hôn lễ, tuyệt đối không nghĩ tới hai người kia thế mà đụng thành một đôi, đoán chừng Ngọc Đế đến tức chết. Nói chuyện, đạo ngạn nhiên đem ngoại bảo cởi. Vũ Ngộng Thấm đứng dậy tiếp nhận ngoại bảo máng lên móc áo, khẽ to mày, hiển thánh chân quân đem Thường Nga lấy về nhà, Ngọc Đế có thể hay không cho hiển thánh chân quân tiểu hải xuyên? Ngọc Đế coi trọng Thường Nga cũng không phải một ngày hai ngày. Đạo ngạn nhiên nét miệng cười một tiếng, lấy hiển thánh chân quân thực lực, thế lực cùng nhân mạch, bình thường giày nhỏ có thể mặc không lên chân của hắn. Vừa dứt lời, Bá Ba Nhi chạy bước nhanh chạy vào dáng tử cung, chắp tay thi lễ, chân quân, đại phu nhân. Ngọc Đế điều động thiên sứ đến đây truyền chỉ, ngay tại cửa chính chờ đợi. Thật sự là sẽ trước sau chân, ta đi trước nhìn xem. Đạo ngạn nhiên nhếch miệng, quay người hướng ngoài cửa đi. Vũ Ngộng Thấm ngọt ngào cười một tiếng, ta để cho người ta đi truyền lệnh, ngươi chờ chút trở về ăn cơm. Chương 638, võ đạo đại hội tiên ma tranh hai khai dương cùng, cửa chính thiên sứ tay nâng thánh chỉ, an tĩnh chờ đợi. Đạo Ngạn Nhiên hai tay chắp sau lưng, chậm rãi mà đến, không biết Ngọc Đế có gì ý chỉ. Thiên sứ thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức cung cung kính kính đem thánh chỉ hai tay dâng lên, chúc mừng đế quân, chúc mừng đế quân. Ngọc Đế phong ngài là thần liệt, chiêu minh, rõ ràng nguyên, diệu pháp, lộ ra tôn, thiên trạch, thương uy, địa hữu, siêu thánh, võ bái đế quân. Võ bái đế quân, ta giống như không cho chỗ tốt đi, Ngọc Đế tích cực như vậy. Đạo Ngạn Nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiếp nhận thánh chỉ nhìn kỹ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, cảm khái không thôi, bệ hạ hậu ái, vô cùng cảm kích ta. Thiên sứ lại từ trong ngực móc ra một phần danh sách hai tay dâng lên, cung kính nói, đây là tiên ma võ đạo đại hội nhân viên dự thi danh sách. Bệ hạ hy vọng đế quân có thể dẫn đội tiến về 44 trọng thiên tham gia tiên ma võ đạo đại hội. Tiên ma võ đạo đại hội, đó là cái thứ độ gì? Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, đưa tay tiếp nhận danh sách nhìn kỹ một chút, sau đó nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, cùng ma rơi tiến hành một đối một sinh tử đấu. Khó trách thống khoái như vậy phong ta khi đế quân, nguyên lai là muốn cho ta xuất lực. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như ma đế La Hầu cũng làm khó dễ ta không được, trực diện hắn lại có làm sao? Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, các loại tiên ma võ đạo đại hội bắt đầu, ta sẽ dẫn đội tiến về. Ý chỉ đưa đạt, tại hạ cáo tử. Thiên sứ chắp tay thi lễ, lập tức quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy năm trôi qua. Một ngày này, Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Bạch Long Ngựa rốt cục đi đến cách xa vạn dặm đường, đặt vào Linh Sơn thắng cảnh, Đại Lôi Âm Tự. Đại Hùng Điện bên trong, Như Lai xếp bằng ở Liên Hoa Đài phía trên, nhìn về phía Đường Tam Tạng, cười nhạt một tiếng, Tam Tạng, ngươi kiếp trước nguyên là ta thứ hai đệ tử, tên cứ gọi Kim Thiền Tử. Bởi vì ngươi không nghe nói pháp, khinh mạn ta to lớn dạy, cho nên giáng chức ngươi chi chân linh, chuyển sinh đông thổ. Nay vui quy y, nắm ta giả cầm, lại thừa giáo ta, lấy đi chân kinh, rất có kết quả, thêm thăng lớn chức chính quả, là cây đàn hương công đức Phật. Đường Tam Tạng mừng rỡ cười một tiếng, đi cái trước Phật lễ, đà tạ Phật tổ. Như Lai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói, Ngộ Không, ngươi chính là linh minh thạch kỷ, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Bởi vì ngươi đại náo thiên cung, ta lấy quá sâu pháp lực đưa ngươi đặt ở ngũ hành sơn hạ. Hành thiên thai thỏa mãn, quy về thích giáo, lại vui ngươi tốt khỏe, xấu che, ở trên đường luyện ma hàng trách có công, toàn cuối cùng toàn bắt đầu, thêm thăng lớn trước chính quả, là đấu chiến thắng phận. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, ôm quyền thi lễ, đều là dựa vào nhất chúng tiên nhà, Phật đa một đường đến đỡ, ta lão Tô này nấy, ấy nấy. Như Lai nhìn về phía Chư Bát Giới, tiếp tục nói, nộ có thể, ngươi vốn là thiên hà thủy thần, thiên đồng nguyên soái. Bởi vì ngươi say rượu đùa giỡn tường Nga, cho nên bị giáng chức hạ phàm, ném thành xúc loại. Hạnh ngươi nhớ người yêu thần, nhập ta sa môn, bảo đảm thánh tăng tại đường, nhưng lại có tâm tư chơi bời lại sắc tình chưa mẫn, xem ở ngươi chọn lựa gánh có công, thêm thăng chức chính quả, làm chỉ toàn đàn sứ giả. Chư Bát Giới có chút bất mãn, hừ hừ hai tiếng, sư phụ cùng hầu ca đều thêm thăng lớn chức chính quả, thành Phật làm tổ, như thế nào chỉ làm cho ta làm chỉ toàn đàn sứ giả? Phật tổ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Như Lai cười nhạt một tiếng, thân ngươi rộng thể béo, an ruột rộng rãi, để cho ngươi chỉ toàn đàn chính là cái hữu thụ dùng phẩm cấp, làm sao không tốt? Không cho phép lưỡi khô. Chư Bát Giới nhếch miệng, không dám nói nữa. Như Lai vừa nhìn về phía Sa Hòa Thượng, mở miệng nói, nội chỉ toàn, ngươi vốn là quyền liêm đại tướng, trước bởi vì đập bể kiếm chén, bị giáng chức hạ giới, sau rơi vào lưu sa hà, an nhân tạo nghiệt. Hành quy giáo ta, thành kính gia cẩm, bảo hộ thánh tăng, leo núi dẫn ngựa có công, thêm thăng lớn chức chính quả, là kim thân la hán. Sa Hòa Thượng cung kính đi cái trước Phật lễ, đà tạ Phật tổ. Như Lai nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Long Ngựa, ngươi vốn là Tây Hải Long Vương chi tử, bởi vì ngươi làm trái phụ mệnh, phạm vào bất hiếu chi tội, lại thiêu hủy ngự tứ giả Minh Châu, phạm vào đại bất kính chi tội, kém chút bị áp lên dốc thịt Long Đài. Hạnh ngươi quy thân quy pháp, quy ta sa môn, cong lên thánh tăng đến đây, lại cong lên chân kinh đi đồng, cũng người có công, thêm thăng chức chính quả, là tám bộ thiên long. Đa tạ Phật tổ. Bạch Long Ngựa gật đầu tạ ơn, lập tức đánh cái dương thân, thối lui ra lông, biến trở về người khoác kim lân, mã sinh râu bạc trăm mét đại long. Tốt, các ngươi công đức viên mãn, phải làm gì thì đi làm đi. Một câu nói xong, Như Lai điêu lên một cây xì gà, xuất ra bật lửa đốt, một phen tôn vân thổ vụ. Chúng ta cáo lui. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Ngao Liệt tề tề thi lễ, lập tức rời khỏi Đại Hùng Điện. Đại Lôi Âm Tự, cửa chính Tôn Ngộ Không nhìn một chút còn lại bốn người, gãi gãi gương mặt, ta muốn về đến ta bên cạnh đại ca, giúp hắn chinh chiến chư tiên, khai cương thác thổ. Không biết các ngươi có thể có tính toán gì. Đường Tam Tạng cười nhạt một tiếng, ta muốn tại Linh Sơn Diệu Cảnh dốc lòng lĩnh hội Phật pháp. Ngao Liệt nghĩ nghĩ, ta muốn về Tây Hải Long Cung, làm bạn song thân. Chư Bát Giới kéo lại Tôn Ngộ Không ống tay áo, hầu ca, ta không có gì địa phương có thể đi, không bằng liền theo ngươi lan lộn. Sa Hòa Thượng suy nghĩ một lát, đại sư minh, ta cũng không có chỗ có thể đi, cũng nghĩ theo ngươi lan lộn. Tốt tốt tốt, hai ngươi cùng ta về Khai Dương Cung, một cái thiên vương vị trí không nói chơi. Thiên hạ đều tán chi yến hội, ta lão Tôn đi cũng. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây lật đi mở Dương Cung. Hầu ca chờ ta một chút. Đại sư minh chờ ta một chút. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng cùng nhau hét lớn một tiếng, Đàng Vân Giá Vũ theo sát phía sau. Lục Trọng Thiên Khai Dương Cung dưới giàn cây nho đạo Ngạn Nhiên cùng Vũ Mộng Thấm cùng một chỗ ngồi ngay ngắn chủ vị, cười cười nói nói, uống rượu dùng nữa. Khai Dương Quân cao tầng thì là ngồi ngay ngắn hai bên bàn, nâng ly cả chén, nói chuyện phiếm khoác lác, rất là thoải mái. Mấy chục mỹ mạo vũ cơ ở trung ương sân nhảy luyện chuyển nhảy múa, mắt đẹp ngầm xuân, cuốn lên trận trận làn gió thơm. Thật là náo nhiệt, Đúng vậy a, so với Cao Thiên Nguyên còn muốn náo nhiệt 3 phần. Ánh sáng mặt trời cùng Sủ Cọ Mì nhìn nhau cười một tiếng, một bên ăn uống một bên xem múa. Hai người bọn họ gả cho Đạo Ngạn Nhiên đằng sau, cũng liền an tâm, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Đại ca, ta trở về. Bỏ ra 14 năm, cuối cùng đi đến cách xa và dặm. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không dẫn Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đi vào dưới giàn cây nho. Đạo Ngạn Nhiên nết miệng cười một tiếng, trở về liền tốt, tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí, nhộ nhẹ. Là, đại ca. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, mang theo Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng ngồi vào vị trí, đã thấy trên bàn bày đầy sơn chân hải vị. Đoạn đường này ăn chay niệm Phật, ta đều gầy mấy cân, ăn thịt, tranh thủ thời gian ăn thịt. Chư Bát Giới cười hắc hắc, nâng lên một đầu hiệu nướng chân liền mở gặm, lại cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm rượu ngon. A, quá hưởng thụ lấy, đây mới là thần tiên hẳn là qua thời gian. Ta cũng thèm. Ha ha, Sa Hòa Thượng nết miệng cười một tiếng, nâng lên một cái heo sữa quay chính là một ngụm. May mắn ta thường thường chạy đi Long Cung lăn lộn điểm thức ăn mặn, hay là bạch long ngựa vất vả, gặm một đường cỏ khô. Tôn Ngộ Không nói cầm lấy một con heo giò mở gặm. Tôn hầu tử, uống rượu. Hét lớn một tiếng, Đồng Thiết Đạn tay trái lôi kéo xích mình, tay phải dẫn theo vỏ rượu đi tới. Uống thì uống, không mang theo sợ. Tôn Ngộ Không cười ha ha, nhấc lên vỏ rượu chính là rót. Một bữa rượu yến ăn mấy canh giờ, cuối cùng đám người ăn uống no đủ, hài lòng mà về. Chương 639, Võ Đạo Đại Hội Tiên Ma Tranh Ba khai dương chính điện, một phen tắm rửa thay quần áo, lại một phen đốt hương tĩnh tâm, một người muốn lẳng lặng nói trang nghiêm tại trên giường lớn ngồi xếp bằng, sau đó hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra 3 tấm phá cào thẻ. Nhiều năm đều không ra thăng cấp ngọc bản, náo loại nào a? Một mực là Hôn Nguyên nhị giai, hôm nay cho lão tử mạnh mẽ lên. Cắn răng, hít sâu mấy lần, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thần tiêu phá đạo kích 5 chữ, phá cào thẻ lập tức biến thành một cây uy vũ bất phàm, bá khí lộ bên đại kích. Ra sức. Thiên Tiên Chí Bảo a. La Thất Thanh, Đạo Ngạn Nhiên hít một hơi lãnh khí, sau đó giống như vớt ve mỹ nhân tuyệt thế ra thịt một dạng ve vớt lên thần tiêu phá đạo kích, không ngừng cố gắng. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, Đạo Ngạn Nhiên đem thần tiêu phá đạo kích coi chừng bỏ vào vòng tay không gian, lần nữa dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ 2 phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện Hỗn Nguyên Tam giai thăng cấp ngọc bản 8 chữ, phá cào thẻ lập tức biến thành một cái ngọc bản. Ta đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên đi. Đây là góp nhặt nhiều năm nhân phẩm duy nhất một lần đại bạo phát rồi. Ha 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 ha, ha 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 ha. Nâng lên thăng cấp ngọc bản, Đạo Ngạn Nhiên hung hăng hôn một cái. Thừa dịp hôm nay vận khí tốt, nói không chừng còn có thể ra vật gì tốt. Đem thăng cấp ngọc bản cũng thu nhập vòng tay không gian, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ 3 phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện kim ô hóa hồng 4 chữ, phá cào thẻ sau đó biến thành một bản bí tịch. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem bí tịch, mặt mày vẩy một cái, kim ô hóa hồng, lại là môn thần thông này, đây chính là so bổ nhào mây nhanh hơn đại thần thông. Hôm nay thật sự là kiếm lời là ra. Hít sâu một hơi, Đạo Ngạn Nhiên đem bí tịch cuốn thành một quyển, sau đó cắn xuống một cái. Nồi lẩu cay vị. Sau một lát, nguyên một bản bí tịch bị Đạo Ngạn Nhiên kiên trì ăn vào bụng, hắn lập tức hoàn toàn nắm giữ kim ô hóa hồng. Tiên Ma Võ Đạo Đại Hội sắp bắt đầu, là thời điểm khởi hành tiến về 44 trọng thiên. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên nằm xuống liền ngủ. Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương, Uy Gia Hải Nội Hề về cố hương, An Đắc Mãnh Sĩ Hề thủ tứ phương. Thứ 44 trọng thiên vô số trăm mét đại long ngửa mặt lên trời gào thét, lôi kéo vô số hành quân đài dừng ở đám mây. Hành quân trên đài, tham gia Tiên Ma Võ Đạo Đại Hội các lộ thiên vương, tinh quân, chân quân từng cái uy phong hiển hách, chiến ý ngút trời. Không bao lâu, đối diện mây đen quần quần mà đến, thời gian nháy mắt liền chiếm cứ nửa phía bầu trời. Trong mây đen, ma khí trùng điệp, các loại cười quái dị vang vọng đất trời. Tiên Ma Võ Đạo Đại Hội rốt cục bắt đầu, nhìn xem bây giờ là Ma Tiêu đạo trướng hay là Đạo Tiêu ma trướng. Kiệt 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 kiệt, kiệt 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 kiệt. Một đạo thanh âm khàn khàn vượt trên tiếng cười quái dị, một thân khoác màu đen tàn bạo, tay cầm cô lâu minh đăng lão giả lưng còng từ trong mây đen chậm rãi đi ra. Nhiếp Hồn Chân Ma, không nghĩ tới là ngươi dẫn đội đến đây, thật sự là đã lâu không gặp. Đạo Ngạn Nhiên khẽ miệng nổi lên mỉm cười, đi đến hành quân bên bàn duyên, đứng chắp tay. Là ngươi? Ta ma giới thế nhưng là tìm ngươi đã lâu. Thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, Nhiếp Hồn Chân Ma trong mắt lửa giận hô một chút liền xuất hiện, không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, nhếch miệng cười một tiếng, lão tử chính là Võ Bái Đế Quân, nhân giáo nhị đệ tử, ma giới tìm ta đã lâu, không biết có chuyện gì à? Ách, Nhiếp Hồn Chân Ma kém chút một hơi không có đi lên, trầm ngâm một lát, ngượng ngùng cười một tiếng, cái kia không sao, chúng ta hay là bắt đầu Tiên Ma Võ Đạo Đại Hội đi. Thánh Anh Ma Quân, bên trên. Thoại âm rơi xuống, đã thấy một cái chán sinh song rác, toàn thân đen kịt, mặc bỉm giấy, trong miệng ngậm núm vũ cao su hài đồng tử trong mây đen mẹ ra. Hắn từ bỉm giấy bên trong móc ra một cây tràn đầy gai nhọn lang nha bổng gánh tại trên bay, cái cằm khẽ nâng, ta chính là Thánh Anh Ma Quân, ai dám tới đây đánh một trận? Đệ đệ, chớ có cản rỡ. Hành quân trên đài, hài đồng Diêm Vương từ bỉm giấy bên trong móc ra một thanh cán dài đại hắc truy gánh tại trên bay, một cái nhảy lên nhảy đến Thánh Anh Ma Quân trước mặt, đệ đệ, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bỏ gian tà theo chính nghĩa, bằng không tan lệnh chết ngươi. Thánh Anh Ma Quân nhìn một chút hài đồng Diêm Vương, nhếch miệng, ca ca, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, vứt bỏ minh đầu ám, bằng không ta đập chết ngươi. Hài đồng Diêm Vương hơi nhướng mày, không cho phép học ta nói chuyện. Thánh Anh Ma Quân nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn học ngươi nói chuyện. Hài đồng Diêm Vương hít sâu một hơi, 4 là 4, 10 là 10, 14 là 14, 40 là 40, chớ đem 4 chữ nói thành 10, đừng đem thập tự nói thành 4, nếu muốn phân rõ 40 cùng 14, thường xuyên luyện nói 10 cùng 4. đến nha, ngươi học nha. 4 là 10, 10 là 4, là A Phi. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi giống ta. Thánh Anh Ma Quân một mặt lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hải Đồng Diêm Vương. Đệ đệ, sẽ không liền sẽ không, kéo thái độ gì? Ta vẫn là trước tiên đem ngươi nện một trận, sau đó bắt về địa phủ từ từ dạy dỗ. Ta sở dĩ chủ động báo danh tham gia Tiên Ma Võ Đạo Đại hội, chính là vì đến bắt ngươi. Một câu nói xong, Hải Đồng Diêm Vương vung vẩy trong tay đại hắc truy một chút đánh tới hướng Thánh Anh Ma Quân. Hay là ta đem ngươi bắt về ma giới, hảo hảo dạy dỗ. Hét lớn một tiếng, Thánh Anh Ma Quân vung vẩy trong tay Lang Nha Đồng một gậy đánh về phía Hải Đồng Diêm Vương. Trong lúc nhất thời, hai cái hài đồng ngậm núm vũ cao su, từ không trung đánh tới lục địa, lại từ lục địa đánh tới bầu trời, thẳng đánh cho ngọn núi đổ sụp, sông lớn thay đổi tuyến đường. 300 hiệp đằng sau, hài đồng Diêm Vương cùng Thánh Anh Ma Quân mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, đều có chút kiệt lực. Hài đồng Diêm Vương bỗng nhiên từ bìm giấy bên trong móc ra một cây kim quang lóng lánh dây thừng ném Thánh Anh Ma Quân, lập tức đem nó trói thành bánh trưng. Đáng giận, đây là cái gì tác? Thánh Anh Ma Quân lông mày cao chặt, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, đáng tiếc căn bản không cách nào tránh thoát, ngược lại bị dây thừng càng trói càng chặt. Đây là ta dùng toàn bộ thân gia chế tác mà thành hậu thiên chí bảo, trói đệ tác. Chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, một khi trói lên, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Ha 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 ha, đệ đệ, ngươi đến cùng hay là trốn không thoát cả ca ngũ chỉ sơn. Cười đáp ý, hai đồng Diêm Vương nâng lên Thánh Anh Ma Quân chạy về hành quân đài. Thả ta rất yêu ta lão bà, dù là nàng ưa thích cho ta đội nón xanh. Thánh Anh Ma Quân lớn tiếng ồn ào, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Hai đồng Diêm Vương một bàn tay đập vào Thánh Anh Ma Quân trên ông, đi địa phủ cho ngươi 10 cái quỷ tiên mỹ nữ làm thế tử. Tranh thủ thời gian quên nàng. Không phải vậy đã ngươi tiểu kê kê một vài lần. Thánh Anh Ma Quân. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, khởi đầu tốt đẹp, trước thắng một bậc. Nhất Hồn Chân Ma răng hàm khẽ cắn, trước chớ đắc ý, doanh câu, bên trên. Thoại âm rơi xuống, đã thấy một cái nửa người trên là người, nửa người dưới là thú quái vật từ trong mây đen nhảy ra. Hình tượng này tựa như là gọt đi sư từ đầu, sau đó đem người nửa người trên khâu lại đi lên. Tay hắn cầm một cây hắc thiết tam xoa kích, một tiếng gầm hét, ta chính là thủy tổ cương thi doanh câu, ai dám tới đây đánh một trận. Chương 640, Võ Đạo Đại Hội Tiên Ma tranh bốn, ta đến đánh với ngươi một trận. Hành quân trên này, Tham Lang Tinh Quân rút ra Bát Hoang Chấn Nhạc Đao, một cái nhảy lên nhảy đến doanh câu trước mặt. Vậy thì bắt đầu đi. Hét lớn một tiếng, doanh câu vung lên trong tay hắc thiết tam xoa kích bỗng nhiên đánh tới hướng Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân hai tay hoành đao một thanh ngăn trở hắc thiết tam xoa kích, lập tức thuận báng kích vẽ hướng doanh câu ngón tay. Doanh câu thấy thế lập tức đứng thẳng người lên, một đôi thú chân trước ra sức chụp vào Tham Lang Tinh Quân lồng ngực. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nắm lên hắc thiết tam xoa kích một mũi kích hướng Tham Lang Tinh Quân mặt. Khó chơi. Hai cánh tay, bốn cái thú chảo, ta cũng sẽ không ba đầu sáu tay. Thôn Tiên Diệt Địa chém. Hơi nhướng mày, Tham Lang Tinh Quân một cái nhảy lùi lại tránh đi móng vuốt cùng tam xoa kích, lập tức giơ lên Bát Hoang Chấn Nhạc Đao hướng doanh câu nhanh chóng chém ra một đạo to lớn đao mang. Doanh câu giật mình, lập tức hai tay nắm ngang hắc thiết tam xoa kích một thanh ngăn trở to lớn đao mang. Sau một khắc, to lớn đao mang lập tức đem doanh câu đẩy đi ra hơn 100 mét, lúc này mới tiêu tán. Hô. Doanh câu giãn nhẹ một hơi, bị đao mang ép toàn thân mồ hôi. Vẫn chưa xong. Quát to một tiếng vang lên, Tham Lang Tinh Quân một cái nhảy lên mà đến, đối với doanh câu chính là vào đầu một đao. Vẫn rất mãnh liệt. Doanh câu cắn răng một cái, vung lên hắc thiết tam xoa kích liền đánh tới hướng Tham Lang Tinh Quân. Trong lúc nhất thời, cả hai đao đến kích hướng, giết đến hừng hực khí thế vạn chu thi thủy. Chém giết say xưa, doanh câu bỗng nhiên hít sâu một hơi, miệng bỗng nhiên một tấm, phốc một chút hướng Tham Lang Tinh Quân phun ra một đầu cột nước màu đen. Đây là Tham Lang Tinh Quân lập tức bị rắn rắn chắc chắc phun ra một thần, sau đó hắc thủy bắt đầu từ từ ăn mòn hắn áo giáp, sau đó là thân thể của hắn. A! Một tiếng hét thảm, Tham Lang Tinh Quân hóa huyết thủy, thân tử đạo tiêu, chỉ còn một chút chân linh bay trở về phong thần bảng. Đa tạ, ha 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 ha, ha 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 ha. Đắc ý cười to ba tiếng, doanh câu cầm lên Bát Hoang Chấn Nhạc Đao, nâng lên hắc thiết tam xoa kích trở về mây đen. Nhiếp Hồn Chân Ma bật hơi nhướng mày, thế nào? Ta ma giới thực lực không thể khinh thường đi. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo, 28 tinh tú, kháng kim long, bên trên. Ta đi cũng. Vung vẩy một chút trong tay chín cố long nha sóc, kháng kim long một cái nhảy lên nhảy ra hành quân đài, ta chính là 28 tinh tú, kháng kim long, ai dám cùng ta một trận chiến? Ta đến cùng ngươi quyết cái sinh tử. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, một nữ nhân hô một chút từ trong mây đen xuống tới. Đã thấy nữ nhân kia dáng người siêu tốt, trước sau lồi lõm, đáng tiếc một tấm miệng to như chậu máu nứt đến bên hai, một đầu đầu lưỡi đỏ chót có thể rủ xuống tới rốn. Nàng đôi bàn tay thiếu thốn, lấy niết đao thay thế, giống như một đôi bọ ngựa tí đao, ta chính là thủy tổ cương thi Hậu Khanh, xem chiêu. Một câu nói xong, Hậu Khanh mấy cái lắc mình tới gần kháng kim long, nhất câu đao bổ về phía nó lồng ngực. Tới tốt lắm. Một tiếng gầm hét, kháng kim long vung lên chín cố long nha sóc liền cùng Hậu Khanh chiến tại một chỗ. 300 hiệp đằng sau, kháng kim long đống nhiên biến thành một đầu ngũ trảo kim long, phất một chút hướng về sau Khanh phun ra một viên long châu. Long châu kia nhanh như kinh lôi, đùng một chút đánh vào Hậu Khanh trán, đưa nàng đánh rất bụi bặm, thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc long châu kia cũng theo đó vỡ vụn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Ngũ trảo kim long một mặt tiếc hận, viên long châu này tại ta trong bụng bồi dưỡng mấy ngàn năm, hôm nay giúp ta vượt qua tử kiếp. Một câu nói xong, ngũ trảo kim long biến trở về đầu rồng thân người, đem Hậu Khanh thi thể thu, bay trở về hành quân đài. Nhiếp Hồn Chân Ma nhìn sắc trời một chút, thở dài một hơi, hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, tốt, vậy liền ngày mai tái chiến. Nói xong, hành quân đài cùng mây đen cùng nhau lui tán, riêng phần mình quy doanh. Sắc trời hoàn toàn đen lại, đống lửa cháy hừng hực, chiếu lên quân doanh sáng như ban ngày. Một đám dự thi tiên gia vây quanh đống lửa nhộn nhẹt, được không thông khoái. Đạo Ngạn Nhiên một tay cầm thịt nướng, một tay cầm hồ lô rượu cũng ngồi tại bên cạnh đống lửa ăn uống. Văn Khúc Tinh Quân Tưởng Nam chấp ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên bên người, lộ ra một nụ cười khổ, không nghĩ tới cái này thần tiên sát kiếp tới như vậy chi hung mãnh, để cho người ta có chút chân tay luống cuống. Tham Lang Tinh Quân một thân tu vi này quy về không, lại tu luyện từ đầu chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đạo Ngạn Nhiên thở dài một hơi, đại thụ quy đạo, ánh nắng mới có thể soi sáng mầm cây nhỏ trên thân, đây là thiên đạo vô tư. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, câu nói này cũng không phải nói đùa, người ta đều là sâu kiến. Chỉ có không ngừng tiến bộ mới có thể sừng sững không ngã. Văn Khúc Tinh Quân Tưởng Nam chấp hơi xúc động, cũng không biết ta có thể hay không nhìn thấy ngày mai trời chiều. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục ăn uống. Đêm đã khuya, Đạo Ngạn Nhiên trở lại chính mình hành quân đài, tiến vào phòng ngủ, khóa kỹ cửa phòng. Tham Lang Tinh Quân nói chết thì chết, cái này thần tiên sát kiếp quả nhiên là khủng bố như vậy. Ta vẫn là mau chóng tiến vào trong mâm thế giới, đem tu vi tăng lên một chút, chính mình cường đại mới là thật cường đại. Thì thầm trong miệng, Đạo Ngạn Nhiên nhảy lên giường lớn, ngồi xếp bằng, lập tức từ vòng tay không gian bên trong xuất ra thăng cấp ngọc bản. Mở làm. Hạ quyết tâm, Đạo Ngạn Nhiên đưa bàn tay đặt tại thăng cấp trên ngọc bản. Một giây sau, trước mắt hắn tối sầm. Ngơ ngơ ngác ngác không biết qua bao lâu, Đạo Ngạn Nhiên mở choáng mắt, đột nhiên đập vào mi mắt là một cái tràn đầy thi thể chiến trường, vô số khô lâu binh cùng nhân loại binh sĩ chém giết cùng một chỗ, đao chẳng tiến, đao hùng ra. Rút ra thế giới này vương giả chi mâu, hắc hắc. Lần này đơn giản nhiều, liền một kiện đồ vật. Chiến trường hung hiểm, hay là mau chóng rời đi nơi này, miễn cho chưa xuất sư đã chết. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên bắt đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm đường ra. Một giây sau, một kẻ nhân loại binh sĩ chạy tới, nhấc mâu liền đâm. Người có bệnh a? Người đâm khô lâu a? Đâm ta làm gì? Đạo Ngạn Nhiên giận dữ, một thanh nắm chặt trường mâu, một cước đem đối phương đạp lăn trên mặt đất. A, chân của ta như thế nào làm cốt? Nhìn thấy xương đùi của chính mình, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn về phía mình thân thể, sau đó hắn một bước. Mà mẹ nó, lao tử ở thế giới này thân phận lại là một bộ khô lâu binh. Bệnh tâm thần a? Muốn hay không làm như vậy ta? Các minh đệ, mau tới đây giúp một tay, cùng một chỗ chém chết cái này kỳ quái khô lâu binh, nó lại còn nói tiếng người. Nhân loại binh sĩ nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, sau đó lại nhấc mâu từ đến. Đạo Ngạn Nhiên một thanh nắm chặt trường mâu, dùng sức kéo một cái, lập tức đem trường mâu cướp đến tay. Nếu là từ địch, vậy ta liền không khách khí. Lạnh lùng một câu, Đạo Ngạn Nhiên trường mâu nhất chuyển, một mâu đâm xuyên nhân loại trái tim của binh lính. Ách, nhân loại binh sĩ lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức một mệnh ố hô. Sau một khắc, một sợi huyết khí từ nhân loại binh sĩ vết thương bay ra, tiến vào Đạo Ngạn Nhiên trong xương cốt. Ân, cảm giác lực lượng tăng lên một kia, nguyên lai là giết người càng nhiều, ta liền càng mạnh a. Trong nháy mắt minh bạch chính mình mạnh lên đường tắt, Đạo Ngạn Nhiên không còn nói nhảm, cầm trường mâu liền giết tiến nhân loại binh sĩ bên trong. Đã thấy hắn một bộ bá vương kích pháp múa lên, đem từng cái nhân loại binh sĩ liên tiếp đâm chết tại mâu bên dưới. Chương 641, Hỗn Nguyên Tam giai nhập trong mâm một mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Keng, 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 một trận chiêng vàng tiếng vang lên, nhân loại binh sĩ như được đại xá, lập tức giống như thủy triều lui về quan hải. Khô lâu binh vừa muốn truy sát đi lên, đột nhiên trên chiến trường vang lên vong linh ngữ điệu, mệnh lệnh tất cả khô lâu binh đều là dừng ở nguyên địa. Các khô lâu binh cũng sẽ không nói tiếng người, ta vẫn là không nói, miễn cho bị trộm tới nghiên cứu. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Đạo Ngạn Nhiên theo đại lưu cũng dừng ở nguyên địa bất động. Sau một khắc, 10 cái người khoác hắc bào khô lâu pháp sư đi vào chiến trường, ngâm sướng chú ngữ. Theo chú ngữ quanh quẩn chiến trường, những nhân loại kia binh sĩ thi thể bỗng nhiên nổ tung, từng bộ khô lâu từ trong thi thể chui ra ngoài, trở thành từng cái khô lâu binh. Về vong linh ngữ 10 cái khô lâu pháp sư vung tay lên, mang theo tất cả khô lâu binh chậm rãi thối lui. Kiếm các quan trên tường thành, kiếm các thủ tướng Hạc Tân Hồng nhìn xem giống như thủy triều thối lui khô lâu binh, không khỏi cho mày, những khô lâu binh này càng giết càng nhiều, phải làm sao mới ở đây? Lại tiếp tục như thế, kiếm các quan sợ là không kiên trì được bao lâu. Tướng quân, một đạo tiếng nói vang lên, mọc ra hai tròm râu mưu sĩ bước nhanh đi đến Hạc Tân Hồng bên cạnh, chắp tay thi lễ. Tướng quân, Huyền Thiên các đạo sĩ ngày mai liền đến lúc đó nhất định có thể tiêu diệt chi này khô lâu đại quân. Hạc Tân Hồng nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, quá tốt rồi, Huyền Thiên các xuất thủ, kiếm các quan có thể gối cao không lo. Đêm tối bao phủ đại địa, chỉ có Hạo Nguyệt vung xuống một mảnh ngân huy. Nơi nào đó sân cốc, nhìn không thấy cuối khô lâu đại quân an tĩnh đứng tại chỗ, không lúc đích. Bọn hắn không cần xây dựng cơ sở tạm thời, không cần chôn nổi nấu cơm, bằng vào chiến thuật biển người đối với phổ thông quân đội đơn giản chính là hàng duy đả kích. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút chung quanh không nhúc nhích khô lâu binh, vụ trộm vặn xuống một cái đầu lâu ném xuống đất, một cước giẫm nát. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc giết khô lâu binh không cách nào thu hoạch được khí huyết, gia tăng không được thực lực. Xem ra chỉ có thể đánh giết vật sống mới có thể thu được khí huyết, gia tăng thực lực. Ngày mai giết thêm mấy người nữa loại binh sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên tiến vào trạng thái ngủ đông. Mất đi đầu lâu khô lâu binh không hiểu ra sao, không rõ chiến hưu phát cái gì thần kinh, thật tốt đông nhiên dâm nát hắn đầu lâu. Sau một lát, mất đi đầu lâu khô lâu binh bụng trộm bắn xuống một khô lâu khác binh đầu lâu, đặt tại chính hắn xương gáy bên trên. Hoàn mỹ. Vong linh ngữ. Sáng sớm hôm sau, mười mấy cái khô lâu pháp sư vung cánh tay hô lên, mặt trăng cho chúng ta lực lượng, nên chúng ta chế tạo càng đánh nữa hơn bạn thời điểm, xuất phát. Vong linh ngữ tạch 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 một trận xương cốt hoạt động thanh âm đống nhiên vang lên, Khô Lâu đại quân lần nữa hướng kiếm các quan phương hướng di động. Sau nửa ngày, Khô Lâu đại quân binh lâm thành hạ, phát động tiến công. Ngay tại Khô Lâu binh sắp bắt đầu leo lên tường thành thời điểm, kiếm các quan trên tường thành bỗng nhiên toát ra một đám đạo sĩ, bọn hắn cầm lấy một chồng lớn phù lục nhanh chóng ném về Khô Lâu binh. Những phù lục kia giống như chính mình mà mắt, nhao nhao dán lên Khô Lâu binh xương đầu. Sau một khắc, bị phù lục dán lên Khô Lâu binh từng cái rơi lả tả trên đất, không động đậy được nữa. Tìm cơ hội diệt trừ Khô Lâu lãnh chúa cùng Khô Lâu pháp sư, bọn chúng mới là một chi Khô Lâu đại quân hải tâm. Đối với Khô Lâu lãnh chúa cùng Khô Lâu pháp sư chưa trừ diệt, bọn chúng sẽ một lần lại một lần kéo Khô Lâu đại quân. Sở Linh Nhi, dùng ngươi nhẹ nhàng mắt tìm ra Khô Lâu lãnh chúa cùng Khô Lâu pháp sư. Được. Một tiếng khét kêu vang lên, tên gọi Sở Linh Nhi tiểu lọ lì trừng mắt một đôi tròn căng mắt to xem xét lên Khô Lâu đại quân. Khô Lâu đại quân hậu phương lớn, Đạo Ngạn Nhiên nút ở phía sau một cây đại thụ mặt hóng mát, thầm nghĩ trong lòng, ta cũng không có hứng thú gặm tường thành, vẫn là chờ Khô Lâu đại quân phá quan hải, ta lại đi theo vào đại sát đặc sát. Sở Linh Nhi để mắt tới cây đại thụ kia, khóe miệng nổi lên mỉm cười, cây đại thụ kia phía sau có một cỗ tương đối mạnh linh lực ba động, Khô Lâu lãnh chúa có thể là Khô Lâu pháp sư hẳn là ở chỗ này. Tốt, nhìn ta ngự kiếm thuật lợi hại. Vương Thái Cản trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lập tức kiếm chỉ vừa bấm vung lên. Một giây sau, sau lưng của hắn bảo kiếm tranh một chút ra khỏi vỏ, trực tiếp bay về phía cây đại thụ kia. Ân, có sát khí. Đạo Ngạn Nhiên cảm giác bén nhạy đến một cỗ sát khí hướng phía bên mình cực tốc mà đến, lập tức một cái lắc mình rời đi đại thụ. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, đại thụ bị bảo kiếm bắn thành hai đoạn. May mắn ta tránh được kịp lúc, không phải vậy coi như thành một đống bã vụn. Là, ta hôm qua giết hơn 50 người loại binh sĩ, linh lực ba động so với bình thường Khô Lâu binh cường đại rất nhiều, đây là coi ta là thành đồ mục. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian thu liễm linh lực, ẩn núp đi. Cái kia cỗ linh lực ba động không có, đánh giết thành công. Sở Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm Khô Lâu lãnh chúa cùng Khô Lâu pháp sư hạ lạc. Sau một lát, nàng đưa tay một chỉ một cái hướng khác, nơi đó có một cỗ tương đối mạnh linh lực ba động. Tốt. Lên tiếng, Vương Thái Cản kiếm chỉ vung lên, bảo kiếm kia hưu một chút liền bay vụt đi qua. Quanh một thanh âm vang lên, Khô Lâu pháp sư, tốt. Cái kia cỗ linh lực ba động không có, lần nữa đánh giết thành công. Sở Linh Nhi hưng phấn cười một tiếng, sau đó tiếp tục tìm kiếm Khô Lâu lãnh chúa cùng Khô Lâu pháp sư hạ lạc. Sau một canh giờ nhẹ nhàng mắt ra ngự kiếm thuật tổ hợp đem Khô Lâu trong đại quân 10 cái Khô Lâu pháp sư từng cái nổ. Mà Khô Lâu đại quân mất đi Khô Lâu pháp sư chỉ huy, đúng là dần dần lâm vào trong hỗn loạn. Có đi phía trái sông, có hướng phải sông, có còn về sau sông, hoàn toàn không cách nào đối với kiếm các quan tạo thành uy hiếp. Kiếm các thủ tướng Hạc Tân Hồng thấy thế đại hỉ, tranh một tiếng rút ra bên hông bảo kiếm, truyền mệnh lệnh của ta. Toàn quân xuất kích. Sau một lát, kiếm các quan cửa thành mở rộng, vô số nhân loại binh sĩ tuân ra, đuổi theo Khô Lâu binh chặn. Khô Lâu đại quân không phải những đạo sĩ kia đối thủ, sớm muộn sẽ bị diệt, xem ra là không có cách nào xen lẫn trong đó kiếm tiện nghi. Hay là mau chóng rời đi đi. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên xoay người sang chỗ khác, vung ra nha tử liền chạy. Hắn muốn là trốn ở hậu phương lớn, chỉ chốc lát sau liền không có bóng dáng. Giống. Khô Lâu đại quân bị đạo sĩ cùng nhân loại binh sĩ liên thủ nghiền ép, dấu ở Khô Lâu trong đại quân Khô Lâu lãnh chúa rốt cục ngồi không yên, phát ra gầm lên giận dữ, lập tức xoay người bỏ chạy. Khô Lâu lãnh chúa sức chiến đấu cũng không mạnh, nó sẽ chỉ một cái kỹ năng, đó chính là triệu hoán Khô Lâu pháp sư. Mà Khô Lâu pháp sư có thể triệu hoán cùng chỉ huy Khô Lâu binh, từ đó kéo một chi Khô Lâu đại quân. Một giây sau, bảo kiếm hưu một tiếng phá không mà đến. Quay một chút đem Khô Lâu lãnh chúa bắn thành một xương, theo gió phiêu tán. Sở Linh Nhi nhìn chằm chằm Đạo Ngạn Nhiên rời đi phương hướng, con mắt có chút nheo lại, Khô Lâu này bình thế mà có được Khô Lâu pháp sư như vậy mạnh linh lực ba động, tuyệt đối là một cái cực phẩm Khô Lâu binh. Ta tu luyện Khô Lâu không chế thuật, trước mắt vừa vặn có thể khế ước một cái Khô Lâu binh. Chính là ngươi, đừng chạy. Một tiếng khét đều, Sở Linh Nhi đem thần hành phù dán tại trên hai cái đùi, sau đó siêu một chút hướng Đạo Ngạn Nhiên đuổi theo. Chương 642, Hỗn Nguyên Tam giai nhập trong mâm hai nước suối dốc rách, vài đôi phỉ ngư ở trong nước tới lui. Đông nhiên một cây trường mâu vạch nước đâm tới, đem một đôi phỉ ngư thân thể đâm xuyên. Sau một khắc, một sợi cực kỳ bé nhỏ huyết khí từ phỉ ngư vết thương bay ra, tiến vào Đạo Ngạn Nhiên trong xương cốt. Ta dựa vào, mới một chút như thế huyết khí, này làm sao mạnh lên a? Khó làm úp Đạo Ngạn Nhiên gãi gãi xương sọ của chính mình, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. A ha, tìm tới ngươi, cực phẩm Khô Lâu binh. Bước nhanh chạy tới Sở Linh Nhi sán lạn cười một tiếng, một thanh phanh lại xe, dừng ở bên dòng suối nhỏ, lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, Khô Lâu khống chế thuật, khế. Thoại âm rơi xuống, to bằng một bàn tay phát ấn hiện hiện, thẳng tắp hướng Đạo Ngạn Nhiên cái chán bay đi. Cái quỷ gì? Thầm mắng một câu, Đạo Ngạn Nhiên một cái lộn ngược ra sau tránh đi phát ấn, sau đó trường mâu vừa nhấc bay thẳng đến Sở Linh Nhi lồng ngực đâm tới. Khô Lâu này mình cũng quá bén mẹ đi. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Sở Linh Nhi đá một cái bay ra ngoài trường mâu, ngay sau đó một cái nhảy lùi lại kéo dài khoảng cách. Trước mắt thực lực quá yếu, khả năng đánh không lại đối phương, hay là tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên không làm dây dưa, thu hồi trường mâu, xoay người chạy. Cho ăn. Đừng chạy. Cho ta làm kế linh. Thấy một lần cực phẩm Khô Lâu binh lại muốn chạy trốn chạy, Sở Linh Nhi trong lòng quý lên, mau từ trong ngực móc ra một tấm bùa chú ném về phía Đạo Ngạn Nhiên, định thân phủ, tật. Phù lục kia đúng là có thể tự động truy tung, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai dán lên Đạo Ngạn Nhiên cái hót. Sau một khắc, Đạo Ngạn Nhiên động tác dừng lại, động một cái cũng không thể động, ta dựa vào. Không động được. Những đạo sĩ này phù lục cũng quá lợi hại đi. Hắc hắc, không động được đi. ta nhìn chúng kế linh, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Xoa xoa chóp mũi, Sở Linh Nhi một thanh nhảy vào dòng suối nhỏ, đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, hai tay nhanh chóng kết ấn, khô lâu khống chế thuật, khế. Thoại âm rơi xuống, lớn chừng bàn tay pháp ấn lần nữa hiện, bay đến Đạo Ngạn Nhiên cái trán, khắc ở phía trên. Đại công cáo thành. Đùng một chút búng tay một cái, cười đáp ý, Sở Linh Nhi đem Đạo Ngạn Nhiên cái hốt định thân phủ một thanh bóc. Mẹ nó một lần nữa có thể động Đạo Ngạn Nhiên giận tím mặt, một cái cầm long thủ đem Sở Linh Nhi bắt, một tay lấy nàng ấn vào trong nước. Lộc cộc Sở Linh Nhi lập tức trừng to mắt, ngay cả sặc mấy nước bọn, bắt đầu khoa tay múa chân. Sau một lát, Đạo Ngạn Nhiên mới đưa Sở Linh Nhi đưa ra mặt nước, cầm mũi mâu đè vào trên cổ của nàng, đem cái này phá pháp ấn tiêu trừ, không phải vậy lao tử giết chết ngươi. Ách Sở Linh Nhi đánh một ợ non nê, phun ra không ít nước, ngươi thế mà lại nói tiếng người mà lại không nhận ta khống chế, ngươi quả nhiên không phải một cái bình thường khô lâu binh. Pháp ấn một khi in lên liền không cách nào tiêu trừ, cái này ta cũng không có biện pháp á thảo. Đạo Ngạn Nhiên kèm chút không có tức chết, cắn mâu bị nắm đến ken két vang, mắt thấy là phải độc thủ. Sở Linh Nhi ngượng ngùng cười một tiếng, ngươi liền theo ta lăn lộn đi, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt, trên trán ngươi có pháp ấn, người khác liền sẽ đem ngươi trở thành kế linh, ngươi có thể tùy ý tiến vào nhân loại thành trấn. Tùy ý tiến vào nhân loại thành trấn. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, buông ra Sở Linh Nhi, cầm trong tay trường mâu hướng trên mặt đất một đồn, ta có thể theo ngươi lăn lộn, bất quá ta cần đại lượng huyết khí tăng cường thực lực, ngươi có thể hay không an bài ta đi lò sát sinh đi làm? Ta muốn giết. Theo Sở Linh Nhi nháy nháy con mắt, nhẹ gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề, lập tức an bài, ta thế nhưng là Huyền Tiên Các trưởng môn quan môn đệ tử. Huyền Tiên đỉnh núi Huyền Tiên Các, Huyền Tiên dưới núi Huyền Tiên Thành. Huyền Tiên Thành là một tòa đại thành, mỗi ngày muốn tiêu hao hơn 2 vạn đầu sinh heo, mà đồ tể những này heo hơi địa điểm ngay tại phì phì lò sát sinh. Ngay hôm đó, lưng đeo Huyền Tiên Các thân phận ngọc bội Sở Linh Nhi mang theo Đạo Ngạn Nhiên nên ngang đi vào phì phì lò sát sinh. Quản sự đi ra. U. Nguyên lai là Huyền Tiên Các thần tiên a. Đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, đã thấy một người đại mập mạp hấp tấp chào đón, chắp tay thi lễ, chính là tại hạ nơi này quản sự, Chu Đức Quý. Sở Linh Nhi nhìn một chút Chu Đức Quý, lạnh nhạt hỏi, các ngươi nơi này thiếu thợ mổ heo sao? Chu Đức Quý vỗ tay một cái, thiếu nha. Làm sao không thiếu? Không có mấy người có thể chịu được cái này huyết khí trùng tiên lò sát sinh, rất nhiều người mới làm một đoạn thời gian liền chạy trốn, ngay cả tiền công đều không cần. Cái kia vừa bạn. Sở Linh Nhi vô Đạo Ngạn Nhiên, ta khô lâu binh dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến cho ngươi làm thợ mổ heo đi, mỗi tháng bao nhiêu tiền lương? Vậy thì tốt quá a. Chu Đức Quý con ngươi đảo một vòng, một tháng 8 lượng bạc thế nào? Tốt. Một lời đã định, khô lâu binh ngươi lĩnh đi thôi. Sờ lên cái mũi, Sở Linh Nhi xoay người rời đi, nàng thực sự chịu không được lò sát sinh bên trong mùi máu tươi. Chu Đức Quý nhìn một chút khô lâu binh, khẽ cau mày, đi theo ta. Nếm thử hỏi một câu, Chu Đức Quý cất bước đi đến mấy bước. Đạo Ngạn Nhiên lập tức cùng đi theo hơn mấy bước. Ta đi, lợi hại a. Hiện tại khô lâu binh đều thông minh như vậy sao? Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Chu Đức Quý dẫn đường hướng đồ tể điểm đi đến. Đạo Ngạn Nhiên lập tức theo sát phía sau. Sau một lát, một người một khô lâu đi vào đồ tể điểm, chỉ gặp từng đầu heo hơi chen tại chuồng heo bên trong, nhìn không thấy cuối. Chu Đức Quý chỉ những này heo hơi, giết đi, hôm nay 25,000 đầu sinh heo, nhất định phải trước lúc trời tối toàn bộ giết hết. Đạo Ngạn Nhiên không nói một lời, nắm chặt trường mâu, một thanh nhảy vào chuồng heo, lập tức mâu ra như rồng. Ngao, 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 từng đầu heo hơi lập tức tiếng kêu rên liên hồi, tùy theo chết thảm mâu bên dưới, sau đó từng sợi huyết khí từ heo hơi vết thương bay ra, tiến vào Đạo Ngạn Nhiên trong xương cốt. T. Cái này giết heo tốc độ, không cần trời tối liền có thể giết hết. Hít một hơi lãnh khí, Chu Đức Quý không khỏi giơ ngón tay cái lên. Mặt trời lặn phía tây, trời dần dần tối. Một hơi đổ tể 25,000 đầu sinh heo Đạo Ngạn Nhiên gặp giết không thể giết, thế là một thanh tử chuồng heo bên trong nhảy ra, đem trường mâu hướng trên khung cửa một dựa, tan tầm rời đi. Huyền Tiên Thành Di Hồng Viện đầy nhiệt tình các cô nương tại lầu 2 vung dương hưởng tụ, nhiều lần né mặt mày, một mặt vui cười quy công đứng tại cửa chính gặp người liền túi đầu không lưng. Một thân mùi máu tươi, để các cô nương hảo hảo tẩy một chút ta thân này xương cốt. Hạ quyết tâm, Đạo Ngạn Nhiên một cước dạo bước tiến lên Di Hồng Viện. Cái này, vị này khế linh đại nhân, ngài đây là? Nhìn trước mắt khô lâu binh, quy công một mặt một bước, thầm nghĩ, ta đi. Hóa thành một bộ bạch cốt đều muốn đi thanh lâu, quả nhiên là thỏa thỏa cho cốt phấn a. Bất quá ngươi nhị đệ cũng bị mất, có cô nương ngươi cũng không dùng được. Các khụ khụ, Đạo Ngạn Nhiên ho nhẹ vài tiếng, an bài hai cái cô nương vì ta tắm rửa một phen, thuận tiện cho ta cái này một thân xương cốt rèn luyện đánh bóng một chút. Yên tâm, ca có tiền. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên xốc lên xương sọ của chính mình, từ bên trong xuất ra một cái kim nguyên bảo ném cho quy công. Có tiền chính là đại gia, giúp ngài đem một thân xương cốt ném thành mặt kính đều được. Bưng lấy kim nguyên bảo, quy công trong bụng nở hoa, nhanh lên đem Đạo Ngạn Nhiên mang đến đại sảnh. Các cô đương, đi ra tiếp khách rồi. Một phen tắm rửa, nhiều lần rèn luyện, một thân mặt kính hiệu quả. Đạo Ngạn Nhiên từ trong Di Hồng Viện đi ra. Ai? Làm cái khô lâu chính là tiết kiệm tiền, nhộn nhẹ bất đi, lẫn nhau tố tâm sự cũng bất đi, chỉ xuất cái tắm rửa tiền. Xài không hết, tiền lương căn bản xài không hết. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên hướng Huyền Thiên Các mà đi. Mỹ nhân lại thế nào nhìn đều không thuộc về ta, tri thức nhìn một chút liền sẽ thuộc về ta, vẫn là đi tàng thư quán học tập tri thức đi. Tùy tiện tìm một chút liên quan tới vương giả chi mâu manh mối, ai biết cái đồ chơi này ở chỗ nào. Chương 643, Hôn Nguyên Tam giai nhập trong mâm ba Huyền Thiên Các. Sở Mộng Uyển, Sở Linh Nhi ngồi ở trong sân bưng lấy một cái gà quay từng ngụm gặm, trên bàn đã ném đi một đống xương gà, tối thiểu có 5, 6 con dáng vẻ. Một cái vẻ kín rễ sẽ chó ngẩng đầu nhìn đống kia xương gà, thèm ăn chảy nước miếng. Sở Linh Nhi, ngươi có phải hay không con trồn thành tinh a? Mỗi bữa cơm không gà không vui không nói, mà lại một hơi có thể huyễn 10 cái gà quay. Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên một cước dạo bước tiến lên cửa viện, ngồi vào Sở Linh Nhi đối diện. Ngươi tan việc, ăn gà sao? Sở Linh Nhi cười hắc hắc, cầm trong tay gặm một nửa gà quay đưa cho Đạo Ngạn Nhiên. Lan, giả trang cái gì hào phóng, lão tử là khô lâu được không? Thật là phiền. Có thịt không thể ăn, có rượu không thể uống, có nữ nhân trông mong nhìn xem, quá tra tấn người. Ai thật sâu thở dài một hơi, Đạo Ngạn Nhiên đem vẻ kín dễ sẽ cho ôm vào trong ngực lột lấy, nhìn về phía Sở Linh Nhi, ta muốn đi Huyền Tiên các tàng thư quán nhìn xem sách, như thế nào mới có thể đi vào. Ngươi bây giờ là của ta khế linh, cầm thân phận ngọc bài của ta liền có thể tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Đem gà quay buông xuống, Sở Linh Nhi lấy xuống bên hông ngọc bài, một thanh ném cho Đạo Ngạn Nhiên, qua mấy ngày cho ngươi xin mời một khối thân phận ngọc bài, về sau chính ngươi tùy tiện đi. Vẻ kín dễ sẽ cho liếm liếm Đạo Ngạn Nhiên sương sườn, sau đó gặm đến ken két vang, bất quá răng nanh cũng không thể tại mặt kính trên xương cốt lưu lại vết cắt. Ta đi đây. Đem vẻ kín dễ sẽ chó ném về trên mặt đất, Đạo Ngạn Nhiên cầm thân phận ngọc bài đứng dậy liền đi. Linh Nhi, nhìn xem ta mang cho ngươi lễ vật gì. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, đã thấy một cái có chút nam tử anh tuấn vẻ mặt tươi cười đi tới sân nhỏ, trong tay mang theo một cái hộp. Chị Lễ Tam sư minh. Sở Linh Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy, mấy bước chạy đến Hàn Chỉ Lễ trước mặt, mang cho ta cái gì? Ta xem một chút. Hàn Chỉ Lễ đem hộp mở ra, bên trong là một cái gà quay. Hoa, lại là gà quay. Sở Linh Nhi rất là cao hứng, xuất ra gà quay gặm một cái. Hàn Chỉ Lễ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đây cũng không phải là phổ thông gà quay, mà là trăm vị lâu gà quay, cầm hoa lên một nướng. Tạ ơn Tam sư minh, cái này gà quay quả nhiên ăn ngon rất nhiều. Cắt. Một đôi cậu nam nữ, tại một bộ khô lâu trước mặt tú ân ái, quá phận trong lòng rất là khó chịu, Đạo Ngạn Nhiên bước nhanh rời đi Sở Mộng Uyển. Huyền Thiên các tàng thư quán Đạo Ngạn Nhiên sử dụng thân phận ngọc bài tiến vào một tầng, sau đó bắt đầu tìm kiếm thư tịch. Sau một lát, hắn cầm một bản thế giới sử ngồi vào nơi hẻo lánh bắt đầu lật xem. Một cái hồng y liễu nữ quỷ thổi qua đến, ngồi vào Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Cho ăn, Khô Lâu, ngươi tại sao không đi tầng 2 tìm tu luyện bí tịch, lại là tại một tầng tìm tạp thư nhìn?" Vong Linh Ngữ Đạo Ngạn Nhiên quay đầu nhìn một chút hồng y liễu nữ quỷ, gặp nàng trên trán phát ấn, "Nguyên lai ngươi cũng là khế linh, hạnh ngộ hạnh ngộ, ta gọi Đạo Ngạn Nhiên." Hồng y liễu nữ quỷ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, "Sẽ nói nhân luôn. Một cái Khô Lâu binh có thể có được như vậy linh trí, đúng là hiếm thấy, ta gọi Hồng Nghĩa, hạnh ngộ hạnh ngộ. Tầng 2 có một bản huyết nục diễn sinh thuật rất thích hợp Khô Lâu quái tu luyện, ngươi có rảnh đi xem một chút đi, không đã quấy rầy ngươi." Một câu nói xong, Hồng Nghĩa hướng tầng 2 lướt tới. Đạo sĩ nuôi quỷ, ha ha, hợp tình hợp lý. Kỳ thật khi Khô Lâu rất tốt, không có gì đào hoa kiếp, có thể chuyên tâm làm đại sự. Buồn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem lực chú ý tập trung đến thư tịch bên trong. Kết quả xem xét chính là một đêm, thẳng đến húc nhật đông thăng, Đạo Ngạn Nhiên mới khép sách lại, ra tàng thư quán, tiến về Phì Phì Lọ Sát Sinh. Thế giới này phương bắc là Viêm Hổ quốc, phương nam là Ngọa Lạc quốc, phương đông là Cảnh Lãng quốc, mà ta liền thân ở Cảnh Lãng quốc. Vương giả Chi Mâu tại Vương giả Thần Miếu cắm, Vương giả Thần Miếu ở vào Tam quốc chỗ giao giới, truyền thuyết chỉ cần có thể rút ra Vương giả Chi Mâu, liền có thể nhất thống thiên hạ. Bất quá muốn mở ra Vương giả Thần Miếu cửa lớn nhất định phải tập hợp đủ Tam quốc ngọc tỷ mới được. Tập hợp đủ Tam quốc ngọc tỷ, bằng vào ta thực lực bây giờ, đó là mơ mộng hão huyền, xem ra chỉ có thể trước sống tạm tăng thực lực lên. Cương giả, nhất định phải chịu được nhàm chán a, trong đầu nghĩ đến sự tình, Đạo Ngạn Nhiên bất chi bất giác chạy tới đồ tể điểm, đã thấy mới một nhóm heo hơi đã nhập cột, chờ đợi đồ tể. Làm việc. Phấn chấn tinh thần, hắn cầm lấy tựa tại trên khung cửa trường mâu, một thanh nhảy vào chuồng heo, lập tức mâu ra như rồng, thu hoạch huyết khí. Thời gian một tháng thoáng qua tức thì. Ngay hôm đó, Đạo Ngạn Nhiên tại lò sát sinh giết hết hơn 2 vạn đầu sinh heo lại đi di hồng biện tắm rửa, xuân hương, sau đó giống thường ngày trở lại Sở Mộng Uyển. Sở Linh Nhi thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên trở về, lập tức khóc lớn, "A, ta không sống rồi. Nguyên lai Hàn Chỉ Lễ tên Vương bắt đản này trừ cho ta đưa gà quay, hắn còn cho những nữ nhân khác đưa son phấn, đưa ngọc trâm, đưa cài yếm. Bị ta phát hiện, hắn còn nói nguyện ý cho ta một cái bình thê danh phận, quá phận rồi." Đạo Ngạn Nhiên nhún vai xương, "Ta không có đổi thành khô lâu trước đó cũng là thê thiếp thành đàn." Sở Linh Nhi nghe vậy khóc bù lu bù loa, "Đàn ông các ngươi quả nhiên không có một độ tốt, liền không thể một đời một thế một đôi người sao?" Đạo Ngạn Nhiên theo thói quen ôm lấy vẻ kín dễ sẽ chó lột lấy, vẻ kín dễ sẽ chó theo thói quen gặm lên Đạo Ngạn Nhiên sương sườn, làm không biết mệt. Đây là thiên tính cho phép, một người nam nhân nếu là điều kiện cho phép, hắn có thể thai nghén trên 100 cái hậu đại, cho nên nam nhân thiên tính là bác gái, truy cầu số lượng. Một nữ nhân lại thế nào cố gắng, nàng có thể thai nghén 4-5 cái hậu đại coi như thiên phú dị bẩm, cho nên nữ nhân thiên tính là mộ cường, truy cầu chất lượng. Kể từ đó, cường đại nam nhân thê thiếp thành đàn, nhỏ yếu nam nhân cô đơn cả đời, xã hội cách cục tất nhiên hình thành, đây là đại thế. Đương nhiên, cũng có một chút xúc động lòng người tình yêu cố sự hiện lên, một đời một thế một đôi người, là lẫn nhau từ bỏ hết thảy. Nhưng là ngươi phải biết, sở dĩ xúc động lòng người, cũng là bởi vì cực kỳ thưa thớt. Ít đến tại đại thế trước mặt có thể bỏ qua không tính. Đúng rồi, cái kia, ngươi không cùng cái kia Hàn Chỉ Lễ cái kia đi. Sở Linh Nhi lau lau nước mắt, đương nhiên không có, ta cũng không phải loại kia không môi tẳng tiểu với nhau nữ nhân. Vậy là tốt rồi, ngươi cùng cái kia Hàn Chỉ Lễ đoạn tuyệt lui tới, đi tìm nguyện ý cùng ngươi một đời một thế một đôi người nam tử. Chớ vì cái kia Hàn Chỉ Lễ khóc sướt mướt, không đáng. Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên hướng gian phòng của mình đi đến. Sở Linh Nhi bình phục cảm xúc, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, sau 7 ngày, Huyền Thiên Các muốn bắt đầu tổ chức La Thiên đại tiếu, đến lúc đó đồng môn sư huynh đệ tụ họp tụ Huyền Thiên Các, cùng đài đỏ sức. Ta đã báo danh tham gia, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Đi, ngươi vì ta cung cấp tiện lợi, ta tự nhiên muốn vì ngươi cung cấp hỗ trợ. Bản chất của xã hội này chính là đôi bên cùng có lợi, chỉ biết đòi lấy mà không hiểu bỏ ra người, không ai nguyện ý mang ngươi cùng nhau chơi bừa. Lạnh nhạt một câu, Đạo Ngạn Nhiên đi vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Rõ ràng là một cái khô lâu binh, nói tới nói lui một bộ. Thầm thì trong miệng một câu, Sở Linh Nhi đứng dậy trở về gian phòng của mình. Sau 7 ngày Huyền Thiên Các nhân sơn nhân hải, chiến trống vang trời, rất là náo nhiệt. Sân thi đấu trên khán đài, Huyền Thiên Các trưởng môn Huyền Thông đạo nhân nhìn xem một đám đệ tử, vuốt râu cười một tiếng, hoan nghênh mọi người trở về tham gia La Thiên đại tiếu, bình thường Huyền Thiên Các nhưng không có náo nhiệt như vậy. Lần này La Thiên đại tiếu là ba hạng đầu chuẩn bị kim quan phủ, Vũ Văn vẫn thành mâu, Tật Phong kiếm. Tốt, không nói nhiều, La Thiên đại tiếu, hiện tại bắt đầu.